Chương 1, Tinh Vân Ngũ Trượng Nguyên. 800 dặm tần xuyên, vị thủy bờ sông, Ngũ Trượng Nguyên. Người hô ngựa hí, khói bếp lượn lờ, đứng vững doanh trướng kéo dài suốt mấy dặm xa. Kinh phong thổi qua, đứng ở trong doanh trại hắc để xích long kỳ bay phần phật, làm cho toàn bộ quân doanh bị kín một tầng tiêu giết chết khí. Lúc quá hoàng hôn, chân trời một vòng tà dương hơn nửa nhập vào dưới đường chân trời, không trung đã mơ hồ có thể thấy được tinh quang. Lúc này trong doanh trung quân chủ trướng ở ngoài, có 49 tên giáp sĩ người mặc tạo y, tay cầm tạo kỳ, 7 người làm một đội, lấy thất tinh bắt đầu tư thế nhiều trướng mà đi. Chủ trướng bên trong, đèn dầu sáng rỡ, 7 tràn đèn lớn bố ở trên đất chiếm cứ thất tinh bắt đầu phương vị, ngoại vi nhưng là 49 ngọn đèn nhỏ, hiện lên chư thiên ngôi sao hình ảnh. Mặt khác tại bắc cực tinh phương vị, vẫn thiết có một tòa hoa tươi vờn quanh tế đàn. Tế đàn bên trên, một chiếc thanh thăm thảm hoa sen hình tiểu đăng, chính hướng ra phía ngoài phun ra yêu ớt ngọn lửa. Ngọn lửa thật nhỏ như đầu, dường như nến tàn trong gió, một bộ xem ra lúc nào cũng có thể tắt dáng vẻ. Một vị râu tóc hoa râm, tướng mạo thanh quắc lão giả, trên người mặc đạo bào, khoác phát cầm kiếm, dưới chân đạp lên thiên cương bắc đầu bộ, nhắm mắt vòng quanh tế đàn chậm rãi mà đi. Khoác phát lão giả tuy rằng đầy mặt bệnh dung, nhưng tình cờ mở hai mắt ra thời khắc, trong mắt nhưng là tinh mang chớp động, hầu như so trong lều đèn đuốc còn sáng rực hơn, có thể nói là khí khái anh hùng hùng hực. Vị này đạo bào lão giả, thực tại là trong lịch sử một vị đại đại có tiếng nhân vật. Hắn đa trí như hồ yêu, uy danh truyền tụng ngàn năm mà bất diệt, bị các đời coi là trí tuệ cùng trung nghĩa hóa thân, vĩnh viễn chịu thế nhân tôn sùng. Hắn chính là Cúc Cung Tận Tụy, từ sau đó kỷ thuộc Hán Vũ Hầu, Gia Cát Khổng Minh. Gia Cát Khổng Minh phụ tá thuộc Hán, một lòng giúp đỡ Hán thất, cùng cường đại Tào Ngụy triển khai tranh ba chiến, trước sau tổng cộng 6 lần xuất binh Kỳ Sơn, nhu cầu giành lại Trung Nguyên. Đáng tiếc chính là, Gia Cát Khổng Minh gặp được hắn một đời kinh địch, giàu hoạt như Hồ Ngụy quốc đại đô đốc Tư Mã Ý. Gia Cát Khổng Minh lục xuất Kỳ Sơn, chưa thấy tấc đất công lao. Ngày hôm trước một trận chiến, thật vất vả dụ Tư Mã Ý nhập phục, chuẩn bị hỏa thiêu Hồ Lô Cốc một trận chiến mà khác, ai biết thiên hàng mưa xối xả trùng để Tư Mã lao tặc chạy trốn tính mạng. Tích lũy thành thật, bi vẫn đan xen dưới, Gia Cát Khổng Minh rốt cục bị bệnh ở tại hai quân trước trận. Là đêm, Gia Cát Khổng Minh dạ quan thiên tương, gặp thuộc về mình đem tinh lũ ẩn, quang hôn ám, liền biết chính mình mạng sống không còn lâu nữa. Gia Cát Khổng Minh tinh thông kỳ môn độn giáp, vì làm thuộc Hán đại nghiệp suy nghĩ, quyết định lấy tế tinh kéo dài tính mạng phương pháp, nghịch thiên cải mệnh vì mình tăng thọ một kỷ. Tối nay, đã là tế tinh kéo dài tính mạng thứ 7 đêm, chỉ cần trong lều chủ đang bất diệt, liền có thể nói là kéo dài tính mạng thành công. Bất quá, thiên uy khó dò, cho dù thần thông quảng đại như Gia Cát Khổng Minh giả, cũng không dám bảo đảm này nghịch thiên cải mệnh cử chỉ liền nhất định có thể thành công. Bóng đêm dần dần càng ngày càng đậm, bởi tối nay chính trực 8 tháng trung thu, chỉ thấy đầy trời ngân hà sáng, tinh quang sáng lạ. Khắp mọi nơi kình phong đã dừng, song không hề có một tiếng động, có thể nói là yên tĩnh một mảnh. Một tên người mặc ngân giáp thanh niên tướng lĩnh, nhẹ nhàng xốc lên trướng liêm, rón rén lắc mình đi vào. Thanh niên này tướng lĩnh họ Khương tên Duy tự Bá Ước, chính là Gia Cát Khổng Minh khâm điểm y bắt truyền nhân, trong quân chỉ có hắn có thể không trải qua thông báo, trực tiếp tiến vào chủ trướng. Nhập sổ bên trong Khương Duy gặp chủ đang dần, trong lòng không khỏi đại hỉ. Chỉ cần lại quá 2 canh giờ, đến sát trời đại minh thời gian mà chủ đang bất diệt, tế tinh liền tính thành công, ân sư cũng là có thể kéo dài tính mạng một kỷ rồi. Nhưng vào lúc này, ngoài doanh trại đột nhiên truyền đến từng trận chém giết tiếng, sau đó vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Gia Cát Khổng Minh thần sắc bất biến, vẫn là nhiêu tế đàn phương pháp, nhưng Khương Duy nhưng là thần sắc căng thẳng, muốn tiến lên một bước che ở doanh trướng lối vào. Bất quá, Khương Duy lo lắng bước đi mang phòng, động tác không dám quá đại, cũng chỉ là như thế hơi chậm lại, trướng liêm đột nhiên bị người đẩy ra, một tên người mặc thiết giáp trắng hán, vội vội vàng vàng đi vào ôm quyền nói, "Thừa tướng, ngụy quân đột kích doanh." Khương Duy mục trừng sắp nức, mắt thấy vén rèm mà mang theo một cô gió nhẹ, đem chủ đang lập tức tiêu diệt, hắn nhất thời mặt xám như cho tàn, trên tay gân xanh nô ra, cấp độ sau khi rút ra bội kiếm, liền muốn chém giết xông vào trong lều tên kia thiết giáp trắng hán. Đang lúc ấy thì, Gia Cát Khổng Minh nhưng là nhẹ nhàng thở dài, quang kiếm than thở, tử sinh hữu mệnh, này tế tinh phương pháp nghịch thiên mà đi, liền tính thất bại trong gang tấc cũng đúng là thiên ý, thực sự không trách được văn trưởng. Tên này xông vào trung quân lều lớn thiết giáp trắng hán, chính là thuộc quân đại tướng Ngụy Duyên Ngụy Văn Trường, lúc này hắn cũng hiểu được chính mình xông đại họa, vội vã phủ thỉnh tội. Mà một bên Khương Duy, cũng quăng kiếm khóc giống, ngã quỵ ở mặt đất. Gia Cát Khổng Minh lúc này ngược lại là một mặt hờ hững, hắn nhìn lại hướng về Ngụy Duyên phân phó nói, "Văn Trường không cần kinh hoàng, Ngụy quân đột kích doanh bất quá là muốn tham ta quân hư thực, ngươi chỉ để ý xuất quân đón đánh, Ngụy quân tất lùi." Ngụy Duyên vội vã hướng về Gia Cát Khổng Minh chắp tay thi lễ, điểm tệ binh mã hướng về ngoài doanh trại giết đi, chỉ chốc lát sau tiếng chém giết liền dần dần đi xa. Gia Cát Khổng Minh nhìn một chút vẫn như cũ ngã quỵ ở mặt đất Khương Duy, đưa tay đem hắn nâng dậy, than thở, "Bá Ước, sư phụ một thân kiệt trung tận lực, nhu cầu giành lại Trung Nguyên, nhưng thiên ý như vậy, có khóc cũng không làm gì. Trong quân chư tướng bên trong, chỉ có ngươi có thể thừa ta y bát. Sư phụ bình sinh sở học, đã binh thư 24 bản, bên trong có 8 vụ, 7 giới, 6 khủng, ngũ sợ phương pháp, ngươi nu rất nghiên tập, đem ta binh pháp chuyển thế. Mặt khác, sư phụ tặng ngươi đồ bản một bộ, bên trong có liền nỏ chế tạo phương pháp. Nay nỏ tên là Nguyên Lung, một nỏ có thể phát 10 thỉ, chỉ cần ở trong quân vận dụng thỏa đáng, nhất định khắc chế Ngụy quân hổ báo kỵ. Bá Ước, thương phục Hán thất đại nghiệp, sư phụ liền chỉ có thể giao phó cho ngươi." Rồi, Khương Duy trong lòng bi thống bạc phần, tuy rằng đưa tay nhận lấy binh thư cùng liền nỏ đồ bản, nhưng nghẹn ngào nói không ra một câu. Gia Cát Khổng Minh đưa tay tại Khương Duy trên bả vai vỗ vỗ, lời nói ý vị sâu xa nói, Bá Ước, thuộc trung thiên hiểm, đủ có thể chống đỡ Tào Ngụy trăm vạn đại quân. Duy Âm Bình nơi thiết cần tỉ mỉ, nơi đây tuy hiểm nhưng khủng địch binh kỳ đột kích, có thể thường trú một doanh với trên đỉnh núi lấy thủ yếu đạo. Mặt khác, sư phụ nơi này có ba đạo túi gấm, chờ sư phụ sau khi qua đời người từng cái mở ra, theo kế hoạch mà làm liền có thể. Khương Duy mắt hổ dưng dưng, hướng về ra các Khổng Minh trịnh trọng gật đầu. Sau đó Khổng Minh phất tay ra hiệu, Khương Duy chỉ được không muốn thối lui ra khỏi ngoài trướng. Đợi đến Khương Duy vừa khoảng chi, ra các Khổng Minh nhưng là mặt liền biến sắc, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân hình lui đốn hạ xuống, ngã, cũng ngã trên đất. Nguyên lai, Tế Tinh phương pháp thuộc về nghịch thiên cải mệnh phương pháp, một khi thi pháp thất bại, ác gặp thiên địa nguyên khí chi phản vệ. Ra các Khổng Minh lúc trước mạnh mẽ đè xuống thương thế, một là không muốn rối loạn quân tâm, hai là miễn cho Khương Duy mất đi tấm lòng. Lúc này tâm tình thoáng buông lỏng, tự nhiên là không thể kiên trì được nữa. Ngã trên mặt đất ra các Khổng Minh, đau thương nở nụ cười, thì thào tự nói, chúa công, chư vị tướng quân, Khổng Minh ít ngày nữa liền muốn đến Hoàng Tuyển cùng các ngươi gặp gỡ rồi. Chỉ tiếp tân lao một đời, chung quy không cách nào đạt thành giấc mộng của chúng ta, đại hán này long kỳ, chỉ sợ xuyên không trở về Trung Nguyên đại địa. Sau hơn 10 ngày nữa, công nguyên 234 năm ngày 28 tháng 8, một đời trí tuệ hiển tương ra các Khổng Minh chết bệnh với ngũ trượng nguyên trong quân, 100.000 thuộc quân vì đó thống khổ thất thanh, quyển kỳ sau khi từ từ lui binh, bởi vì ba thuộc đại địa kình thiên cự trụ đổ nát rồi. Khương Duy cố nén bi thống, lần lượt mở ra ra các Khổng Minh khi còn sống lưu lại ba cái túi gấm, sau đó dựa theo trong túi gấm gì kê y kế hành sự. Lại nói Tư Mã Ý gặp thuộc quân lui binh, không khỏi đại hỉ qua vong, bởi vì động tác này vừa vặn nói rõ ra các Khổng Minh đã quy thiên. Liền, Tư Mã Ý điểm tề tăng quân, hướng về lui lại thuộc quân truy sát mà đi. Ai biết, mắt thấy Ngụy quân liền phải đuổi tới thuộc quân đại đội, đã thấy thuộc quân hậu quân hướng về hai bên một phần, mấy chục viên thượng tướng ôm lấy một chiếc bốn bánh xa hướng về Ngụy quân thẳng tắp lên đón. Mà bốn bánh trên xe ngồi ngay ngắn một người, chính là tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu ra các Khổng Minh. Tư Mã Ý kinh hãi đến biến sắc, kinh hô, ra các Khổng Minh vẫn còn, lão phu lại bên trong kế vậy. Sợ hãi sau khi, Tư Mã Ý rục ngựa quay người, vội vội vàng vàng về phía sau bỏ chạy. Kể từ đó Ngụy quân sĩ khí mất hết, bất chiến mà tan vỡ, vẫn bại chạy ra bên ngoài mấy chục dặm, vừa mới thu nạp tàn binh, ủ rũ về doanh. Trên thực tế, ra các Khổng Minh xác thực đã bỏ mình, chỉ bất quá hắn di lưu lại diệu kế cẩm nang bên trong, từ lâu sắp xếp xong xuôi hôm nay nghi binh kế sách. Khương Duy y kế hành sự, tìm người giả trang Khổng Minh, chẳng qua là sáng sáng ngời cơ hiệu, liền kinh sợ thối lui mấy trăm ngàn ngụy quân, làm cho 100.000 thuộc quân có thể an toàn lui lại. Trận chiến này qua đi, dân gian thì có một cái ngạn ngữ, tử ra cắt dọa đi hoạt Tư Mã. Bởi vậy có thể thấy được, ra các Khổng Minh chi trí, thật sự là có thể phán âm dương, đoạn sinh tử, không hổ có đa trí như hồ yêu tên. Sau mấy ngày, thuộc quân trung quân lùi vào sạn các đầu đường, nhưng gặp phải Ngụy Duyên xuất phản quân giết tới, cũng tiêu hủy sạn đạo, đứt đoạn rồi thuộc quân đường lui. Nguyên lai, ra các Khổng Minh quy thiên sau khi, thuộc quân bên trong lại không người nào có thể áp chế Ngụy Duyên, người này kiêu ngạo tự đại mượn cơ hội sinh phản ý, muốn một lần đoạt được thuộc quân quân quyền. Chỉ bất quá ra các Khổng Minh thủ đoạn thông thiên, di lưu lại diệu kế cẩm nang bên trong, từ lâu sắp xếp Mã Đại thi kế phản gián, giả ý đầu đến Ngụy Duyên dưới trướng, sau đó tại hai quân trước trận, Mã Đại đột thi kéo đao kế, một đao chém Ngụy Duyên, thuận lợi bình định rồi thuộc quân lần này nội loạn. Đến tận đây, thuộc hán chính quyền tại ra các Khổng Minh tạ thế sau khi rốt cục vững vàng quá độ, nên đón sau thời Tam Quốc. Mà lúc này Khương Duy chính nắm trong tay đã mở ra ba cái túi gấm, trong lòng đối với ân sư kính ý càng là thăng lên đến một cái không gì sánh kịp mức độ. Đáng tiếc chính là thuộc hán sau chủ vô năng, về công nguyên 263 năm đầu hàng Tào Ngụy, làm cho thuộc hán cận lịch hai thế mà chết. Sau chủ đầu hàng sau khi, Khương Duy vẫn cư chung với thuộc hán, thi kế ly gián xui khiến Tào Ngụy đại tướng Trung Hội ý đồ phục quốc, cuối cùng thua chuyện bỏ mình, làm cho hắn cùng ân sư ra các Khổng Minh như thế tại chết rồi lưu lại truyền tụng thiên cổ trung nghĩa tên. Lịch sử dường như quần quận sông lớn, chạy trồm về phía trước mà không biết phản, khi gió nổi mây phun thời Tam Quốc rốt cục theo dòng sông thời gian trôi qua mà dần dần trở thành quá khứ sau khi, Hoa Hạ đại địa vẫn như cũ theo cố hữu lịch sử quỹ đạo chậm rãi về phía trước mà đi. Nhưng cũng không ai biết, đa trí như hồ yêu ra các Khổng Minh, ở tại quy thiên thời khắc, nhưng có một tia trung hồn bất diệt, trôi nổi đồng bền bay thẳng cửu thiên, cuối cùng tan biến tại một cái ngăm đen không gian đường hầm bên trong. Chương 2, nóc hề hề nhị thiếu. Mênh mông vũ trụ, vô tận tinh không, có vô số vị diện không gian, liền phảng phất hàng hà xa số, tự có 3.000 thế giới. Tại vô tận trong hư không, là một loại không biết tên vị diện. Đen như mực hư vô bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy năng lượng, trong nháy mắt liền mở rộng đến phạm vi mấy trượng to nhỏ. Ở cái này vòng xoáy năng lượng bên trong, đầy dây cực kỳ cuồng bạo không gian năng lượng, chính hướng về bốn phía tản ra một loại cực kỳ bạo ngược khí tức. Một cái như thế vòng xoáy năng lượng, nhưng thật ra là do hai cái vị diện tại trong lúc vô tình va chạm sau khi xé ra vết nứt không gian. Bất kỳ vật hữu hình rơi vào đến như vậy không ổn định vết nứt không gian bên trong, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị xé nát tan, sau đó biến mất ở hư vô bên trong. Trong chớp mắt, vết nứt không gian bên trong vang lên một trận tiếng sấm, sau đó liền gặp một đạo màu tím điện quang từ khe nứt bên trong bổ ra, gần như là lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ ở trong hư không cấp lược mà qua, chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Ở cái này không biết tên vị diện bên trong, có một chỗ tên là Thiên Nguyên Đại Lục thế giới. Thiên Nguyên Đại Lục diện tích lãnh thổ bao la, hầu như có thể dùng vô cùng vô tận để hình dung. Chỉ ít sinh hoạt ở Thiên Nguyên Đại Lục trên sinh mệnh có trí tuệ, cho dù trải qua không biết cỡ nào lâu đời năm tháng, cũng không thể đủ thăm dò xuất đại lục phần cuối đến cùng ở địa phương nào. Thiên Nguyên đại lục đông nam xung quanh hai mặt hải, mà hải dương chi rộng lớn càng là vô biên vô hạn, tuy rằng truyền thuyết tại hải dương phần cuối còn có một ít không thể so Thiên Nguyên đại lục tiểu cái khác đại lục, nhưng ai cũng không cách nào chứng thực truyền thuyết này thật giả. Tại đại lục phương bắc là một mảnh vô tận băng nguyên, quanh năm thổi mạnh dường như từ cửu vũ trong địa ngục thổi tới gió lạnh, từ chối tất cả sinh mệnh dò hỏi mảnh này tử vong tuyệt địa. Về phần phương tây, nhưng là một mảnh chưa khai phá man hoang thế giới, không chỉ có các loại viễn cổ dị thú sinh hoạt ở nơi này, còn có vô số hiểm địa, cấm địa chi chít như sao trên trời rải rác trong đó, ai cũng không biết mảnh này man hoang thế giới một đầu khác đến cùng là địa phương nào. Thiên Nguyên đại lục bao la cực kỳ, tại trong lịch sử đã từng sinh ra không ít huy hoàng văn minh, nhưng gần như tại vạn năm trước, cũng đã do nhân loại chiếm cứ đại lục chủ đạo địa vị. Nhân loại theo địa vực, đem Thiên Nguyên đại lục phân chia vì Cửu Châu, thế nhưng từ khi 3000 năm trước Thần Thánh Đế quốc diệt sau khi, Thiên Nguyên Cửu Châu liền cũng không còn thống nhất quá, mà là phân liệt thành vô số các cứ địa phương to to nhỏ nhỏ quốc gia. Vị trí Thiên Nguyên đại lục phía Nam Lương Châu, cường đại nhất quốc gia tên là Thương Nam Đế quốc, lân cận 3-4 cái tiểu quốc đều muốn hướng về xương thần tiến cống. Ngay hôm đó, Thương Nam Đế quốc Tây Nam biên thủy côn tạp thành bên trong, ở vào thành đông một tòa thần miếu trước tiểu trên quảng trường, chính tụ tập hơn 10 tên thiếu niên, trong đó đại nhiều lắm 14, 5 tuổi, tiểu nhưng là khoảng 10 tuổi. Trong đám thiếu niên này, có một cái một thân quý tộc trang phục, khoảng chừng 14, 5 tuổi tiểu bản tử, nhìn dáng dấp như là chúng thiếu niên đứng đầu, lúc này chính cười hì hì quay về một thiếu niên khác nói, "Nhị thiếu, ta cho ngươi biết à, Băng Xương Thần Long Lưu Phong Xương bảo tàng, liền cất giấu trước mắt chúng ta cái này thụ trong động." Tất cả mọi người cảm thấy, chỉ có nhị thiếu ngươi mới có bản lĩnh thu được cái này bảo tàng. Còn chúng ta, có thể theo ở phía sau mở mang tầm mắt, coi như là có phúc ba đời rồi. Theo tiểu bản tử những lời này, còn lại thiếu niên cũng cổ võ lên, dồn dập biểu thị chỉ có nhị thiếu mới là đạt được cái gọi là bảo tàng nhất quán ứng cử viên. Về phần cái kia bị gọi là nhị thiếu niên, tướng mạo 10 phần non nớt, xem ra nhiều lắm chỉ có 11, 2 tuổi, nhưng xương cốt trắng kiện, thân hình khôi ngô, thể hình so với người trưởng thành cũng không kém là bao nhiêu, luận cái đầu tuyệt đối là chúng thiếu niên bên trong đệ nhất. Này nhị thiếu không riêng gì cái đau đầu, tướng mạo cũng có thể nói là cực kỳ xuất sắc, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, một chút nhìn qua tuyệt đối là một tên oai hùng thiếu niên. Thế nhưng, tên này nhìn qua rất là oai hùng thiếu niên, nhưng có một bộ ngơ ngác cười khúc khích treo ở trên mặt của hắn, khiến người ta cảm thấy hắn thông minh tựa hồ có vấn đề. Trên thực tế, cái này nhị thiếu thông minh quả thật có vấn đề. Phải biết, Băng Xương Thần Long Lưu Phong Xương là rồng ở trong truyền thuyết tộc cường giả, bảo tàng của hắn làm sao có khả năng ẩn tại một cái nho nhỏ thụ trong động. Bất luận người nào đều nghe ra tiểu lời của mập mạp là đang nói đùa, nhưng cái này nhị thiếu nhưng ngốc hề hề cười nói, "Hảo, tốt." Sau đó, tại các thiếu niên tiếng hoan hô bên trong, nhị thiếu trực tiếp hướng về cái gọi là bảo tàng đi đến. Cái gọi là ẩn giấu bảo tàng thụ động, ở vào thần miếu quảng trường bên cạnh một gốc cây trăm năm cổ thụ gốc rễ, cửa động to nhỏ cùng một cái túc cầu gần như, sâu cũng chỉ có vài thước. Tại như vậy thụ bên trong động tâm bảo, hẳn là chỉ có những ngày 3-4 tuổi đứa bé mới có thể ngoạn trò chơi. Nhưng xem cái kia nhị thiếu dáng vẻ, hắn tựa hồ rất yêu thích như vậy tầm bảo trò chơi, thực sự là không công lãng phí như vậy uy vũ một bộ hảo vóc người. Một lát sau nhị thiếu liền đã tới thụ trước động, chỉ thấy hắn cười hì hì ngồi xổm người xuống đưa tay đưa vào đến thụ trong động. Tiểu bàn tử cùng một chúng thiếu niên nhưng là mặt lộ vẻ trêu tức vẻ, sẽ chờ xem một hồi trò hay. Nhị thiếu bởi vì thông minh có vấn đề, mặc dù là hơn 10 tuổi người, nhưng hành sự vẫn là dường như 3-4 tuổi hài đồng như thế, luôn luôn đều là còn lại các thiếu niên trêu cợt đối tượng. Lần này, tiểu bàn tử bọn người ở tại trong hốc cây ẩn giấu một cái tổ ong vỏ vẽ, sẽ chờ nhị thiếu đưa tay đi đào, để với đem hắn mạnh mẽ trêu cợt một phen. Mắt thấy nhị thiếu tay đã đưa vào đến thụ trong động, không trung lại đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng sét đánh, sau đó tại ban ngày ban mặt ở dưới, chỉ thấy một đạo tia chớp màu tím từ không trung chém thẳng vào mà xuống, vừa vặn bổ trúng có thụ động cây kia trăm năm cổ thụ. Màu tím điện quang, tại đùng 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 đau thai điện lưu trong tiếng, dọc theo thân cây cấp tốc hướng phía dưới, trong nháy mắt liền truyền đến nhị thiếu đưa vào thụ động trên tay. Lúc trước không trung tiếng sét đánh kinh thiên động địa, nhưng nhị thiếu trên mặt vẫn là ngốc hề hề nụ cười, hiển nhiên sét đánh không kịp bưng hai. Bất quá, khi điện quang truyền đến trên người hắn lúc, nhị thiếu cả người đều cứng lại, trên mặt cười khúc khích cũng tại trong nháy mắt đọc lại, sau đó cả người thẳng tắp ngã trên mặt đất, cũng không biết sống hay chết. Tiểu bang tử đám người mắt tròn váng, bọn họ chỉ là muốn trêu cợt một thoáng nhị thiếu, ai biết lại đột nhiên thiên hàng chốc giật đây. Nhị thiếu người làng gốc, nhưng gia tộc của hắn tại Côn Tạp thành bên trong, nhưng là có cực kỳ khổng lồ thế lực, hơn nữa hắn cũng đúng là trong gia tộc nhị thiếu gia. Liên tính vị nhị thiếu gia này bởi vì thông minh vấn đề, làm cho gia tộc trở thành trong thành cho cười, nhưng một thế lực khổng lồ gia tộc, làm sao cũng không có thể khoan dung gia tộc nhị thiếu gia tử không minh bạch chứ. Lần này nói giỡn, tựa hồ khai ra tai họa tới. Tiểu bang tử đám người bất quá là một ít hơn 10 tuổi thiếu niên, mắt thấy khả năng náo chết người, trong khoảng thời gian ngắn tự nhiên là thất kinh, cũng không biết là ai phát tài rồi một tiếng gọi, một chúng thiếu niên nhất thời tan tác như chim ong, trong chốc lát bỏ chạy sạch sẽ. Lúc này thần miếu quảng trường trước, chỉ có nhị thiếu cứng ngắc nằm trên mặt đất. Nhưng loáng thoáng, có thể nhìn thấy một đạo màu tím điện quang, chính ở trong cơ thể hắn không ngừng mà bơi lội, như ẩn như hiện. Chương 3, tinh thần chi lực. Chỉ cần không phải hội chùa Nhật hoặc là tập hợp Nhật, từ trước đến giờ không có bao nhiêu nhân sẽ tới thần miếu quảng trường đến, bởi vậy trên quảng trường một chúng thiếu niên trong lúc đó trò khơi hài, cũng không hề bị người ngoài thấy. Thế nhưng, từ không trung hạ xuống một đạo uy lực kinh người sấm sét màu tím, nhưng đủ để kinh động Côn Tạp Thành bên trong mọi người. Cũng không lâu lắm, một đạo quanh thân quấn ở một đoàn màu xanh lục kình khí bên trong thân ảnh, dường như tinh hoàn nhảy lên giống như vậy, đồng thời vừa rơi xuống chính là khoảng cách mấy chục trượng, trong nháy mắt liền từ cực xa xa đi tới thần miếu quảng trường trước. Cái này quấn ở màu xanh lục kình khí bên trong thân ảnh vẫn không có đứng vững, lại có ba cái phân biệt quấn ở màu xanh lam, màu vàng cùng màu đỏ kình khí bên trong thân ảnh lục tục từ khác nhau phương hướng xuất hiện, cũng là trong chớp mắt công phu, liền bay vọt đến thần miếu trên quảng trường. Ngoại trừ sắc thái không giống ở ngoài, sau xuất hiện ba đạo kình khí, tại hào quang trên so với lúc trước đạo kia màu xanh lục kình khí tựa hồ muốn lờ mờ một ít. Đợi đến kình khí vừa thu lại, là có thể nhìn thấy quấn ở màu xanh lục kình khí bên trong thân ảnh, là một vị bạch diện vi cẩn, thân hình vừa phải người trung niên. Hắn tuổi chừng hơn 40 tuổi, trên người có một cỗ không giận tự uy khí độ, hiển nhiên là người ở vị trí cao lâu ngày. Về phần sau đến ba người, quấn ở màu xanh lam kình khí bên trong chính là một tên đầu đầy tóc bạc lão giả, ánh mắt âm trí, quanh thân tản ra một cỗ hàn khí, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Quấn ở màu vàng kình khí bên trong chính là một cái đầy mặt hòa khí nụ cười mập mạp, trên mặt một cái bã rượu mũi rất là bắt mắt. Còn quấn ở màu đỏ kình khí bên trong người cuối cùng, nhưng là một tên tuổi chừng 30 tuổi mỹ phụ, vóc người trước lồi sau kiều, một bộ yên thị mỹ hành dáng vẻ, cũng coi là một cái bưu vật. Người trung niên thần tình khẩn trương nhìn một chút bốn phía, nhưng không có phát hiện cái gì tình huống khác thường, lập tức một cái lắc mình, liền đến nằm bất động ngã xuống đất nhị thiếu bên cạnh, đưa tay tại nhị thiếu miệng và mũi dò xét một thoáng, thần tình lúc này mới thoáng buông lỏng, sau đó vung trưởng tật như chớp giật tại nhị thiếu ngực bụng vỗ hơn 10 lần. Người trung niên này là đạt đến nguyên tương cảnh giới cao thủ, hắn tại nhị thiếu ngực bụng đập này hơn 10 lần, đã đem một câu nguyên lực đưa đến nhị thiếu trong cơ thể, chỉ cần nhị thiếu còn có một hơi tại, theo đạo lý sẽ lập tức tỉnh lại mới đúng. Bất quá, người trung niên đem nguyên lực đưa đến nhị thiếu trong cơ thể sau, nhưng phảng phất đá chìm đáy biển, không có khiến cho nửa điểm phản ứng, nhị thiếu vẫn như cũ cương trực chưa tỉnh. Trong khoảng thời gian ngắn, người trung niên lông mày không khỏi chăm chú nhíu lại. Sau đó ba người một mực một bên vây xem, gặp người trung niên ra tay nhưng không có một chút nào hiệu quả, đồng loạt mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc. Trong đó mập mạp tiến lên một bước nói, "Không tức ra, Minh thiếu gia không cái gì không ổn đâu." Người trung niên lắc lắc đầu nói, "Thân thể không cái gì không đúng, nhưng chính là vẫn chưa tỉnh lại." Mỹ phụ trung niên cũng ở một bên kinh ngạc hỏi, liền ngay cả Khổng Tức Gia ra tay đều không có hiệu quả, chuyện gì thế này? Có thể hay không cùng vừa nãy sấm sét có quan hệ? Hừ. Lão giả tóc bạc ở một bên hừ lạnh một tiếng, nói, lúc trước đạo kia sấm sét huy, người ta đều cảm ứng được, cho dù là trong truyền thuyết thiên lôi chi kiếp cũng chỉ có như thế. Nếu thật là đánh tới thực nơi, chỉ sợ trước mắt tòa này thần miếu đều không tồn tại, Khổng gia vị này nổi danh nhị thiếu gia còn có thể sống sinh sôi xuất hiện ở trước mắt chúng ta sao? Mập mạp cùng mỹ phụ trung niên, đối với người trung niên thái độ vẫn đều hiện ra rất là cung kính. Nhưng lão giả tóc bạc trong giọng nói nhưng là có chút khen chê chưa nói. Người trung niên khí độ cũng rất là trầm ổn, chỉ nghe hắn trầm giọng nói, từ cảm ứng đến xem, lúc trước đạo kia sấm sét hẳn là bổ vào thần miếu nơi này. Nhưng chúng ta trước tiên chạy tới, nhưng không có nhận thấy được bất luận là sóng năng lượng nào, sự thực này tại là có chút cổ quái. Đáng tiếc Minh Nhi hôn mê bất tỉnh, không cách nào hỏi kỹ hắn đến cùng xảy ra chuyện gì. Lão giả tóc bạc khà khà một trận cười lạnh, nói, liền tính vị này nhị thiếu gia tỉnh, chỉ sợ chúng ta cũng hỏi không ra cái gì chứ. Ý tứ, tự nhiên là nói nhị thiếu thông minh có vấn đề. Hắn có thể biết chút ít cái gì? Người trung niên sâu sắc nhìn lão giả tóc bạc một chút, tuy rằng không có hiển lộ ra bao nhiêu tức giận, nhưng bốn phía không khí lại vì một trong khẩn, một cô áp lực vô hình nhất thời tràn ra ra. Về phần lão giả tóc bạc, ánh mắt càng âm trí, hắn quanh thân khí lưu cũng biến âm lênh lên. Mập mạp thần sắc khẽ biến, nhưng lập tức cười ha hả nói, hai vị tức gia, ngày hôm nay này đạo lôi điện quả thật có mấy phần cổ quái. Ta cảm thấy, hay nhất vẫn là hướng về đế đô phát một phần báo tưởng, nhìn có hay không cái gì cao nhân có thể giải thích này đạo cổ quái sấm sét đến cùng là lai lịch gì. Người trung niên chậm rãi gật đầu, hướng về mập mạp nói, vậy làm phiền thành thủ đại nhân. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp người trung niên một tay tóm lấy nằm bất động trên mặt đất nhị thiếu, thân hình lập tức bị một cỗ màu xanh lục kình khí bao vây, nhảy một cái chính là khoảng cách mấy chục trượng, trong chốc lát liền biến mất ở xa xa. Theo người trung niên rời đi, trong không khí vô hình áp lực lập tức biến mất không còn tăm hơi. Lão giả tóc bạc cười lạnh vài tiếng, bên cạnh hắn loại âm lãnh kia cảm giác cũng hóa với vô hình chung. Về phần mập mạp cùng mỹ phụ trung niên, nhưng là đồng thời lộ ra trêu chọc có suy nghĩ thân tình. Côn Tạp Thành bên trong mọi người cũng không biết tại sấm sét màu tím oanh kích mà xuống đồng thời, Thiên Nguyên Đại Lục cho tới ít có mấy chục nơi địa phương thiên địa nguyên lực, đột nhiên có cực đại biến dị, thậm chí xuất hiện không ít thiên địa dị tượng. Chỉ bất quá loại này thiên địa nguyên lực biến dị, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, bọn họ căn bản cảm ứng không tới. 16. Chương 4, Khổng thị gia tộc. Côn Tạp Thành thành Nam, có một tòa diện tích cực kỳ rộng lớn trang viên, có thể nói thành Nam khu vực gần như 1/2 địa bàn đều gom vào tòa này trong trang viên. Côn Tạp Thành tại Thương Nam Đế quốc bên trong, tuy rằng không tính là cái gì thành nổi danh đại phụ, nhưng dầu gì cũng là một tòa khá có quy mô địa phương thành thị, có thể tại thành như vậy thị bên trong nắm giữ to lớn như vậy một tòa trang viên, đủ để chứng minh trang viên chủ nhân quyền thế. Trên thực tế, nhắc lên Khổng gia, tại Côn Tạp Thành bên trong có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Dù sao Khổng gia là Côn Tạp Thành bên trong hai đại vô cùng đồ sộ một trong những gia tộc, cả tòa thành thị có ít nhất khoảng 3/10 người, đều là dựa vào Khổng gia mỗi cái sản nghiệp mà sinh tồn. Tại Thương Nam Đế quốc bên trong, dòng họ Khổng này cũng không thông thường, mà có thể trở thành quý tộc họ Khổng, toàn bộ đế quốc bên trong càng là độc này một nhà. Không còn chi nhánh, đó chính là Thương Nam Đế quốc Khổng Thị gia tộc. Thương Nam Đế quốc kiến quốc với 500 năm trước, sơ đại quốc chủ Hồ Thạc hùng tài đại lược, lấy một lính đánh thuê đoàn lập nghiệp, cuối cùng bách chiến lập quốc, sáng lập ở vào Lương Châu bên trong một cái bảng đại đế quốc. Lúc trước theo Hồ Thạc giành chính quyền, có hai đại công thần, đồng thời tại Thương Nam Đế quốc kiến quốc sau khi, đều bị tứ phong làm công tước, tử tôn có thể thế tập. Một người trong đó chính là Khổng Thị gia tộc tổ tiên. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, Khổng Thị gia tộc tổ tiên Khổng Tú là một cái rất thần bí người, hắn sinh ra lai lịch xưa nay không người hiểu rõ, nhưng một thân bản lĩnh nhưng có thể nói là kinh thiên động địa. Dân gian thậm chí có một cái đồn đại, Khổng Tú hẳn là sinh hoạt ở hải ngoại một cái nào đó không biết trên đại lục người, tại dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể đi tới Thiên Nguyên đại lục, do đó phụ trợ Hồ Thạc thành lập Thương Nam Đế quốc. Hải ngoại không biết đại lục luôn luôn chỉ tồn tại ở Thiên Nguyên đại lục trong truyền thuyết, có phải thật vậy hay không tồn tại xưa nay không người có thể chứng thực, điều này cũng làm cho Khổng Thị gia tộc mấy trăm năm qua vẫn đều bịt kín một tầng thần bí áo khoác. Lúc trước Khổng Tú là một thân một mình xuất hiện ở Thiên Nguyên đại lục, nhưng Khổng Thị gia tộc trải qua mấy trăm năm qua sinh sôi sinh lợi, đã sớm là cành lá sum suê. Bây giờ Khổng Thị gia tộc chỉ là dòng chính con cháu liền có mấy trăm người, nếu như lại tính cả chi thứ cùng với bám vào Khổng gia dưới các thế lực lớn, tuyệt đối là Thương Nam Đế quốc bên trong một cái vô cùng đồ sộ giống như tồn tại. Khổng gia thế tập công tước vị trí, chỉ có con trưởng đích tôn có thể kế thừa, nhưng Khổng gia con cháu mấy trăm năm qua cũng từng xuất hiện không ít ưu tú nhân tài, lục tục chịu đến quá đế quốc không ít phong thưởng, bởi vậy trong gia tộc nắm giữ tước vị đến gần trăm. Côn Tạp Thành bên trong Khổng gia, từ liên hệ máu mủ tới toán, hẳn là do Khổng Tú con thứ ba truyền lại hạ xuống một mạch, nhưng cùng Khổng Thị gia tộc bổn gia đã khá là xa lánh, chỉ có thể coi là Khổng Thị gia tộc bằng chi. Bất quá, tại Côn Tạp Thành nơi như thế này trong thành thị, cho dù chỉ là Khổng Thị gia tộc một mạch bằng chi, đó cũng là số một số hai thế lực lớn, đủ để trở thành địa phương trên bá chủ. Bởi vậy, Khổng gia tại Côn Tạp Thành bên trong có thể có được to lớn như vậy một mảnh đất bàn, cũng là một điểm không kỳ quái. Lúc này khoảng cách thiên hàng kia chớp màu tím, đã qua 3 ngày 3 đêm. Tại Khổng gia trang bên trong vườn một cái ưu tĩnh trong sân, một tên thân hình cường tráng thiếu niên chính nhắm mắt nằm ở một gian phòng nhỏ trên giường, phảng phất ngủ say chưa tỉnh. Thiếu niên này chính là bị tia chớp màu tím bổ trúng Khổng gia nhị thiếu gia. Trong khoảng thời gian này, Khổng gia nhị thiếu vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng thân thể các hạng cơ năng đều mười phần bình thường. Phụ thân của hắn Khổng Quân nghĩ hết biện pháp cũng không cách nào để hắn tỉnh lại, chỉ có thể mặc cho do hắn nằm ở trong phòng tĩnh dưỡng. Khổng Quân là Côn Tạp Thành bên trong Khổng gia gia chủ, từ hắn hệ này tổ tiên thừa kế một cái đế quốc nam tước phong hào. Chỉ là một cái nam tước, tại Khổng Thị bổn gia không tính là gì, nhưng ở vào đế quốc xa xôi khu vực Côn Tạp Thành bên trong, nhưng là thân phận hiển hách nhất đại nhân vật. Toàn bộ Côn Tạp Thành bên trong, luận thân phận có thể cùng Khổng Quân đứng ngang hàng, cũng chỉ có Xương Thị gia tộc gia chủ Xương Tây Nam Tước. Xương Thị gia tộc là Côn Tạp Thành bên trong sinh trưởng ở địa phương nhà giàu, có người nói tại Côn Tạp Thành lên cấp vì làm thành thị trước đó, Xương Thị gia tộc tổ tiên cũng đã cắm rễ ở khu vực này bên trên. Lúc trước Côn Tạp Thành bị nhét vào đến Thương Nam Đế quốc bản đồ bên trong thời điểm, Xương Thị gia tộc tại trước tiên hướng về đế quốc quy hàng, trợ giúp đế quốc lấy tốc độ nhanh nhất nắm giữ Côn Tạp Thành toàn cảnh, do đó được phong một cái nam tước phong hào, chính thức thăng cấp thành quý tộc. Xương Thị gia tộc đã từng là Côn Tạp Thành bên trong duy nhất quý tộc, nếu như không có Khổng gia xuất hiện. Khổng Quân mạch này Khổng Thị bàng chi nam tước phong hào, là Khổng Quân tổ phụ thế hệ kia thu hoạch đến, bởi nam tước tước vị thuộc về cấp bậc thấp tước vị, thu hoạch đến đất phong cũng chỉ có thể ở vào Côn Tạp Thành như vậy xa xôi khu vực. Từ khi Khổng gia đi tới Côn Tạp Thành sau, vẫn cùng Xương Thị quan hệ của gia tộc không thế nào hòa hợp, nguyên nhân tự nhiên là nhất sơn khó chứa hai hổ. Mà một tòa nho nhỏ Côn Tạp Thành lại há có thể chứa được hai cái đại gia tộc. Giống như là cùng Khổng gia đối chọi gay gắt như thế, Xương Thị gia tộc đất phong, nhưng là chiếm cứ thành Bắc khu vực gần 1/2 địa bàn. Bất quá, thành Bắc không sánh được thành Nam giàu có, điều này cũng làm cho tổ chức Côn Tạp Thành vượt quá 500 năm lâu dài Xương Thị gia tộc, tại lực ảnh hưởng trên còn không bằng chỉ truyền 4 đời Khổng gia. 3 ngày trước Khổng gia nhị thiếu bị xét đánh lúc, theo sát tại Khổng quân phía sau xuất hiện tên kia lão giả tóc bạc, chính là Xương Thị gia tộc gia chủ đương thời Xương Tây Nam Tước. Chính là bởi hai đại gia tộc tố có ý, Xương Tây mới có thể cùng Khổng quân không đúng như vậy đường. Chẳng qua là tùy tiện ngôn ngữ vài câu thì có xung đột. Cùng Xương Tây cùng nhau xuất hiện mập mạp, nhưng là Côn Tạp Thành đương nhiệm thành thủ đại nhân La Chính, hắn đại biểu chính là đế quốc chính thức thân phận, tuy rằng bản thân không có tước vị, nhưng là xem như là cùng Khổng Quân, Xương Tây đứng ngang hàng nhân vật. Về phần mỹ phụ trung niên, danh gia Mai Lâm, cũng là Côn Tạp Thành bên trong rất có thân phận một nhân vật. Nàng là Côn Tạp Thành thương hội liên minh chủ tịch, trong tay có thể điều động thương hội thế lực thực tại không ít, bởi vậy nói chuyện cũng có mấy phần phân lượng. Hơn nữa nàng thân là nữ tử, không chỉ có xinh đẹp như hoa, giao tiếp thủ đoạn cũng cao minh. Đi khắp tại mấy thế lực lớn trong lúc đó, hơi có chút xoay trái xoay phải tư thế. Khổng Quân, Xương Tây, La Chính hơn nữa Mai Lâm, đại biểu cho Côn Tạp Thành bên trong tứ đại nhân vật đứng đầu, 3 ngày trước bọn họ vì truy tung tia chớp màu tím mà đồng thời xuất hiện ở thần miếu, cũng coi là cực kỳ khó được một lần tụ hội. Bất quá, 4 người bọn họ đến tuy nhanh, nhưng không có nhìn thấy Khổng gia nhị thiếu bị xét đánh lúc tình hình, trong khoảng thời gian ngắn tự nhiên cũng liên không ngờ rằng, Khổng gia nhị thiếu hôn mê bất tỉnh nguyên nhân, lại sẽ cùng này đạo từ trên trời giáng xuống tia chớp màu tím có quan hệ. Mà lúc này đây, hôn mê 3 ngày 3 đêm Khổng gia nhị thiếu, trong chớp mắt mở ra con mắt của hắn. Chương 5, thiên tài. Ngu ngốc. Khổng gia nhị thiếu, tại Côn Tạp Thành bên trong cũng coi là một vị khá là nổi danh nhân vật. Ngoại trừ có một cái Khổng gia nhị thiếu gia hiển hách thân phận ở ngoài, còn nằm ở hắn ngăn ngắn 12 năm nhân sinh, trải qua lại hết sức khúc chiết. Khổng Gia Nhị thiếu tại tuổi nhỏ thời điểm, nhưng là có thiên tài tên. Hắn 3 tuổi lúc bắt đầu tu luyện ra truyền công pháp, vẹn vẹn sau 1 tháng liền có thể cảm nhận được thiên địa nguyên lực tồn tại, do đó chính thức bước lên con đường tu luyện, trở thành một tên nhập môn cấp nguyên giả. So với bình thường người tu luyện cần nửa năm đến thời gian 1 năm khổ tu, mới có thể cảm nhận được thiên địa nguyên lực tồn tại, Khổng Gia Nhị thiếu thực sự có thể được xưng là mấy chục năm khó gặp thiên tài. Bước lên con đường tu luyện sau, Khổng Gia Nhị thiếu thăng cấp tốc độ có thể nói là nhanh chóng, chỉ dùng chỉ là thời gian 2 năm liền nhất cổ tác khí đột phá nhập môn cấp nguyên giả 7 tầng cửa ải, chính thức trở thành một tên sơ giai nguyên sĩ, lúc mới có 5 tuổi, một lần đoạt được côn tạp thành trong lịch sử tối tuổi nhỏ nguyên sĩ tên gọi. Sau lần đó, Khổng Gia Nhị thiếu vẫn duy trì kinh người thăng cấp tốc độ, hầu như mỗi lần đều là không tới thời gian 2 năm liền có thể bước lên một tầng bậc thang, tại vẫn không có tuổi tròn 9 tuổi thời điểm, liền tấn thăng đến cao giai nguyên sĩ cảnh giới. Dựa theo như vậy tốc độ tu luyện, Khổng Gia Nhị thiếu đột phá nguyên sĩ cảnh giới, thăng cấp trở thành nguyên sư, chỉ bất quá là sắp tới sự tình. Tại Thiên Nguyên Đại Lục trên, có thể có tu luyện thể chất người, tuyệt đối là vạn người chưa chắc có được một. Mà cái gọi là tu luyện thể chất, chính là xem khả năng phủ cảm nhận được thiên địa nguyên lực tồn tại, chỉ có tại thiên địa nguyên lực khởi động hạng, mới có thể tu luyện đủ loại nguyên lực công pháp cùng võ kỹ, do đó nắm giữ lớn lao thần thông. Con đường tu luyện, bụi gai nằm dày đặc, cho dù là có tu luyện thể chất người, nếu muốn đạt được làm người chú ý thành tựu, cũng là cực kỳ khó khăn một chuyện. Đối với người tu luyện mà nói, có thể cảm nhận được thiên địa nguyên lực tồn tại, mới có thể tính là trở thành nhập môn cấp nguyên giả, sau đó sẽ căn cứ chính mình thể chất lựa chọn tương ứng nguyên lực công pháp, rèn luyện thân thể cùng hồn lực, do đó đạt được cảnh giới trên tăng lên. Nguyên giả tổng cộng có 7 tầng cảnh giới, bị người tu luyện xưng là tầng 7, chỉ có đột phá tầng thứ 7 mới có thể thoát khỏi phàm thai ràng buộc, chính thức thăng cấp thành nguyên sĩ. Người tu luyện cũng chỉ có đạt đến nguyên sĩ cảnh giới sau, mới có thể bỏ rơi nhập môn cấp cái này xưng hô, trở thành chân chính người tu luyện. Đừng xem nguyên giả cùng nguyên sĩ chỉ có một cảnh giới khác biệt, nhưng này kém một bước nhưng là cách nhau một trời một vực, đối với phần lớn người tu luyện mà nói, tầng thứ 7 thậm chí là bọn họ nỗ lực cả đời đều không thể bước qua đi một cái khe. Dĩ nhiên, liền tính chỉ là nhập môn cấp nguyên giả, tại người bình thường trong mắt cũng là nhân vật cường đại không gì sánh nổi, quản chi chỉ là ở vào vị trí thứ 3 trọng tiên sơ giai nhập môn nguyên giả, cũng có thể trở thành trăm người địch như thế tồn tại. Có thể nói, người tu luyện tại trong mắt người bình thường vẫn luôn là cao cao tại thượng. Thông thường mà nói, tấn thăng đến nguyên sĩ cảnh giới sau, mới có thể xem như là chân chính người tu luyện, nhưng con đường tu luyện vẹn vẹn chỉ là từ một bước này bắt đầu, mặt sau còn có vô số đỉnh cao đang đợi người tu luyện đi leo. Đối với người tu luyện mà nói, nguyên sĩ cảnh giới sau khi còn có nguyên sư, nguyên tướng, nguyên soái, nguyên đế, nguyên thánh các loại các tầng cảnh giới, mỗi một tầng cảnh giới lại có thể chia làm sơ giai, trung giai, cao giai 3 cái tầng cấp, dù cho chỉ là cùng một cảnh giới trong lúc đó tầng cấp đột phá, đối với người tu luyện mà nói đều là cực kỳ khó khăn một chuyện, không ít người tu luyện rất có thể suốt cả cuộc đời khổ tu, đều không thể đạt được tiến thêm. Muốn từ nguyên giả tiến giai đến nguyên sĩ, đối với người tu luyện mà nói là một cái khe, mà đột phá nguyên sư tiến vào đến nguyên tương cảnh giới, nhưng là một đạo khắc hẳn. Bởi vì nguyên sĩ, nguyên sư hai người này cảnh giới người tu luyện, tuy rằng thoát khỏi nhập môn cấp xưng hô, nhưng vẫn là chỉ có thể coi là làm người tu luyện cấp thấp, chỉ có tấn thăng đến nguyên tương cảnh giới sau, mới có thể trở thành chân chính cường giả. Có thể trở thành nguyên tướng người tu luyện, đều không ngoại lệ đều có thể tính là một phương hào cường, nếu là có thể tiến thêm một bước nữa đạt đến nguyên soái cảnh giới, liền có thể nói là các quốc gia nhân vật đứng đầu, đã ở vào thế tục giới đỉnh cao nhất. Về phần tầng thứ càng cao hơn nguyên đế, nguyên thánh cấp người tu luyện, đã siêu thoát xuất thế tục giới, không phải phàm nhân có thể tiếp xúc đến. Mà như vậy tuyệt đỉnh người tu luyện, tại người thường trong mắt cùng thần linh cũng không kém là bao nhiêu. Tại trong truyền thuyết, còn có cao hơn nguyên thánh cảnh giới siêu cường tồn tại, nhưng truyền thuyết chung quy chỉ là truyền thuyết, tại nguyên thánh cảnh giới bên trên đến cùng còn có cái gì, căn bản cũng không có nhân nói rõ ràng. Người tu luyện trong lúc đó tầng cấp rõ ràng, mỗi một cảnh giới trong lúc đó thực lực chênh lệch, đều có thể dùng một trời một vực để hình dung. Cho dù là cùng một cảnh giới bên trong, bởi vì sơ giai, trung giai, cao giai trong lúc đó tầng cấp không giống, mỗi một tầng cấp trong lúc đó thực lực chênh lệch chí ít cũng có 3, 4 lần. Kể từ đó, cao cảnh giới người tu luyện tự nhiên trở thành lông phượng và sừng lân giống như tồn tại, tại các quốc gia bên trong đều có cực kỳ cao thượng địa vị, mà một tên cường đại người tu luyện, thường thường đều là thế lực khắp nơi cực lực tranh thủ đối tượng. Như Khổng Gia Nhị thiếu như vậy, 10 tuổi không tới liền có thể có cao giai nguyên sĩ tu vi, tuyệt đối có thể dùng kinh tài tuyệt diễm để hình dung. Thông thường mà nói, có thể tại vị thành niên trước đó liền tấn thăng đến nguyên sư cảnh giới, liền có thể nói là nắm giữ cực kỳ hiếm thấy thiên phú tu luyện, có cực đại khả năng cuối cùng lớn thành nguyên soái cấp thậm chí trở lên cường giả đỉnh cao. Tại Thiên Nguyên Đại Lục trên, năm tròn 16 tuổi mới tính là thành niên, lấy Khổng Gia Nhị thiếu biểu hiện ra thiên phú, nếu như hắn có thể lấy 10 tuổi hấu linh liền thành tựu nguyên sư cảnh giới, như vậy tương lai của hắn là không phải càng khiến người ta đáng giá chờ mong đây. Côn Tạp Thành Khổng Gia, chỉ là Khổng thị gia tộc một cái chi thứ chi mạch, nhưng như thế này chi mạch bên trong, nếu là có thể sinh ra một tên nguyên soái cảnh giới cường giả, ngay lập tức sẽ bị bổn gia thừa nhận, toàn bộ chi mạch cũng sẽ một lần nữa nhập vào đến bổn gia bên trong. Khổng Gia Nhị thiếu có như vậy tuyệt hảo thiên phú tu luyện, có thể nói là từ nhỏ đã bị gia tộc ký thác kỳ vọng cao. Đối với gia tộc mà nói, Khổng Gia Nhị thiếu thật nếu là có thể trở thành nguyên soái cấp cường giả, như vậy gia tộc trở về bổn gia chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng không biết có phải hay không là thiên đố anh tài, vừa tuổi tròn 9 tuổi không đến bao lâu Khổng Gia Nhị thiếu, trong chớp mắt đạt được một hồi quái bệnh, tuy rằng cuối cùng bảo vệ tính mạng, nhưng đầu óc cũng không biết làm sao hỏng rồi. Trong một đêm, ngày xưa thiên tài từ đám mây rơi xuống, mà cái gọi là nguyên soái cấp cường giả chi mộng, càng là trở thành một cái trò cười. Thiên tài Khổng Gia Nhị Thiếu, trí lực thoái hóa đến dường như phổ thông 3 tuổi trẻ nhỏ giống như vậy, liền ngay cả cơ bản sinh hoạt tự gánh vác năng lực đều không có, vẫn làm sao nói trên tu luyện. Thời gian hơn 3 năm đã qua, Khổng Gia Nhị Thiếu tại Côn Tạp Thành bên trong danh tiếng càng vang lên. Thế nhưng, danh tiếng càng hưởng nguyên nhân cũng không phải bởi vì hắn thiên tài, mà là bởi vì hắn là toàn trong thành, thân phận cao quý nhất một kẻ ngu ngốc. Mà bây giờ, đã từng từ thiên tài biến thành ngu ngốc Khổng Gia Nhị Thiếu, tại hôn mê sau 3 ngày 3 đêm, đột nhiên tỉnh lại. Chương 6, trọng sinh. Đầu óc xấu đi Khổng Gia Nhị Thiếu, vẫn luôn là một bộ đần độn dáng dấp, trong ánh mắt càng là tràn đầy dại ra ánh mắt. Thế nhưng hôn mê sau 3 ngày lần thứ 2 tỉnh lại Khổng Gia Nhị Thiếu, khi mở mắt ra, nhưng có thể nhìn thấy trong mắt của hắn tránh qua một đạo khiếp người tinh mang. Nay vệ tinh mang, tràn đầy một loại nói không ra cơ trí, phản phất có thể xuyên thấu 5 tháng tăng thương, duyệt khắp cả thế gian vạn vật. Tại tinh mang dưới cái đôi này trong mắt màu đen, càng là dường như sâu không thấy đáy hồ sâu, nếu như có người dám cùng với đối diện, nhất định sẽ cảm thấy cả người tinh, khí, thần đều sẽ bị này đôi mắt cho triệt để hấp thụ trụ, do đó hoàn toàn lạc lối tự mình. Khổng Gia Nhị Thiếu, là trí lực dường như 3 tuổi trẻ nhỏ ngu ngốc, nhưng từ hắn trong con ngươi, làm sao có khả năng bắn ra thâm thúy như vậy tinh mang. Có thể khẳng định, bị sấm sét màu tím bổ trúng sau khi, Khổng Gia Nhị Thiếu trên người khẳng định xảy ra cái gì kinh người dị biến. Nếu như nói trong cõi u minh tự có thiên ý, như vậy phát sinh ở Khổng Gia Nhị Thiếu trên người dị biến, liền đúng là chỉ có thể dùng thiên ý để hình dung. Khổng Gia Nhị Thiếu, họ Khổng Tiên Minh, vừa vặn cùng vị kia chí quan thiên hạ Ngọa Long quân sư Gia Cát Khổng Minh cùng tên. Ngày xưa Gia Cát Khổng Minh tinh vẫn ngũ trượng nguyên sau, một trong số đó sợi trung hồn bất diệt, bay vào trong hư không cùng tia chớp màu tím dung hợp lại cùng nhau, vận du đãng tại mênh mông trong vũ trụ, cũng không biết xuyên qua bao nhiêu vị diện. Tia chớp màu tím là không gian vũ trụ bên trong một cỗ cực kỳ đặc biệt năng lượng tồn tại, không bị thời gian cùng không gian ràng buộc, tự sinh ra ngày bắt đầu vẫn tại vũ trụ mỗi cái vị diện trong lúc đó tùy ý qua lại. Gia Cát Khổng Minh trung hồn có thể bám vào tia chớp màu tím bên trên, tùy theo đồng thời du lịch có thể nói là một đoạn cực kỳ kỳ lạ lữ trình, dọc theo đường cũng không biết chứng kiến bao nhiêu ngôi sao huyễn sinh huyễn diệt. Đối với Gia Cát Khổng Minh mà nói, hắn trung hồn kèm theo tia chớp màu tím trải qua vũ trụ lữ trình rèn luyện sau khi, linh hồn lực đã tăng trưởng đến một cái mức độ khó tin, làm cho Gia Cát Khổng Minh liền tính thân thể đã biến thành tro bụi, nhưng này sợi trung hồn lại có thể bảo trì linh trí không tiêu tan, làm cho trí nhớ của hắn cùng thần trí hoàn chỉnh bảo tồn đi. Tại mênh mông trong vũ trụ lữ hành, đối với Gia Cát Khổng Minh trung hồn mà nói, là một chuyến hoàn toàn vượt qua tưởng tượng ở ngoài trải qua. Cho dù là đa trí như hồ yêu Gia Cát Khổng Minh, cũng chưa từng có nghĩ tới, vũ trụ lại có thể là rộng lớn như vậy cùng thần kỳ, các loại kỳ diệu chỗ quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tại xuyên qua vũ trụ du lịch trong quá trình, Gia Cát Khổng Minh linh trí dần mở, ánh mắt cùng kiến thức đã không chỉ có hạn chế với thời Tam Quốc, mà là thăng lên đến một cái tiệm độ cao mới. Nếu như nói lịch sử là một cái giếng cổ, chúng sinh là nằm ở hết ngồi đáy giếng hết, như vậy lúc này Gia Cát Khổng Minh nhưng là nhảy ra khỏi chiếc giếng cổ kia, có cơ duyên thấy được chân chính rộng lớn lam thiên, trong lồng ngực tảng tự nhiên càng hơn trước đây gấp trăm lần, ngàn lần. Kia chớp màu tím đã tại trong vũ trụ qua lại vô số vị diện, trên đường vừa vặn trải qua một đạo vết nứt không gian mà đến Thiên Nguyên Đại Lục, cuối cùng lại may mắn thế nào bổ vào Khổng Gia Nhị Thiếu Khổng Minh trên người. Có thể tự do qua lại không gian vũ trụ tia chớp màu tím, vì sao lại đáp xuống Thiên Nguyên Đại Lục trên, nguyên nhân chỉ sợ không ai nói rõ được. Thế nhưng, theo tia chớp màu tím đánh xuống, Gia Cát Khổng Minh trung hồn nhưng là nhân cơ hội tiến vào đến tiểu Khổng Minh trong cơ thể. Tất cả có thể chỉ có thể quy chi với thiên ý. Gia Cát Khổng Minh hồn lực mạnh, tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh cùng nhau. Khi trung hồn tiến vào tiểu Khổng Minh trong cơ thể lúc, liền tính linh trí đã mất tiểu Khổng Minh trời sinh hồn lực liền khá là mạnh mẽ, vẫn bị Gia Cát Khổng Minh trung hồn cho thôn phệ đi. Tại này trong thời gian 3 ngày, Gia Cát Khổng Minh trung hồn đem tiểu Khổng Minh linh hồn dung nhập đến hồn lực của hắn bên trong, thuận tiện đem tiểu Khổng Minh ký ức tất cả đều thừa kế hạ xuống, đồng thời lấy cường đại hồn lực, từng bước lấy được tiểu Khổng Minh quyền khống chế thân thể. Có thể nói, hiện tại tỉnh lại vị này Khổng Gia Nhị Thiếu, đã không phải là cái kia do thiên tài biến thành ngu ngốc tiểu Khổng Minh. Nhưng muốn nói hắn là Gia Cát Khổng Minh xuyên việt trọng sinh cũng không hẳn vậy, dù sao cái kia sợi trung hồn tại qua lại vũ trụ lúc đó có biến hóa cực lớn, hơn nữa dung hợp tiểu Khổng Minh ký ức sau, đã cùng cái kia Cúc Cung tận tụy tử sau đó kỳ thuộc hán thừa tướng có bất đồng. Sắc thực nói, hôn mê sau 3 ngày tỉnh lại thiếu niên này, là lão Khổng Minh cùng tiểu Khổng Minh linh hồn dung hợp sau khi đản sinh ra mới Khổng Minh. Từ nay về sau, bất luận kiếp trước kiếp này, cũng chỉ có như thế một cái Khổng Minh rồi. Tỉnh lại Khổng Minh, đang đánh giá một thoáng hoàn cảnh chung quanh sau khi, trong mắt tinh mang cũng là dần dần ảm đạm xuống, khôi phục thành người bình thường răng rớp. Nếu không phải như vậy, bất luận người nào nhìn thấy như vậy trong mắt tinh mang, đều sẽ nhận định Khổng Minh tất có chỗ bất phàm. Khổng Minh nắm giữ tiểu Khổng Minh ký ức, đối với Thiên Nguyên Đại Lục tất cả cũng không xa lạ gì, liền tính hắn bây giờ linh trí là do ra các Khổng Minh trung hồn chủ đạo, nhưng cũng không có bởi vì trọng sinh còn đối với mới hoàn cảnh lộ ra nửa điểm vô cùng kinh ngạc thần tình. Trải qua vô số vị diện không gian rèn luyện quá hồn lực, coi như là đối mặt phụ thể trọng sinh như vậy thần kỳ sự kiện, cũng một cách tự nhiên có thể bảo trì không có chút rung động nào bình tĩnh. Khổng Minh hiện tại chiếm đoạt dựa vào bộ thân thể này, ngày xưa nhưng là có thiên tài tên a. Nếu là mượn bộ thân thể này trọng sinh, như vậy thiên tài này tên có thể hay không so dĩ vãng càng thêm vang dội đây. Khổng Minh đã triệt để nắm giữ bộ thân thể này, hắn đương nhiên muốn thử một thoáng cái gọi là cảm thụ thiên địa nguyên lực người tu luyện, đến cùng là kiểu gì một loại tồn tại. Theo Khổng Minh hơi suy nghĩ, bốn không khí chung quanh bên trong, đột nhiên như là có một loại lực lượng vô hình, tại hứng chịu một loại nào đó thần bí triệu hoán sau, tụ tập lại hướng về Khổng Minh bên trong thân thể điên cuồng tràn vào. Loại này lực lượng vô hình, là một loại cực kỳ tinh khiết năng lượng, nếu như không có chịu đến dẫn dắt, nó chính là tự do tại vũ trụ trong thiên địa một loại phù du hạt căn bản, người bình thường căn bản không biết tồn tại. Thế nhưng, loại này phù du hạt căn bản một khi bị thân thể nhét vào, sẽ lấy thân thể kinh mạch, khí hải vì làm lò đung, do đó bạo phát xuất cực kỳ kinh người uy lực. Chính là bởi vì nắm giữ loại năng lượng đáng sợ này, có thể cảm nhận được thiên địa nguyên lực người tu luyện, mới có thể cường đại như vậy. Này giống như là nguyên tử, nếu như chỉ là phổ thông nguyên tử, sẽ nhỏ bé cho ngươi không cách nào phát hiện, có thể nguyên tử một khi phát sinh hạch tụ biến hoặc là hạch tách ra, bạo phát đi ra năng lượng liền tuyệt đối không phải nhân lực có khả năng chống lại. Hiện tại, Khổng Minh chính lấy nuốt trôi hấp thủy tư thế, đem hắn xung quanh cơ thể thiên địa nguyên lực điên cuồng hút vào đến trong thân thể. Mà theo nguyên lực càng tụ càng nhiều, một cỗ kinh người khí tức từ Khổng Minh trong thân thể hướng ra phía ngoài phát tán ra, thanh thế đã kinh động đến tiểu viện ở ngoài. Chương 7, bái kiến phụ thân đại nhân. Khổng Minh tại do thiên tài biến thành ngu ngốc trước đó, tuy rằng vẫn không có tuổi tròn 10 tuổi, nhưng đã có cao giai nguyên sĩ tu vi, tuy rằng vẫn còn không tính là cao giai tu luyện giả, nhưng nắm giữ thực lực đã vượt xa khỏi người bình thường. Đáng tiếc chính là, Khổng Minh trong một đêm do thiên tài biến thành ngu ngốc, tự nhiên cũng không tiếp tục hiểu được cái gì gọi là tu luyện, khổ tu ngưng luyện nguyên lực cũng là chậm rãi tiêu tán hết sạch. Có thể nói, bị tia chớp màu tím bổ trúng trước đó Khổng Minh, liền tính thân hình cao to, cũng bất quá là một người bình thường thiếu niên, bên trong thân thể cũng không có một chút nào nguyên lực tồn tại. Bất quá, Khổng Minh dù sao cũng là đạt đến cao giai nguyên sĩ cảnh giới tu luyện giả, liền tính giờ khắc này thân thể của hắn bên trong không có một chút nào nguyên lực, nhưng chỉ cần có thể một lần nữa bắt đầu tu luyện, cũng là có thể lấy tốc độ cực nhanh bổ sung đã từng trôi qua đi nguyên lực. Này giống như là một cái đại ấm trà, cho dù trong ấm trà thủy ngã, cũng làm thịt, nhưng dung tích vẫn còn, chỉ cần lần thứ hai hướng về trong ấm trà chú thủy, tự nhiên rất nhanh sẽ có thể mang ấm trà chứa đầy. Hiện tại, Khổng Minh thân thể chính là một cái cần gấp nhanh trong chứa đầy ấm trà, cho nên hắn thu nạp tiên địa nguyên lực thanh thế cực kỳ hùng vĩ, tuyệt đối không phải bình thường nguyên sĩ cảnh giới tu luyện giả có thể gợi ra. Đối với thiên địa nguyên lực biến hóa, tu luyện giả viễn so với người bình thường muốn mẫn cảm nhiều, khi Khổng Minh phát tán ra khí tức càng ngày càng mạnh mẽ lúc, tự nhiên sẽ bị ở cự ly gần những tu luyện giả khác cảm ứng được. Chỉ chốc lát sau, bốn phía tiếng xé gió liên tiếp vang lên, hơn 10 đạo nhân ảnh lục tục đã xuất hiện ở tiểu viện chu vi. Bất quá, tại khoảng cách gần cảm nhận được bên trong tiểu viện kinh người khí tức sau khi, không người nào dám đặt chân với trong sân nhỏ. Này hơn 10 người ảnh, không nghi ngờ chút nào đều là tu luyện giả, chỉ bất quá trong đó gần như một nửa vẹn vẹn chỉ là nhập môn cấp nguyên giả, vẫn không có đột phá tầng 7 bộ cửa, tự nhiên không tính là chân chính cường giả. Còn lại 7, trong 8 người, đại đa số dừng lại tại nguyên sĩ cảnh giới, chỉ có 2 vị tuổi xem ra không coi là nhỏ lão giả, khí tức rõ ràng cùng những người khác không giống, hẳn là đạt đến nguyên sư cảnh giới tu luyện giả. Nhưng hiện tại, bất kể là nguyên giả, nguyên sĩ vẫn là nguyên sư, cũng không dám dễ dàng vượt qua ranh giới một bước. Bởi vì bên trong tiểu viện nguyên lực biến hóa thật sự là quá mức kịch liệt, đã vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Tại vài tên nguyên sĩ cảnh giới tu luyện giả bên trong, có một tên nhìn qua nhiều lắm hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, mặt lộ vẻ nghi hoặc, hướng về hai tên nguyên sư cảnh giới lao giả nói: "Tần lão, Phù lão, trước mắt nguyên lực biến hóa đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cố khí tức này thật sự là kinh người, e sợ chỉ có phụ thân đại nhân tài có thể gợi ra chứ." Hai tên lão giả đồng thời lắc đầu, trong đó tuổi xem ra hơi lớn hơn một chút lão giả kia nói: "Gia chủ đang lúc bế quan, để cầu tìm tòi ra tỉnh lại nhị thiếu gia biện pháp, hiện tại kiên quyết không thể nào xuất hiện ở nhị thiếu gia hiện đang ở bên trong tiểu viện." Một lão giả khác thì lại tiếp lời nói: "Liền tính gia chủ đang lúc bế quan, hẳn là cũng cảm ứng đến nơi đây nguyên lực biến hóa, tin tưởng gia chủ chẳng mấy chốc sẽ phá quan chạy tới." Người trẻ tuổi yên lặng không nói gì gật đầu, nói: "Thật hy vọng phụ thân đại nhân có thể nhanh lên một chút lại đây, bằng không thì thật không biết nhị đệ ở trong sân sẽ có hay không có nguy hiểm gì." Cái này mới nhìn qua hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, chính là Khổng gia đại thiếu gia Khổng Chiêu. Hắn có thể lấy 22 tuổi tuổi tác liền tấn thăng đến cao giai nguyên sĩ cảnh giới, cũng coi là rất có thiên phú tu luyện, nhưng cùng 3 năm trước đây cái kia kinh tài tuyệt diễm Khổng gia nhị thiếu gia tương đối, cũng là không tính cái gì. Hai tên nguyên sư cảnh giới lao giả, nhưng là vì làm Khổng gia hiệu lực hai vị khách khanh trưởng lão, bởi vì bọn hắn đều có nguyên sư cảnh giới tu vi, tại Côn Tạp thành như vậy địa phương nhỏ đã cũng coi là khó gặp cường giả, liền bị Khổng gia lễ vật làm trưởng lão, tại Khổng gia được hưởng cực kỳ tôn sùng địa vị. Tuổi trọng đại tên kia nguyên sư, tên là Tân Đức, tuy rằng qua tuổi 70, nhưng tinh tu hệ hỏa nguyên lực đã đạt đến cao giai nguyên sư đỉnh cao trình độ, luôn luôn được xưng Khổng gia tự gia chủ Khổng Quân trở xuống đệ nhị cao thủ. Bất quá, Tân Đức chịu thiên tư có hạn, đời này là không có khả năng lắm đột phá cao giai nguyên sư bình cảnh, tiến giai đến nguyên tương cảnh giới. Về phần tuổi giác khinh nguyên sư, nhưng là Khổng gia nhị trưởng lão, tên là Phù Sâm, tuổi vừa qua khỏi 50 tuổi, thăng cấp trung giai nguyên sư cũng chỉ có thời gian mấy năm. Luận tu vi, Phù Sâm so với Tân Đức phải kém trên cấp 1, nhưng Phù Sâm tu luyện chính là hệ thổ nguyên lực, lực phòng ngự mạnh, có chỗ rất độc đáo, có thể trở thành Khổng gia trưởng lão cũng là thực chất tiên quy. Hiện tại, bất luận là Khổng Chiêu vẫn là Tân Đức hoặc là Phù Sâm, đều không thể phán đoán ra trước mắt tiểu viện bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ có thể chờ đợi gia chủ Khổng Quân đến. Chỉ chốc lát sau, một tiếng kính cấp tiếng xé gió vang lên, Theo một đạo hào quang màu xanh lá tránh qua, một vị bạch diện vi cần người trung niên đột nhiên xuất hiện ở tiểu viện trước cửa trên đất trống, chính là Khổng gia gia chủ đương thời Khổng Quân. Khổng Quân tu vi đã đạt đến sơ giai nguyên tướng đỉnh cao cấp độ, là Côn Tạp Thành bên trong hàng thật đúng giá đệ nhất cao thủ. Lấy thân pháp của hắn tốc độ, vút qua trong lúc đó đến khoảng cách mấy chục trượng, từ đằng xa đột nhiên đi tới tiểu viện trước, tại người thường trong mắt cùng thuấn di cũng không kém là bao nhiêu. Theo Khổng Quân xuất hiện, mọi người đồng thời hướng về hắn cung kính hành một cái lễ, cùng kêu lên nói, cung nên gia chủ. Liền ngay cả Khổng Chiêu đứa con trai này cũng không ngoại lệ. Một cái có thể truyền thừa trăm năm trở lên gia tộc, tự nhiên là tộc quy sông nghiêm, tại công khai trường hợp gia chủ chính là một gia tộc bên trong trí cao vô thượng tồn tại, cũng không ai dám tại gia chủ trước mặt mất chút nào lễ nghi. Chỉ bất quá lúc này Khổng Quân cũng không để ý tới bên người mọi người, mà là trợn to hai mắt, vững vàng nhìn chằm chằm bên trong tiểu viện, trong miệng càng là thì thào tự nói, cố khí tức này, cố khí tức này, là Minh Nhi. Đúng là ta Minh Nhi. Minh Nhi hắn trở lại. Lập tức chỉ thấy Khổng Quân ống tay áo vung lên, một cổ vô hình kình khí về phía trước một dâng lên, tiểu viện cửa lớn nhất thời bị phá tan. Theo tiểu viện môn hộ vừa mở, một cỗ lực lượng mãnh liệt đột nhiên trào ra ngoài. Vài tên nhập môn cấp nguyên giả, vừa mới tiếp xúc cỗ lực lượng này liền ngã trái ngã phải, hiển nhiên là không thể chịu đựng được cỗ lực lượng này trùng kích. Chỉ có đạt đến nguyên sĩ, nguyên sư cảnh giới mọi người, mới có thể trong bóng tối vận chuyển nguyên lực dưới tình huống, bảo trì thân hình bất động. Về phần Khổng Quân, bởi tu vi của hắn cao thâm, cùng vốn là không để ý này cỗ lực trùng kích, mà là trực tiếp một bước liền bước vào đến trong viện. Lúc này, bên trong tiểu viện ở giữa trong kia phòng nhỏ, cửa phòng không gió tự mở, Khổng Minh thân ảnh cao lớn đã xuất hiện ở cửa. Hướng về Khổng Quân cung kính thi cái lễ, cất cao giọng nói, "Hài nhi bái kiến phụ thân đại nhân." Chương 8, khôi phục như lúc ban đầu. Khổng Quân cùng Khổng Minh là hàng thật đúng giá phụ tử quan hệ, mà nhi tử hướng về lao tử thi lễ cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Thế nhưng, Khổng Quân khi nghe đến một tiếng này bái kiến phụ thân đại nhân sau khi, nhưng là thân hình rung mạnh, thần tình rất là kích động nói, "Minh nhi, ngươi tất cả còn mạnh khỏe." Khổng Minh cái này hài nhi, tuyệt đối là Khổng Quân trong lòng yêu nhất, bởi vì như thế một cái thiên tài thiếu niên, không chỉ có là bọn họ mạch này chi nhánh trở lại bổn gia hy vọng, hay là hắn một đời kiêu ngạo. Có thể nói, Khổng Quân đem chính mình toàn bộ kỳ vọng đều ký thác đến Khổng Minh trên người. Đáng tiếc chính là, đột nhiên tới quái bệnh, để đã từng thiên tài thiếu niên một buổi trong lúc đó đã biến thành ngu ngốc, cái này đối với Khổng Quân đả kích có thể nói là cực đại. Nếu như Khổng Quân không phải nguyên tướng cấp cao thủ, đã đem tâm trí tu luyện tới 10 phần kiên nghị trình độ, chỉ sợ sẽ liền như vậy biến thất bại hoàn toàn. Khổng Quân vẫn hy vọng Khổng Minh có thể khôi phục như thường, nhưng thời gian 3 năm đã qua, hắn không biết thất vọng bao nhiêu lần. Còn lần này, Khổng Quân nhưng rõ ràng cảm giác được Khổng Minh một lần nữa thu nạp thiên địa nguyên lực sau cái cỗ này kinh người khí tức. Trong lòng hắn chi kích động có thể tưởng tượng được ra. Về phần Khổng Minh, nhưng là từ Khổng Quân trên người cảm nhận được sâu sắc tình phụ tử, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Khổng Quân một chút. Lúc này Khổng Minh, linh trí là lấy thời Tam Quốc vị kia chí quan thiên hạ ngọa long quân sư làm chủ, nhưng ở dung hợp tiểu Khổng Minh linh hồn sau khi, hắn tự nhiên biết Khổng Quân là của mình người nào. Từ linh hồn góc độ đến xem, Khổng Minh cùng Khổng Quân đã không có quan hệ gì, nhưng ở thân thể trên, hắn nhưng vẫn như cũ có một loại huyết mạch liên kết cảm giác. Khổng Minh thở nhỏ phụ mẫu đều mất, là do thúc phụ nuôi nấng lớn lên, vì vậy đối với cái gọi là phụ yêu cảm thụ cũng không phải là quá sâu. Thế nhưng giờ khắc này, Khổng Minh nhưng thiết thực cảm nhận được Khổng Quân cái loại này đến thật chí thành liếm độc tình, trong lòng hắn kích động sau khi, cũng ngữ mang chân thành nói, "Phụ thân đại nhân xin yên tâm, hài nhi đã không việc gì. Qua lại các loại, coi như là hài nhi đại mộng một hồi được rồi." Khổng Quân đưa tay phủ tại Khổng Minh hai vai bên trên, ngay lập tức sẽ cảm nhận được Khổng Minh trên người mãnh liệt nguyên lực ba động, hiển nhiên là đã hoàn toàn khôi phục đến cao giai nguyên sĩ tu vi. Khổng Quân ở trong lòng kinh hỉ sau khi, cũng cấp tốc đem tâm tình bình phục lại. Chỉ thấy Khổng Quân nhìn lại hướng về ngoài sân mọi người trầm giọng nói, hôm nay nội việc không được có nửa điểm tiết lộ đến ngoại giới, bằng không thì nhất định phải ra pháp hầu hạ. Khổng Quân thân là Khổng gia gia chủ, hành sự luôn luôn quả quyết, tâm tình của hắn một khi bình phục lại, tự nhiên sẽ đứng ở gia tộc góc độ đến cân nhắc vấn đề. Thiếu niên thời kỳ Khổng Minh, nhân thiên tài tên trở thành Khổng gia kiêu ngạo, nhưng theo hắn bệnh nặng một hồi, ngày xưa kiêu ngạo nhưng trở thành toàn thành trò cười. Kể từ đó, liên tính Khổng Quân cùng Khổng Minh tình phụ tử bất biến, nhưng Khổng Minh tại Khổng gia địa vị nhưng biến cực kỳ lúng túng. Hiện tại Khổng Quân muốn xác nhận, chính là thiên tài Khổng Minh có phải thật vậy hay không trở lại. Nếu không phải như vậy, một khi Khổng gia nhị thiếu phục hồi như cũ tin tức ngoại chuyện đi ra ngoài, nhưng sự thực nhưng cùng với không hợp, Khổng gia chẳng phải là lần thứ hai trở thành toàn thành trò cười. Xuất hiện giai đoạn, vẫn để cho cái này tin vui tạm thời hạn chế tại Khổng gia bên trong được rồi. Đối với gia chủ mệnh lệnh, Khổng gia mọi người tự nhiên không dám vi phạm, liền đồng thời cung kính lui xuống, vẫn thuận lợi đem nội viện cửa phòng cho che đi. Nhìn đóng cửa phòng, Khổng gia lớn nhỏ Khổng Chiêu vô cùng phấn khởi nắm tay phất phất tay, vui vẻ nói, nhị đệ nếu như khôi phục như lúc ban đầu, liền thật sự là quá tốt rồi. Chúng ta Khổng gia quật khởi có hy vọng a. Còn lại mọi người dồn dập nói phụ họa, nhưng ai cũng không có lưu ý đến, Khổng Chiêu nắm thành quyền hai tay, tựa hồ là dùng sức quá mạnh, liền ngay cả chỉ cốt then chốt đều mơ hồ có chút trở nên trắng. Trong sân tử bên trong chỉ còn lại Khổng Quân cùng Khổng Minh phụ tử hai người lúc, Khổng Quân mỉm cười hướng về Khổng Minh gật đầu, sau đó đưa tay khoát lên Khổng Minh phía sau lưng bên trên, hơi hướng ra phía ngoài phun ra một tia nguyên lực, rất nhanh sẽ tại Khổng Minh quanh thân đi khắp một vòng. Điều tra kết quả để Khổng Quân rất là thỏa mãn, bởi vì Khổng Minh trong cơ thể nguyên lực chi dồi dào, đã hoàn toàn khôi phục đến hắn bệnh nặng trước đó trình độ. Chỉ cần Khổng Minh tu luyện thiên phú cũng khôi phục như lúc ban đầu, như vậy không dùng đến một năm nửa năm, Khổng Minh vẫn như cũ có cực đại hy vọng trùng kích nguyên sư cảnh giới. 13 tuổi nguyên sư tuy rằng không có 10 tuổi nguyên sư như vậy chói mắt, nhưng chỉ cần có thể tại vị thành niên trước đó liền đạt đến nguyên sư cảnh giới, thì có cuối cùng trở thành nguyên soái cấp cường giả khả năng. Khổng Minh vẫn như cũ sẽ là cái kia âm thanh chấn động côn tạp thành tuyệt thế thiên tài. Tiếp đó, Khổng Quân lại thi giác một thoáng Khổng Minh tu luyện công pháp khẩu quyết, sau đó lại nhìn tận mắt Khổng Minh diễn luyện một bộ trước đây sở trường quyền pháp, lúc này mới rốt cục xác định hắn cái kia thiên tài nhi tử, đúng là hoàn toàn khôi phục. Có thể chính như Khổng Minh từng nói, này thời gian 3 năm, coi như là đã từng đại mộng một hồi được rồi. Tuy rằng làm trễ lại 3 năm, nhưng chỉ cần tỉnh lại, tất cả liền vẫn không tính là mượn. Khổng Minh đã hoàn toàn dung hợp tiểu Khổng Minh trí nhớ trước kia, bởi vậy nếu muốn làm ra một bộ khôi phục như lúc ban đầu dáng vẻ, tự nhiên là dễ dàng. Dĩ nhiên, khi Khổng Quân hỏi Khổng Minh vì sao lại khôi phục như lúc ban đầu thời điểm, liền muốn thích hợp giả bộ một chút choáng váng. Ngược lại Khổng Minh chỉ nói mình bị lôi điện bổ trúng sau khi, giống như đại mộng mới tỉnh, không hiểu ra sao cứ như vậy thanh tỉnh lại. Khổng Minh bị tia chớp màu tím bổ trúng lúc tình hình, cũng không hề bị Khổng Quân đám người nhìn thấy. Thế nhưng, làm trò đùa dai tiểu bản tử đám người, nhưng là tận mắt nhìn Khổng Minh bị sét đánh toàn quá trình, chuyện này là không thể nào ẩn giấu. Mà Khổng Minh thẳng luôn mình là bị sét đánh sau khi mới không hiểu ra sao khôi phục, tự nhiên ai cũng không thể nghi vấn hắn, càng không thể liên tưởng đến tia chớp màu tím bên trong lại còn giấu giếm một cái khác Khổng Minh hồn phách, cũng mượn cơ hội chiếm cứ tiểu Khổng Minh thân thể. Liên tính Khổng Quân kiến thức rộng rãi, hắn cũng không thể nào biết tia chớp màu tím lai lịch, càng không thể biết trong đó còn có ẩn tình. Còn bị sét đánh sau khi liền khôi phục thần trí, tuy rằng nghe tới có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn nhưng cũng không tìm được càng tốt hơn giải thích. Tất cả những thứ này, coi như là Khổng gia tổ tiên hiển linh được rồi. Bất kể nói thế nào, Khổng Minh có thể khôi phục như lúc ban đầu, tuyệt đối là Khổng gia một cái đại hỷ sự. Khổng Quân phân phó Khổng Minh trước tiên nghỉ ngơi cho tốt một thoáng, chờ quá cái 2-3 ngày, các loại gia tộc làm chuẩn bị thật đầy đủ sau khi, sẽ hướng ra phía ngoài giới công bố thiên tài Khổng gia nhị thiếu đã khôi phục như lúc ban đầu tin tức tốt. Đến thời điểm, Khổng gia ngược lại muốn xem, còn có ai dám đem Khổng gia nhị thiếu khi chuyện cười đến xem. Khổng Minh cung kính đem Khổng Quân đưa ra chính mình hiện đang ở tiểu viện sau khi, trở về đến trong phòng lặng lặng ngồi ở chính mình bên giường. Cửa phòng đã đóng, sắc trời bắt đầu tối, Khổng Minh nhưng chậm rãi giơ lên chính mình một đôi tay, cứ như vậy nâng ở trước mắt. Từ ở bề ngoài đến xem, đôi tay này cũng không có chỗ đặc biệt gì. Thế nhưng, chỉ cần ngưng thần nhìn kỹ, trong mơ hồ là có thể nhìn thấy một đạo ánh sáng màu tím, chính đang dưới da chậm rãi lưu chuyển, có vẻ cực kỳ thần bí. Bất quá, theo Khổng Minh đem tâm thần của mình thu liễm sau khi, dưới da đạo ánh sáng màu tím kia cũng là biến mất không thấy. Chương 9, lực lượng thần bí. Hiện tại Khổng Minh có thể nói trí tuệ càng hơn từ trước, tâm tình cũng bởi vì vũ trụ lữ hành mà biến rất khác nhau, cho dù tự mình đã trải qua phụ thể trọng sinh chuyện lạ như vậy, hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó mà tin nổi. Mượn hiện tại bộ thân thể này trước đây tu luyện ra công pháp, Khổng Minh càng là cảm nhận được cái gì gọi là thiên địa nguyên lực, cùng với đem nguyên lực thu nạp đến trong cơ thể cái loại cảm giác này. Không thể không nói, nguyên lực thực sự là một loại dị thường kỳ lạ năng lượng. Mượn cỗ năng lượng mạnh mẽ này, có thể để nhân loại ta thoát khỏi thân thể phàm thai ràng buộc, phát huy ra vượt quá tưởng tượng ở ngoài lực lượng. Đem nguyên lực vận dụng đến cực hạn sau khi, cho dù là nắm giữ rời núi lấp biển, Trích Tinh Lãng Nguyệt đại thần thông, cũng không phải là không thể nào. Khổng Minh tại thời Tam Quốc cũng đã học cứu thiên nhân, chư tử bách gia kỹ năng đều bị tinh thông, tại kỳ môn độn giáp chi đạo trên càng là có cực sâu trình độ, thậm chí còn biết một ít thượng cổ tiên gia phương pháp tu luyện. Tiên gia phương pháp nếu như tu luyện tới cao thâm nơi, tương tự uy lực kinh người. Bất quá, nếu muốn tu luyện tiên gia phương pháp, điều kiện chi hà khắc càng hơn với tu luyện nguyên lực. Chỉ ít, thời Tam Quốc Khổng Minh cũng không có tu luyện tiên gia phương pháp thể chất, bằng không hắn cũng sẽ không chết bệnh với ngũ trượng nguyên. Khổng Minh hiện tại thân thể, nếu như chỉ luận thân thể tố chất, so với thời Tam Quốc không biết mạnh bao nhiêu lần. Này cố nhiên có tu luyện nguyên lực nguyên nhân ở bên trong, còn nằm ở Thiên Nguyên Đại Lục trên nhân loại cùng địa cầu không giống, phổ biến muốn có vẻ càng cường tráng hơn một ít. Nếu như chỉ luận chiến đấu lực, có thể tu luyện nguyên lực Khổng Minh, so với thời Tam Quốc Khổng Minh phải mạnh hơn ngàn lần, vạn lần còn chưa hết. Khổng Minh có thể cảm giác được hắn bây giờ thân thể đã cùng trước đây hoàn toàn khác nhau, thậm chí có thể dùng cường đại đến khó mà tin nổi để hình dung. Thế nhưng loại cường đại này cũng không chỉ là bởi vì nguyên lực, còn nằm ở thân thể của hắn bên trong, tiềm tàng một cỗ khác năng lượng thần bí. Khổng Minh chỉ cần ngưng thần quan sát bên trong thân thể, là có thể nhận thấy được trong cơ thể hắn có một đạo ánh sáng màu tím đang lưu chuyển chậm chậm. Đạo ánh sáng màu tím này, đến cùng là kiểu gì tồn tại, Khổng Minh cũng không rõ ràng, thế nhưng hắn có thể cảm giác được, đạo ánh sáng màu tím này tựa hồ có thể từ xa xôi trong vũ trụ tinh không hấp thụ một loại nào đó lực lượng thần bí, để hắn biến càng cường đại hơn. Loại này lực lượng thần bí cũng không phải là nguyên lực, thậm chí có thể nói cùng nguyên lực phân biệt rõ ràng, tuyệt đối là tuyệt nhiên không giống hai loại tồn tại, nhưng này hai loại lực lượng nhưng có thể cùng tồn tại với Khổng Minh trong cơ thể, lẫn nhau trong lúc đó càng là không mảy may tơ hảo. Có thể nói, lực lượng thần bí cùng nguyên lực duy nhất điểm giống nhau, chính là đều có thể để Khổng Minh biến cường đại vô cùng. Tại cảm thụ qua nguyên lực cường đại sau khi, Khổng Minh rất muốn làm rõ trong cơ thể này cỗ lực lượng thần bí đến cùng là cái gì, đồng thời muốn thử một chút, xem mình rốt cuộc có thể hay không trưởng khống này cỗ lực lượng thần bí. Lực lượng thần bí sở dĩ sẽ sinh ra, hẳn là bắt nguồn từ ở trong cơ thể ánh sáng màu tím, nhưng Khổng Minh nhưng có thể cảm giác được, lực lượng thần bí hút lấy năng lượng, nhưng là tới từ ở vũ trụ tinh không. Hiện tại sắc trời đã toàn hắc, Khổng Minh đang suy tư chỉ chốc lát sau, thẳng thắn đứng dậy đẩy ra cửa sổ, hướng ra phía ngoài ngưỡng vọng bầu trời đêm. Khổng Minh tinh thông thiên văn địa lý, Dạ Quan Thiên tương đối với hắn mà nói, gần như là thời Tam Quốc hắn mỗi đêm đều muốn làm môn bắt buộc, các loại tinh đồ càng là thuộc lòng với ngực. Bất quá, tại trải qua lại vũ trụ các vị diện lữ hành sau khi, Khổng Minh đã rõ ràng, tại không giống trên tinh cầu, tinh không là hoàn toàn khác nhau, nếu như từ không giống tinh hệ hướng về bầu trời đêm ngưỡng vọng, tinh không dáng dấp tuyệt đối tuyệt nhiên không giống. Buổi tối tinh không là do vô số tinh tinh tạo thành, mà mỗi viên lóe sáng tinh tinh, hầu như đều đại diện cho một viên to lớn hành tinh. Điểm này, Khổng Minh sớm sẽ hiểu. Lấy Khổng Minh hiện tại học thức mà nói, chỉ cần hắn có thể nhìn thấy tinh không, là có thể tiến hành tính toán, để xác định Thiên Nguyên Đại Lục tại trong vũ trụ vị trí, chu vi lại sẽ có nhiều tinh hệ, như vậy liền có thể phân tích ra lực lượng thần bí đến cùng đến từ chính vũ trụ phương nào. Thế nhưng, khi Khổng Minh đẩy ra cửa sổ nhìn thấy bầu trời đêm sau khi, hắn nhưng thật dài thở dài. Bởi vì Thiên Nguyên Đại Lục trong bầu trời đêm, tinh tinh số lượng thật sự là quá ít. Từ nhỏ Khổng Minh trong trí nhớ, Khổng Minh đã sớm biết Thiên Nguyên Đại Lục là không có mặt trăng tồn tại. Không có mặt trăng cũng không khó lý giải, bởi vì này biểu thị Thiên Nguyên Đại Lục ở ngoài trong không gian, cũng không hề một viên thích hợp trở thành mặt trăng vệ tinh. Thế nhưng, tại tận mắt thấy Thiên Nguyên Đại Lục tinh không sau khi, Khổng Minh vẫn cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Khổng Minh hiện tại thị lực có thể nói là cực kỳ siêu cao, nhưng ở hắn xem khắp cả bầu trời đêm sau khi, cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy mấy chục viên tinh tinh đang lóe lên. Hơn nữa, chỉ có thể nhìn thấy chỉ là mấy chục viên tinh tinh nguyên nhân, cũng không phải bởi vì tinh tinh độ sáng, mà là trong bầu trời đêm xác thực chỉ có như thế lẻ loi mấy chục viên tinh. Theo lý thuyết, loại hiện tượng này là không có khả năng lắm phát sinh, bởi vì bất luận ở vào vũ trụ địa phương nào, liền nhau hàng tinh cũng không thể ít như vậy. Duy nhất độ khả thi chính là Thiên Nguyên Đại Lục ở vào trong vũ trụ một cái 10 phần đặc biệt trong không gian, có lẽ là tại vũ trụ một cái nào đó biên giới góc đi, đồng thời chu vi không có bất kỳ cái gì khác tinh hệ tồn tại, bởi vậy trong bầu trời đêm tinh tinh mới có thể có vẻ ít như vậy. Chẳng trách tại tiểu Khổng Minh trong ký ức, không cái gì là cùng tinh không có quan hệ, dù sao trong bầu trời đêm chỉ có là mấy chục viên tinh tinh, tại người bình thường trong mắt căn bản hình thành không được tinh không khái niệm. Bất quá, như vậy đặc biệt tinh không, vẫn cứ có thể cho Khổng Minh đầy đủ gợi ý, bởi vì hắn đã rõ ràng cảm ứng được, trong cơ thể lực lượng thần bí cội nguồn, đến cùng đến từ chính cái nào một viên tinh. Giữa bầu trời tuy rằng chỉ có mấy chục viên tinh, nhưng trong đó một viên tinh ở trong trời đêm vị trí, đối với Khổng Minh thật sự mà nói là quá quen thuộc, thậm chí hắn nhắm mắt lại cũng không thể chỉ sai này viên tinh ở lại đích vị trí. Này viên tinh, tên là Thiên Xu. Thiên Xu tinh, đại danh đỉnh đỉnh thất tinh bắt đầu đệ nhất tinh, bất kỳ hiểu được Dạ Quan Thiên tương người, cũng không thể không biết này viên tinh, cũng tuyệt đối sẽ không nhìn lầm này viên tinh. Nhưng khiến người ta kỳ quái chính là, từ Thiên Nguyên Đại Lục trực đêm quan tinh không, vì làm cái gì có thể tại Thiên Xu tinh phương vị, thật sự nhìn thấy một viên Thiên Xu tinh tồn tại đây. Địa cầu cùng Thiên Nguyên Đại Lục tuyệt đối ở vào trong vũ trụ không giống hai cái không gian, tinh không tự nhiên là hoàn toàn khác nhau. Nếu như nói hai nơi địa phương cùng ở tại Thiên Xu tinh phương vị có một viên tinh, vậy cũng không khỏi quá trùng hợp. Chỉ ít, Thiên Nguyên Đại Lục trong tinh không còn lại mấy chục viên tinh, ở trong tinh không vị trí không cách nào cùng trên địa cầu bất kỳ một viên tinh đối ứng lên. Nếu quả thật có ước vạn người chưa chắc có được một xác suất, làm cho Thiên Nguyên Đại Lục cùng địa cầu đúng dịp tại Thiên Xu tinh phương vị đều có một viên tinh, vậy tại sao Khổng Minh trong cơ thể lực lượng thần bí cội nguồn lại sẽ đến tự với nảy viên Thiên Xu tinh đây? Loại hiện tượng này, thật sự có thể dùng trùng hợp để giải thích sao? Vào lúc này Khổng Minh còn không biết cách xa ở Nguyên Châu một tòa bạch tháp bên trong, có một viên thần bí thủy tinh cầu. Mà thủy tinh cầu bên trong tinh không bên trong, trước đây không lâu mới sinh ra một điểm sáng, vừa vặn cũng với đáp lời Thiên Xu tinh phương vị. Chương 10, công pháp đẳng cấp. Ngắm nhìn bầu trời Khổng Minh, thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng, trong tinh không quần tinh hào quang hiển nhiên yếu ớt, nhưng đến từ chính Thiên Xu tinh tinh quang, tựa hồ đang trải qua một ít cổ quái sau khi biến hóa, cùng Khổng Minh thân thể có một loại nào đó thần bí liên hệ, cũng quần quần không ngừng tràn vào đến Khổng Minh bên trong thân thể. Loại cổ quái này cảm giác thậm chí càng hơn với đem thiên địa nguyên lực thu nạp đến trong cơ thể. Khổng Minh hồn phách đã từng theo tia chớp màu tím trải qua thiên truy bách luyện, tâm trí chi kiên cũng sớm đã không gì sánh kịp. Thế nhưng vào đúng lúc này, Khổng Minh trong lòng vẫn là sinh ra một tia kính nể tâm tình. Tại thời Tam Quốc, Khổng Minh là mượn thất tinh bắt đầu tinh lực thi triển tế tinh kế mệnh phương pháp, thất bại sau khi mới có một tia trung hồn bị tia chớp màu tím thu nạp, cuối cùng tại Thiên Nguyên Đại Lục thu được trọng sinh cơ hội. Để Khổng Minh trọng sinh thân thể là tới từ ở một cái đồng dạng tên là Khổng Minh thiếu niên, để Khổng Minh cảm thấy kỳ quái một loại nào đó lực lượng thần bí, là tới từ ở một viên không nên xuất hiện ở Thiên Nguyên Đại Lục Thiên Xu tinh. Thất tinh bắt đầu, cùng tên mượn thể trọng sinh, lực lượng thần bí. Tất cả những thứ này chuyện bất khả tư nghị, thực sự là trong cõi u minh không thể dự đoán thiên ý, hay là bởi vì có một đôi bàn tay lớn vô hình, chính đang trong bóng tối thao túng tất cả những thứ này. Khổng Minh luôn luôn tâm trí kiên định, lấy suy yếu lâu ngày thuộc hắn cũng dám chủ động công kích cường đại Tào Ngụy, tuyệt đối là có nghịch thiên can đảm. Thế nhưng hiện tại, nhưng không phụ thuộc vào Khổng Minh không ý kỵ. Tại đối mặt vượt qua tự mình nghĩ tượng ở ngoài không thể dự đoán lúc, cho dù cơ trí như Khổng Minh, tương tự sẽ lo sợ bất an. Hơn nữa, để Khổng Minh cảm thấy thất vọng chính là, hắn tuy rằng rõ ràng lực lượng thần bí khởi nguồn là Thiên Xu tinh, nhưng hắn lại không biện pháp điều khiển này cố lực lượng thần bí. Đối với hiện tại Khổng Minh mà nói, nguyên lực cùng lực lượng thần bí đều là hắn trước đây xưa nay chưa có tiếp xúc qua lực lượng mạnh mẽ, đồng thời bởi vì này hai cố lực lượng tồn tại, làm cho hiện tại Khổng Minh cường đại đến mức một cái hắn trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới mức độ. Nhưng đáng tiếc chính là, này hai cố lực lượng, một cố có thể khống, một cố không thể khống. Khổng Quân đã từng điều tra Khổng Minh thân thể, nhưng hắn chỉ có thể cảm ứng được Khổng Minh trong cơ thể nguyên lực, đối với lực lượng thần bí tồn tại nhưng không chút nào chi tỉnh. Bởi vậy có thể thấy được, ngoại trừ Khổng Minh chính mình ở ngoài, người ngoài thì không cách nào phát hiện này cỗ lực lượng thần bí. Trong cơ thể có này cỗ lực lượng thần bí nhưng không thể vận dụng, đúng là có chút đáng tiếc, nhưng đối với ở hiện tại Khổng Minh mà nói, có thể tu luyện nguyên lực cũng đã là một loại rất khó chiếm được thể nghiệm. Hơn nữa từ nhỏ Khổng Minh trong ký ức, Khổng Minh đã đối với Thiên Nguyên Đại Lục có một cái bước đầu hiểu rõ. Thiên Nguyên Đại Lục trên đám người, thờ phụng cơ bản nhất pháp tắc, dùng bốn chữ cũng đủ để hình dung, cường giả vi tôn. Bởi vì nguyên lực tồn tại, làm cho tu luyện giả tại xã hội loài người bên trong địa vị là xa xa cao hơn người bình thường. Năm Khổng gia mà nói, chỉ cần có thể xuất một cái nguyên soái cấp cường giả, là có thể thu hoạch lớn vinh dự trở về bổn gia, này đủ để chứng minh một cái đỉnh cấp cường giả giá trị. Thực lực càng mạnh, bản thân đại diện thân phận sẽ càng cao quý. Một cái lâu năm quý tộc gia tộc, nếu như không có chí ít nguyên tướng cấp cường giả tọa chấn, nhất định sẽ hướng đi suy sụp. Mà một cái không có tiếng tăm gì tiểu gia tộc, một khi có thể sinh ra nguyên tướng cấp hoặc là trở lên cường giả, liền đại biểu một cái mới phát gia tộc bậc khởi. Về phần như Khổng thị bổn gia như vậy đứng đầu gia tộc, nếu như không có nguyên soái cấp cường giả đỉnh cao tọa chấn, người đi ra cửa lớn đều ngượng ngùng cùng người khác chào hỏi. Cường giả vi tôn, đây chính là thế giới này thiết pháp tắc. Khổng Minh luôn luôn đều là một cái không chịu cô đơn người, nếu đã trọng sinh ở cái này dị giới, nếu như mặc kệ xuất một phen kinh thiên động địa thành tựu, chẳng phải là bôi nhọ Khổng Minh cái tên này. Tiểu Khổng Minh trước đây thì có thiên tài tên, hiện tại càng là có chí quan thiên hạ ngọa long quân sư mượn thân thể của hắn trọng sinh, đương nhiên phải để thiên tài này tên càng vang dội mới được. Nếu không phải như vậy, Khổng Minh lòng tự ái đều sẽ không cho phép. Phải biết, Khổng Minh đã thành thói quen bị người khác xưng là thiên tài. Hiện tại, Khổng Minh nếu có thể tu luyện nguyên lực, như vậy vì trở nên mạnh mẽ, hắn đương nhiên phải đem Côn Tạp Thành từ trước tới nay đệ nhất tu luyện thiên tài tên gọi bảo trì xuống. Về phần Khổng Minh tu luyện công pháp, nhưng là bọn họ Khổng gia gia truyền công pháp Nhiên Một Quyết. Bộ công pháp này là từ Khổng thị bổn gia Ngũ Hành Luân Hồi Công bên trong Thanh Mục Công diễn hóa ra đến, thuộc về một hệ công pháp, tuy rằng vẫn không đạt tới Thanh Mục Công như vậy uy lực, nhưng cũng coi là một bộ không sai tướng cấp công pháp, tuyệt không phải bình thường gia tộc có tư cách nắm giữ. Tại Thiên Nguyên Đại Lục trên, công pháp ưu huyết cũng phân là đẳng cấp. Ngoại trừ nhập môn công pháp ở ngoài, tu luyện loại công pháp nào đó cuối cùng có thể đạt đến cảnh giới như thế nào, là có thể đem loại công pháp này định nghĩa vì làm cấp bậc gì. Khổng thị bổn gia Ngũ Hành Luân Hồi Công có thể tách ra vì làm Nhuệ Kim Công, Thanh Mục Công, Nhu Thủy Công, Viêm Hỏa Công, Hậu Thổ Công ngũ đại soái cấp công pháp, mà ngũ pháp hợp nhất sau khi chính là hàng thật đúng giá đế cấp thần công, tuyệt đối là Thương Nam Đế quốc bên trong đứng trên tất cả tu luyện công pháp một trong. Khổng Minh mạch này Khổng gia chi nhánh, là chuyện tự với Khổng Minh ông cố phụ thế hệ kia. Năm đó vị kia ông cố phụ đại nhân bởi không phải Khổng thị gia tộc dòng chính con cháu, tự nhiên không đủ tư cách tu luyện Ngũ Hành Luân Hồi Công, bởi vậy gia tộc chỉ là căn cứ thể chất của hắn, truyền cho hắn một bộ bản thiếu thanh một công. Cũng may vị này ông cố phụ đại nhân rất có thiên phú tu luyện, tại quá trình tu luyện bên trong thay đổi bản thiếu thanh một công, tự nghĩ ra xuất ra một bộ Nhiên Một Quyết công pháp, cũng cuối cùng tu luyện đến trung giai nguyên tướng cảnh giới, do đó mới có tư cách tại Côn Tạp Thành tự lập môn hộ. Liền, Nhiên Một Quyết bộ này tướng cấp công pháp, một cách tự nhiên trở thành Khổng gia mạch này bảng chi trấn tộc tuyệt học. Nhiên Một Quyết là từ bản thiếu thanh một công bên trong diễn hóa ra đến, uy lực của nó tự nhiên không thể nào cùng chính tông thanh một công so với. Bất quá, Nhiên Một Quyết bộ công pháp này cũng có chỗ độc đáo của nó, đó chính là tại lực công kích trên vượt xa bình thường một hệ công pháp, bởi vậy mới có cháy một cái danh xưng này. Phải biết truyền thống một hệ công pháp trọng điểm là chữa thương cùng năng lực hồi phục, luận lực công kích có thể nói là ngũ hành công pháp bên trong yếu nhất. Nhưng Nhiên Một Quyết nhưng là phương pháp trái ngược, hy sinh một hệ công pháp tại chữa thương, hồi khí phương diện đặc tính, mà đem nó chuyển hóa thành lực công kích, cuối cùng nhận được cực kỳ lý tưởng hiệu quả. Có thể nói, Nhiên Một Quyết bộ công pháp này tự vấn thế sau khi, vẫn chiếm tướng cấp một hệ công pháp lực công kích đệ nhất tên tuổi. Mà Khổng gia cũng bằng vào bộ công pháp này truyền thừa, vững chắc gia tộc tại Côn Tạp Thành bên trong địa vị. Khổng Minh thân thể là một loại cực kỳ đặc thù trời sinh một hệ tu luyện thể chất, hơn nữa hắn hiếm thấy thiên phú tu luyện. Tu luyện Nhiên Một Quyết tự nhiên là tiến bộ thần tốc. Chỉ cần Khổng Minh có thể tại vị thành niên trước đó liền đạt đến nguyên sư cảnh giới, hắn tuyệt đối sẽ khiến cho Khổng thị bổn gia chú ý, do đó bị thu nạp làm gốc gia đệ tử, cũng truyền thụ càng cao giai hơn công pháp, để cho có cơ hội trùng kích nguyên soái cảnh giới. Chương 11, Thiên gia chi pháp. Bóng đêm đã sâu, lúc này Khổng Minh ngồi ngay ngắn trong phòng, âm thầm vận chuyển Nhiên Một Quyết. Theo công pháp bắt đầu vận chuyển, Khổng Minh lập tức cảm giác được bên trong thân thể nguyên lực dường như thủy triều bắt đầu phun trào, sau đó dị thường hoạt bát dọc theo trong cơ thể kinh mạch chung quanh đi khắp. Nói như vậy, một hệ công pháp ổn trọng đại khí, chú ý chính là công chính bình thản, đang vận chuyển nguyên lực thời điểm chắc chắn sẽ không như vậy tung bay nhảy ra. Thế nhưng, Nhiên Một Quyết hiển nhiên là một loại cực kỳ đặc thù một hệ công pháp, tại nguyên lực vận chuyển thời điểm biểu hiện lại như là hệ hỏa công pháp như vậy tràn đầy xâm lược tính. Theo nguyên lực ở trong người vận chuyển vài chu sau khi, Khổng Minh có một loại không kìm nén được kích động, cảm giác mình nếu như không đem lực lượng trong cơ thể phát tiết đi ra ngoài, chỉ sợ thân thể đều sẽ nổ tung ra. Liên Khổng Minh trong tiếng hít thở, đột nhiên đứng thẳng người lên, phất lên một chưởng đánh ở tại trong phòng một cái bàn tròn bên trên. Một đạo màu xanh kinh khí theo Khổng Minh trưởng lực hướng ra phía ngoài phụt lên mà ra, dường như sóng gợn như thế lan tràn tới bàn tròn chỉnh trương trên mặt bàn, loan thoáng vẫn vang lên một trận sàn sạt âm thanh. Khổng Minh thu trưởng lui lại một bước, sau đó đối mặt bàn tròn nhẹ nhàng thổi một hơi. Theo cơn giận này thổi ra, vốn là nhìn như hoàn chỉnh không thiếu sót bàn tròn mặt bàn, nhất thời giống như là phong hóa như thế, trực tiếp hóa thành một đoàn màu xám trắng cho tàn, cứ như vậy tung rơi đến trên mặt đất, chỉ còn lại bốn cái bàn chân đột ngột dựng đứng. Khổng Minh em thầm gật đầu, một trường này uy quả nhiên ghê gớm. Nhiên một quyết không hổ được xưng một hệ tướng cấp công pháp bên trong lực công kích số 1, chẳng qua là chỉ là một tia một hệ nguyên lực là có thể phát huy ra mạnh như vậy lực công kích, đem dòng dã một cái bản tròn mặt bản chấn động cái nát tan, quả thực giống như là dùng hệ hỏa nguyên lực đốt cháy quá như thế. Cân nhắc đến Khổng Minh hiện tại chỉ có 12 tuổi tuổi tác, có thể có tu vi như thế, đúng là không phụ thiên tài tên. Tại thử nhiên một quyết uy lực sau khi, Khổng Minh đối với nguyên lực vận dụng cũng coi như là hơi có tâm đắc rồi. Hắn bây giờ có 10 phần tự tin, có thể đem tiểu Khổng Minh trước đây sáng chế hạ thiên tài tên, càng thêm phát dương quang đại. Tiểu Khổng Minh sở dĩ sẽ có thiên tài tên, ở chỗ tốc độ tu luyện của hắn hết sức kinh người, đừng nói côn tạp thành bên trong không người nào có thể cùng, coi như là tìm khắp cả toàn bộ Thương Nam Đế quốc, chỉ sợ cũng không có người có thể cùng hắn sánh vai. Tiểu Khổng Minh tốc độ tu luyện sở dĩ nhanh, ngoại trừ thể chất đặc thù ở ngoài, còn nằm ở hắn mỗi lần tu luyện tới cảnh giới bình cảnh lúc, đều là có thể rất thuận lợi đột phá cực hạn bích chướng, do đó đạt được cảnh giới trên tăng lên. Đối với đông đảo tu luyện giả mà nói, có người đột phá cực hạn bích chướng rất dễ dàng, có người nhưng là nỗ lực một đời thử nghiệm vô số lần, cuối cùng vẫn là sắp thành lại bại. Vì sao lại như vậy, không có ai nói rõ ràng, liền mọi người chỉ có thể đem quy kết với thiên phú tu luyện nhân nhân mà dị. Nhưng ở Khổng Minh xem ra, cái gọi là thiên phú tu luyện, nhưng thật ra là do hồn lực mạnh yếu quyết định. Hồn lực mạnh yếu đại diện cho một người hồn phách cùng linh trí kết hợp lại cùng nhau lúc, có hay không cứng rắn không thể phá vỡ, không thể lay động. Thông thường mà nói, hồn lực càng là người cường đại, tâm trí lại càng là kiên định, không dễ dàng chịu ngoại giới ảnh hưởng. Mà tu luyện giả tại đột phá cảnh giới bình cảnh, trùng kích cực hạn bích chướng lúc, tâm thần có hay không trước sau cẩn thủ như một, tuyệt đối là quyết định vượt cửa hải thành bại mấu chốt nhất nhân tố một trong. Cho nên, hồn lực cường đại hay không, cùng trùng kích cực hạn bích chướng có thể không thành công, là cùng một nhịp thở. Khổng Minh hồn lực là đang không ngừng qua lại vũ trụ các vị diện lúc từng bước cường đại lên. Thật muốn luận hồn lực mạnh, chỉ sợ toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục cũng không có nhân có thể vượt qua. Nhìn từ điểm này, nói Khổng Minh thiên phú tu luyện là Thiên Nguyên Đại Lục số 1, cũng không gì không thể. Bởi vì Khổng Minh đã có cường đại như vậy hồn lực, ngày sau tu luyện chỉ cần không ngừng mà dự trữ nguyên lực, tại đạt đến cảnh giới bình cảnh sau, là có thể dễ dàng tìm kiếm đột phá. Kể từ đó, Khổng Minh thiên tài tên, há có không phát dương quang đại đạo lý. Ngay sau, chắc chắn làm cho cả Thiên Nguyên Đại Lục đều phát sinh kinh hán, tại sao Khổng gia nhị thiếu sẽ thiên tài đến như vậy yêu nghiệt mức độ đây? Dĩ nhiên, chân chính cường giả không chỉ là tu vi cảnh giới cao, còn muốn có cùng với cảnh giới tương xứng đôi cường đại võ kỹ. Nếu không phải như vậy, ngươi cảnh giới lại cao hơn, nếu như không cách nào đem nguyên lực uy lực phát huy ra, cũng bất quá là một giới mãng phu thôi. Khổng gia đã có nhiên một quyết bộ này tướng cấp công pháp, tự nhiên có cùng với đồng bộ tướng cấp võ kỹ, Khổng Minh trong khoảng thời gian ngắn ngã, cũng không cần lo lắng chính mình không có võ kỹ có thể tu luyện. Dĩ nhiên, chỉ cần Khổng Minh thiên tài tên từ từ văng rồi, hắn nhất định sẽ khiến cho Khổng thị bổn gia chú ý, cuối cùng đi ra côn tạp thành như vậy địa phương nhỏ, do đó tiếp xúc đến một cái càng bao la hơn thiên địa. Nếu thế giới này là lấy cường giả vi tôn, như vậy chỉ nếu là có thể làm cho mình biến càng cường đại hơn phương pháp, có phải hay không đều hẳn là thử một chút đây. Khổng Minh học cứu thiên nhân, lấy trong lồng ngực của hắn tàng, có cái gì là có thể áp dụng tại Thiên Nguyên Đại Lục trên đây? Tiên gia chi pháp. Tại Khổng Minh xem ra, chỉ có tiên gia chi pháp có thể phát huy ra không thua cho nguyên lực cường đại uy năng. Khổng Minh biết một ít tiên gia chi pháp tu luyện pháp môn, nhưng thời Tam Quốc hắn chịu thể chất có hạn, không cách nào tu luyện tiên pháp. Còn hiện tại chứ, Khổng Minh đã bám thân tại tiểu Khổng Minh trên người, mà tiểu Khổng Minh thân thể tố chất chi giai, không phải là thời Tam Quốc cái kia Khổng Minh có thể so sánh cùng nhau. Như vậy tuyệt hảo thân thể tố chất, có thể hay không thích hợp tu luyện nào đó hạng tiên gia chi pháp đây? Nếu quả thật có thể tu luyện tiên gia chi pháp, như vậy Khổng Minh cường đại, hẳn là ở hội lên tới một cái toàn độ cao mới, có thể làm được cùng giai vô địch chứ. Khổng Minh có ý nghĩ như vậy, cũng không phải ý nghĩ kỳ lạ, mà là bắt nguồn từ hắn đối với một cái nào đó môn tiên gia chi pháp có lòng tin tuyệt đối. Cái môn này tiên gia chi pháp, có một cái 10 phần ý thơ tên, Vân Thể Phong Thân. Vân Thể Phong Thân chuyện tự với Hoa Hạ thời đại thượng cổ, luôn luôn được xưng tiên gia đệ nhất thần công. Môn thần công này cường điệu với tu thân luyện thể, lấy kích phát thân thể tiềm năng là nhất đại mục đích. Theo công lực sâu sắc thêm, tu luyện giả thân thể cũng sẽ trở nên càng ngày càng hoàn mỹ. Đợi đến thần công đại thành ngày, thân thể phàm thai cũng có thể hóa thành tiên khu. Nhưng là nói, Vân Thể Phong Thân là duy nhất một môn không cần vũ hóa phi thăng, là có thể thân thể thành tiên gia chi pháp, thực tại thần diệu vô biên. Vân Thể Phong Thân tiên pháp tổng cộng chia làm 9 tầng, mỗi tu luyện một tầng đều có thể mức độ lớn cường hóa thân thể, khiến tu luyện giả càng ngày càng tiếp cận được xưng hoàn mỹ thể tiên khu. Bởi vậy, tu luyện Vân Thể Phong Thân quá trình lại được gọi là huyền công tiểu biến. Khổng Minh có thể thu được Vân Thể Phong Thân môn tiên pháp này truyền thừa, là bởi vì hắn khi còn nhỏ ngẫu nhiên gặp Hán Mạt tiên nhân Tả Tử, chịu coi trọng, đến mông truyền thụ không ít kỳ công diệu pháp. Đáng tiếc chính là, Khổng Minh thể chất cũng không thích hợp tu tiên, cuối cùng chỉ là đem Tả Tử truyền xuống kỳ môn độn giáp thuật phát dương quang đại. Hiện tại, Khổng Minh đã trọng sinh tại Thiên Nguyên Đại Lục, hơn nữa thân thể tố chất chi giai hiếm thấy trên đời, thật nếu là có thể tu luyện Vân Thể Phong Thân, có thể hay không sáng tạo ra một cái khác truyền kỳ đây. Khổng Minh quyết định chủ ý sau khi, lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu dựa theo Vân Thể Phong Thân tu luyện khẩu quyết, yên lặng thử nghiệm lên. Chương 12, lực lượng dung hợp. Tiên gia chi pháp chú ý chính là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, cùng thu nạp nguyên lực đến trong cơ thể nguyên lực phương pháp tu luyện có không giống. Hơn nữa tu luyện tiên gia chi pháp, cần bình tâm tĩnh khí, tiến vào bên trong cảm cảnh giới, nhưng cái này đối với hồn lực cường đại Khổng Minh mà nói, cũng không tính là cái gì việc khó, bởi vậy hắn rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Thời Tam Quốc Khổng Minh cũng từng tu luyện quá Vân Thể Phong Thân, nhưng đáng tiếc chịu thể chất có hạn, hắn trước sau không tìm được khí cảm, cũng là không cách nào kế tục tu luyện. Thế nhưng lần này, khi Khổng Minh vừa bắt đầu mặc vận Vân Thể Phong Thân tu luyện khẩu quyết lúc, rất nhanh sẽ có phản ứng. Hoặc là nói, cũng không phải là Khổng Minh tìm được tu luyện Vân Thể Phong Thân cảm giác, mà là thân thể của hắn bên trong vốn là có tu luyện Vân Thể Phong Thân sau khi mới có thể sản sinh tiên lực tồn tại. Khổng Minh vừa mới bắt đầu tu luyện Vân Thể Phong Thân, ẩn dấu ở trong cơ thể hắn ánh sáng màu tím, cứ dựa theo khẩu quyết chỉ dẫn, tự động dọc theo Khổng Minh bên trong thân thể kinh mạch đi khắp lên. Mà càng khoa trương hơn chính là, vốn là không bị Khổng Minh khống chế cái cỗ này lực lượng thần bí, cũng theo ánh sáng màu tím dung nhập đến Khổng Minh trong kinh mạch, trực tiếp chuyển hóa thành tu luyện Vân Thể Phong Thân mới có thể sản sinh tiên lực. Không thể khống lực lượng thần bí, đột nhiên có kỳ lạ như vậy biến hóa, đây là do Vân Thể Phong Thân cái môn này tiên gia chi pháp mang theo đến đặc thù hiệu quả sao? Hơn nữa, tại lực lượng thần bí chuyển hóa thành tiên lực cường đại tác dụng hạ, Vân Thể Phong Thân tầng thứ nhất công pháp lại cứ như vậy dễ dàng trở nên mà thông. Nhưng Khổng Minh còn chưa kịp kinh hỉ, liền dành trước một bước ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Lực lượng thần bí vốn là tiềm tàng tại Khổng Minh trong cơ thể, phiêu hốt mà không thể cân nhắc, hiện tại đột nhiên dung nhập đến trong kinh mạch, chẳng phải là cùng vốn là dự trữ tại trong kinh mạch nguyên lực hỗn hợp đến cùng một chỗ. Tu luyện nguyên lực pháp môn là đem nguyên lực thu nạp đến trong cơ thể, dự trữ tại trong kinh mạch, lại đi qua đan điền hình thành khí hải tiến hành ngưng luyện, do đó chuyển hóa thành có thể do thân thể khống chế lực lượng. Bởi vậy, đối với nguyên lực tu luyện giả mà nói, bình thường đều là nghị trăm phương ngàn kế ở trong người dự trữ càng nhiều nguyên lực, chắc chắn sẽ không lãng phí trong kinh mạch mỗi một tấc không gian. Khổng Minh thể chất 10 phần thích hợp tu luyện nguyên lực, khi hắn khôi phục như lúc ban đầu có thể lần thứ 2 thu nạp nguyên lực lúc, sớm đã đem trong kinh mạch nguyên lực quán tràn đầy, cũng không còn nửa điểm dư thừa khe hở. Mà bây giờ, lực lượng thần bí chuyển hóa tiên lực đột nhiên tràn vào đến trong kinh mạch, có thể hay không bởi vì năng lượng tăng vọt mà lập tức đem kinh mạch chống đỡ bạo liệt ra. Nếu quả thật có như vậy hậu quả xấu, Khổng Minh ngay lập tức sẽ biến thành một tên phế nhân. Khổng Minh trong cơ thể nguyên lực cùng lực lượng thần bí vốn là nước giếng không phạm nước sông, một cái dự trữ tại trong kinh mạch, một cái ở trong người đi khắp bất định, vẫn đều bình an vô sự. Nhưng này hai loại lực lượng nếu thật là đồng thời tiến vào trong kinh mạch, đồng phát sinh va chạm, vẫn có thể như vậy phân biệt rõ ràng sao? Khổng Minh rất là lo lắng, nhưng lúc này trong cơ thể hắn lực lượng thần bí đã không phụ thuộc vào hắn khống chế, tại ánh sáng màu tím dẫn dắt hạ, lực lượng thần bí chuyển hóa tiên lực đã cùng dự trữ tại trong kinh mạch nguyên lực dây dưa ở cùng nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, Khổng Minh cũng nói không rõ ràng mình rốt cuộc sinh ra một loại cái dạng gì cổ quái cảm giác. Ngược lại hắn giống như là đột nhiên tiến vào quan sát bên trong thân thể trạng thái, có thể rõ ràng xem đến trong cơ thể mình đến cùng xảy ra chuyện gì. Trong cơ thể trong kinh mạch, tràn đầy nồng nặc màu xanh lục sương mù, chiếm cứ trong kinh mạch mỗi một tấc không gian, không có để lại nửa điểm khe hở. Có thể trong chớp mắt, một đạo ánh sáng màu tím xuyên qua màu xanh lục sương mù, tùy theo mà đến, còn có một đạo dường như quần cuộn trường long giống như màu tím sương mù. Màu tím sương mù tràn vào đến trong kinh mạch sau khi, lập tức cùng màu xanh lục sương mù quấn quýt lấy nhau, nưu thành hình nhóm mó, bắt đầu nhanh chóng tại trong kinh mạch đi khắp lên. Theo lý thuyết, trong kinh mạch dung lượng hữu hạn, không thể nào đồng thời chứa đựng hai cỗ sương mù, nhưng hai cỗ sương mù quấn quýt lấy nhau sau khi, một cách tự nhiên bắt đầu áp xúc, làm cho sương mù càng nồng nặc, nhưng thể tích nhưng có thu nhỏ lại. Kể từ đó, liền tính trong kinh mạch nhiều thêm một cỗ màu tím sương mù, cũng không có đối với kinh mạch tạo thành quá đại áp lực. Chỉ ít, kinh mạch bạo liệt tình huống là tuyệt đối không thể xuất hiện. Quấn quýt lấy nhau lục, từ hai khí, tại Khổng Minh trong kinh mạch vận hành tốc độ cực nhanh, rất nhanh sẽ đem Khổng Minh quanh thân kinh mạch đi khắp một vòng, cuối cùng nhập vào đúng chỗ ở đan điền khí hải bên trong. Ở bên trong thị trạng thái, khí hải chi rộng lớn, giống như vô biên vô hạn hải dương, cho dù lục, từ hai khí không ngừng tràn vào, cũng không cách nào đem lấp kín. Bất quá, liền tính tiến vào đến khí hải bên trong, lục, từ hai khí vẫn là quấn quýt lấy nhau, không có nửa điểm tách ra ý tứ. Trải qua chỉ chốc lát sau, lục, từ hai khí tại Khổng Minh khí hải bên trong tạo thành một cái tương tự với âm dương ngư đồ án, sau đó chậm rãi xoay tròn. Xem lục, từ hai khí bộ này tư thế, giống như chúng nó đều muốn đem đối phương thôn phệ đi, lấy lớn mạnh chính mình. Bất quá, bất luận là nguyên lực vẫn là tiên lực, đều có thể nhìn là trong thiên địa bổn nguyên lực lượng, chỉ cần thiên địa không cần thiết vong, này hai loại lực lượng lại không thể có thể thật sự biến mất. Bởi vậy, nếu muốn đem bên trong một cỗ lực lượng thôn phệ đi, lại nói nghe thì dễ. Lục, từ hai khí tại khí hải bên trong tranh đấu không ngớt, tuy rằng không làm được đem đối phương thôn phệ đi, nhưng là dần dần phân ra thắng bại. Đại biểu tiên lực màu tím sương mù, cuối cùng vẫn là muốn so với đại biểu nguyên lực màu xanh lục sương mù cường đại hơn một chút, liền âm dương ngư đồ án dần dần mất đi cân bằng, màu tím sương mù ở trong đó chiếm đoạt tỷ lệ càng ngày càng to lớn, nếu như vẫn như thế tiếp tục phát triển, cũng không biết màu xanh lục sương mù có thể hay không bị màu tím sương mù hoàn toàn trục xuất hạ giận hải. Không biết màu xanh lục sương mù có phải hay không bị bức ép đến tuyệt cảnh, mắt thấy liền muốn không địch lại màu tím sương mù lúc, nhưng tại trong chớp mắt xảy ra khó mà tin nổi dị biến. Màu xanh lục sương mù tại cùng màu tím sương mù tranh đoạt khí hải trong quá trình tuy rằng thua trận rồi, nhưng vẫn như cũ không ngừng mà có màu xanh lục sương mù từ trong kinh mạch hướng về khí hải bên trong tràn vào. Có thể trong chớp mắt, cũng không biết xảy ra biến hóa gì, từ trong kinh mạch tuôn ra màu xanh lục sương mù, giống như là bị điểm cháy khí than như thế, lập tức chuyển hóa thành màu đỏ thắm sương mù, cùng lưu lại màu xanh lục sương mù hối hợp lại cùng nhau, lại một lần nữa cùng màu tím sương mù đấu cái lực lượng ngang nhau. Kể từ đó, khí hải bên trong tranh đoạt dần dần hướng tới cân bằng. Cuối cùng, một cái ổn định được âm dương ngư đồ án trôi nổi tại khí hải bên trong, cũng chậm rãi xoay tròn. Là đặc biệt nhất chính là, cái này âm dương ngư đồ án là do tử, hồng, lục ba sắc tạo thành, mà lại ba sắc cắt chiếm 1/3 địa bàn, hút vào từ trong kinh mạch tràn vào tử, hồng, lục ba sắc sương mù, cũng trải qua một phen rèn luyện sau, lại đem ba sắc sương mù phân biệt đuổi về đến trong kinh mạch. Khổng Minh có thể cảm giác được, trải qua khí hải bên trong âm dương ngư đồ án rèn luyện sau, ba sắc sương mù đều có ngưng luyện, tại thể tích thu nhỏ lại đồng thời, trong đó ẩn chứa năng lượng nhưng càng tinh khiết. Như vậy đặc thù phương thức tu luyện, tuyệt đối có thể làm cho Khổng Minh tốc độ tu luyện so với trước kia còn nhanh hơn mấy lần. Thế nhưng, loại cổ quái này phương thức tu luyện, đến cùng xem như là tu luyện nguyên lực nghi, vẫn là toán tu luyện vân thể phong thân. Chương 13, đặc thù thể chất. Khổng Minh kế tục trong vòng thị trạng thái quan sát trong cơ thể biến hóa, cuối cùng xác nhận bất luận là khí hải vẫn là kinh mạch cũng đã bình tĩnh lại, tam sát xương mù cũng có thể bình an vô sự từng người vận chuyển, lúc này mới yên lòng lại, từ giữa thị trong trạng thái lui đi ra. Dù là Khổng Minh đa trí như hồ yêu, hắn bây giờ cũng có chút không làm rõ được, trong cơ thể của mình đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng có một chút Khổng Minh nhưng có thể khẳng định, trải qua như vậy dị biến sau khi, hắn thu hoạch đến chỗ tốt cực đại. Tại chịu đến lục, từ hai khí gột rửa sau khi, Khổng Minh kinh mạch dung lượng, rõ ràng so lúc trước huyết đại ra gần như 1/10. Điều này cũng đại diện cho Khổng Minh trong cơ thể có thể dự trữ năng lượng, lập tức liền nhiều thêm nhất thành. Về phần khí hải bên trong hình thành cái kia cổ quái âm dương ngư đồ án, cũng làm cho Khổng Minh nếu muốn rèn luyện trong cơ thể năng lượng biến càng dễ dàng hơn. Âm ngư đồ án vẫn đang không ngừng mà xoay chậm chậm, giống như là một cái tự động vận chuyển, vĩnh viễn không thôi cối xay, đem Khổng Minh trong kinh mạch năng lượng thu nạp vào đi, sau đó đem đè ép, ngưng luyện một phen, cho nơi trở lại trong kinh mạch. Nay một quá trình, giống như Khổng Minh sử dụng treo kỳ phần mềm, có thể 24 giờ tự động không ngừng mà luyện công. Kể từ đó, còn có ai có thể cùng Khổng Minh so đấu tốc độ tu luyện? Bất quá, trở lên các loại, nếu như cùng Khổng Minh lần này thu hoạch đến cuối cùng một điểm chỗ tốt so với, lại không tính là gì. Khổng Minh trước đây thể chất có thể nói hết sức đặc thù, dựa theo Thiên Nguyên Đại Lục trên thuyết pháp, là thuộc về trời sinh mục linh chi thể, bởi vậy hắn đang tu luyện một hệ công pháp lúc, tốc độ tiến bộ mới có thể thần tốc như vậy. Tại Thiên Nguyên Đại Lục trên, nguyên lực tu luyện giả thể chất là trời sinh liền nhất định. Trong tình huống bình thường, bất luận người nào tu luyện thể chất đều là ngũ hành hỗn tạp ở chung một chỗ, mà quyết định một người đến cùng chủ tu loại công pháp nào, liền muốn nhìn hắn trong ngũ hành cái kia nhất hệ thiên phú cao nhất. Chỉ cần tuyển đúng rồi thích hợp tu luyện công pháp, ngày sau tu luyện tự nhiên là làm ít mà hiệu quả nhiều. Dĩ nhiên, cũng có một chút thiên phú tuyệt đỉnh hạng người, ngũ hành thể chất bên trong đồng thời có hai hệ thậm chí là tam hệ, thiên phú đều tương đối khá, hơn nữa tu luyện giả có đầy đủ nghị lực, cũng có thể lựa chọn hai hệ hoặc là tam hệ cùng tu. Như loại này nhiều hệ cùng tu luyện giả, tại mới vừa lúc mới bắt đầu tốc độ tu luyện khả năng không sánh được những này đơn hệ tu luyện giả, nhưng công lực ngày càng sâu sau khi, nhiều hệ tu luyện giả ưu thế sẽ càng ngày càng rõ ràng. Thông thường mà nói, nắm giữ tam hệ cùng tu thể chất, đã xem như là trăm năm khó gặp thiên tài. Thế nhưng, tu luyện trong lịch sử luôn có một ít hạng người kinh tài tuyệt diễm, có thể lưu lại để hậu nhân chỉ có thể ngưỡng vọng truyền kỳ. Không ra tổ tiên Khổng Tú, chính là chưa từng nghe thấy có thể ngũ hành cùng tu thể chất. Chính là nắm giữ như thế thể chất đặc biệt, Khổng Tú mới có thể đem đế cấp công pháp ngũ hành luân hồi công tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, trở thành trong truyền thuyết nguyên đế cường giả, cũng sáng lập Khổng gia khổng lồ như vậy gia nghiệp. Tự Khổng Tú sau khi, Khổng gia cũng lại chưa từng xuất hiện ngũ hành đều là tuyệt đỉnh tư chất hậu nhân, tự nhiên cũng là không cách nào như Khổng Tú như vậy, đem ngũ hành luân hồi công tu luyện tới tuyệt đỉnh trình độ. Nhưng thế sự chi kỳ diệu, thường thường vượt qua người thường tưởng tượng, ngoại trừ Khổng Tú như vậy ngũ hành đều là tuyệt đỉnh đặc thù thể chất ở ngoài, còn có một loại thể chất đồng dạng 10 phần hiếm thấy. Loại thể chất này chính là cái gọi là đơn hệ thể chất rồi. Phổ thông tu luyện giả thể chất bình thường đều là ngũ hành đầy đủ, chỉ bất quá các hệ thiên phú không giống nhau, nhưng đơn hệ tu luyện giả lại hết sức cổ quái, chỉ có được một cái nào đó hệ thiên phú, tại đối mặt còn lại bốn hệ lúc nhưng như là vật cách điện. Loại này đơn hệ thể chất được gọi là linh thể. Nếu như Khổng Minh như vậy, nắm giữ một hệ đơn hệ thể chất, tự nhiên chính là một linh chi thể. Linh thể loại thể chất này cực kỳ hiếm thấy, có thể nói là ước vạn người chưa chắc có được một. Đối với nắm giữ linh thể người mà nói, tốc độ tu luyện nhanh chóng là người thường không thể tưởng tượng, hơn nữa có cực đại xác suất đem nào đó hệ công pháp tu luyện tới đỉnh tiêm trình độ. Khổng Minh thiên tài tên, kỳ thực cũng là lấy hắn thân là linh thể chi phúc. Dùng một linh chi thể nhanh chóng dự trữ nguyên lực, sau đó sẽ dựa vào trời sinh cường đại hồn lực đột phá cực hạn bích trướng, thăng cấp tốc độ làm sao có khả năng không nhanh. Rất khó nói linh thể thể chất cùng ngũ hành đều là tuyệt đỉnh thể chất ai ưu ai kém, nhưng đối với nắm giữ ngũ hành luân hồi công Khổng gia mà nói, để linh thể tu luyện giả đạt đến nguyên soái cấp cảnh giới có thể không khó, có thể nếu muốn tiến thêm một bước nữa hướng về nguyên đế cảnh giới khởi xướng trùng kích nhưng không có khả năng lắm. Phải biết, tự Khổng Tú sau khi Khổng thị gia tộc các đời tộc nhân, cho dù có mấy có thể đột phá nguyên soái cảnh giới, thăng cấp trở thành nguyên đế cường giả, tất cả đều là hai hệ hoặc tam hệ tu luyện giả, vẫn không có bất luận cái nào đơn hệ tu luyện giả có thể làm đến một bước này. Dĩ nhiên, nếu như có thích hợp đơn hệ đế cấp công pháp có thể tu luyện, linh thể cũng là có cực đại tỷ lệ cơ hội lên cấp làm nguyên đế cường giả. Bất quá, đế cấp công pháp là cỡ nào hiếm có, yêu thích tồn tại, cho dù thế lực khổng lồ như Khổng gia, cũng chỉ nắm giữ ngũ hành luân hồi công như thế một bộ đế cấp công pháp. Tại Khổng quân nhân vật như vậy xem ra, nguyên đế cấp cường giả thật sự là quá xa xôi, quang chỉ là muốn vừa nghĩ liền cảm thấy không hiện thực, ngược lại chỉ cần con hắn Khổng Minh có thể bằng vào một linh chi thể tu luyện đến nguyên soái cảnh giới, chính là bọn hắn mạch này tổ tiên đốt cao hương, có thể quang vinh trở về bổn ra. Bất quá tại Khổng Minh xem ra, hắn thì lại làm sao có thể thỏa mãn vẹn vẹn chỉ là dừng bước tại nguyên soái cảnh giới đây. Khổng Minh là trời sinh ngoại long, hiểu ra mưa gió liền nhất định bay lên trên 9 tầng trời, không người có thể cùng với sánh vai. Thiên Nguyên Đại Lục trên Khổng Minh, tự nhiên cũng muốn làm đệ nhất thiên hạ. Đối với Khổng Minh mà nói, hắn có thể có tiếp xúc đến đứng đầu nhất công pháp, chỉ có ngũ hành luân hồi công. Thế nhưng, Mộc Linh chi thể lại hạn chế hắn tu luyện bộ công pháp này khả năng, trong chuyện này làm sao lấy hay bỏ trong khoảng thời gian ngắn còn thật là khó khăn nói. Thế nhưng, trải qua tu luyện vân thể phong thân sau khi sản sinh dị biến, Khổng Minh tu luyện ngũ hành luân hồi công nhưng có khả năng. Ban đầu, Khổng Minh trong kinh mạch dự trữ màu xanh lục sương mù, là cực kỳ tinh khiết một hệ nguyên lực, nếu như hắn không phải Mộc Linh chi thể, phổ thông nguyên sĩ cảnh giới tu luyện giả là không thể nào dự trữ như vậy tinh khiết nguyên lực. Về phần màu tím sương mù, nhưng là đại biểu tu luyện vân thể phong thân tiên lực. Kết quả, tại Khổng Minh lúc tu luyện, tiên lực cùng nguyên lực vì chiếm trước Khổng Minh kinh mạch, khí hải bên trong địa bàn, bắt đầu không ai nhường ai tranh đoạt. Vốn là nguyên lực là không địch lại tiên lực, nhưng Khổng Minh trong cơ thể một hệ nguyên lực, tại mắt thấy liền muốn bại trận bước ngoặt, lại đột nhiên phát sinh dị biến, không hiểu ra sao chuyển hóa xuất ra một loại màu đỏ sương mù. Tuy rằng Khổng Minh không có tu luyện quá hệ khác nguyên lực công pháp, nhưng hắn vẫn là có thể khẳng định, đột nhiên xuất hiện ở trong cơ thể hắn màu đỏ sương mù, là tinh thuần nhất hệ hỏa nguyên lực. Một hệ nguyên lực có hệ hỏa nguyên lực giúp đỡ, cuối cùng cùng tiên đấu sức cái lực lượng ngang nhau, sau đó này ba cỗ lực lượng tại Khổng Minh trong cơ thể cân bằng ổn định được. Ba cỗ lực lượng đồng thời cắm rễ ở trong người, không tính là gần như không tồn tại, bởi vì không ít tam hệ tu luyện giả đều là như thế tu luyện. Thế nhưng, tình huống như thế xuất hiện ở Khổng Minh trên người, liền thật sự là có chút khó mà tin nổi. Phải biết, Khổng Minh là một linh chi thể, thân thể của hắn bên trong, làm sao có khả năng sản sinh hệ hỏa nguyên lực? Chương 14, ngũ hành tương sinh. Một người thể chất là trời sinh liền nhất định, nếu muốn ở hậu thiên phát sinh thay đổi, thật sự là quá khó khăn. Thiên Nguyên Đại Lục trên, xác thực tồn tại một ít có thể thay đổi thể chất thiên tài địa bảo, nhưng bất luận là loại nào thiên tài địa bảo, tác dụng cũng chỉ có thể tăng lên ngũ hành đầy đủ người tại một cái nào đó buộc lên thiên phú. Về phần linh thể, nhưng là bất luận là thiên tài địa bảo gì cũng không thể đem nó thay đổi. Chỉ ít, nhân loại hiện nay còn chưa phát hiện loại khả năng này. Khổng Minh nếu là một linh chi thể, liền nhất định trong cơ thể hắn cùng với dư các hệ nguyên lực cách biệt. Dĩ nhiên, đơn hệ linh thể tu luyện tới tuyệt đỉnh trình độ, cũng sẽ sản sinh một ít nguyên lực dị biến, nói thí dụ như một linh chi thể có thể tu luyện ra phong hệ nguyên lực, kim linh thân thể có thể tu luyện ra lôi hệ nguyên lực, thủy linh thân thể có thể tu luyện ra băng hệ nguyên lực các loại. Nhưng đối với cơ sở ngũ hành mà nói, bất kỳ nhất hệ linh thể đối với còn lại bốn hệ đều là tuyệt đối cách biệt. Nhưng Khổng Minh cái này một linh chi thể, ở trong người có hệ hỏa nguyên lực, nhưng là sống sờ sờ sự thực. Vì sao lại như vậy? Lấy Khổng Minh hiện tại kiến thức, trong khoảng thời gian ngắn vẫn nói không rõ ràng. Bất quá, tinh thông kỳ môn độn giáp Khổng Minh lại sâu sâu rõ ràng ngũ hành tương sinh tương khắc đạo lý. Một linh chi thể không thể nghi ngờ có thể đem một hệ nguyên lực uy lực phát huy đến mức tận cùng, thế nhưng tại vân thể phong thân tiên lực áp chế giới, cho dù là một linh chi thể dự trữ nguyên lực cũng có chút không đủ liếc nhìn. Kết quả, tại vượt qua cực hạn dưới áp lực, Khổng Minh trong cơ thể một hệ nguyên lực trực tiếp chuyển hóa xuất ra hệ hỏa nguyên lực, loại hiện tượng này hẳn là ngũ hành tương sinh bên trong một sinh hỏa. Mộc, hỏa hai hệ nguyên lực tương sinh hợp nhất, uy lực tự nhiên là càng cường đại hơn, cuối cùng cùng tiên lực đấu cái lực lượng ngang nhau, tại Khổng Minh trong cơ thể tạo thành cân bằng. Nếu như không phải ngũ hành tương sinh, nắm giữ một linh chi thể Khổng Minh, lại làm sao có khả năng ở trong người sinh ra hệ hỏa nguyên lực đây? Dĩ nhiên, ngũ hành tương sinh nguyên lý có thể giải thích loại hiện tượng này, nhưng ở Thiên Nguyên Đại Lục trên, từ xưa đến nay nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được quá. Khổng Minh có thể làm được, ngoại trừ thiên phú dị bẩm, hồn lực cường đại các loại nhân tố ở ngoài, còn nằm ở trong cơ thể hắn tiên lực đưa đến chất xúc tác tác dụng. Nếu không phải như vậy, Khổng Minh thì lại làm sao có thể làm được một sinh hỏa đây? Ở trong người sinh ra hệ hỏa nguyên lực sau khi, Khổng Minh thể chất cũng thuận theo phát sinh ra biến hóa, đã biến thành trước nay chưa từng có một hỏa song linh thể. Như vậy thể chất đặc biệt, đủ để bảo đảm Khổng Minh tại ngày sau tu luyện một hỏa này hai hệ nguyên lực thời điểm, tốc độ tu luyện nhanh chóng cũng có thể để người thường trá thiệt. Nhưng đối với Khổng Minh mà nói, hắn vẹn vẹn chỉ là thỏa mãn với một hỏa song linh thể sao? Nếu có thể làm được một sinh hỏa, như vậy sau đó có phải hay không còn có khả năng hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, do đó đạt đến một cái ngũ hành luân hồi đây? Nếu như Khổng Minh thật có thể làm được điểm này, hắn là có thể chuyển hóa thành khiến người ta há mồm trợn mắt ngũ linh thân thể, tuyệt đối có thể đem Khổng thị bổn ra ngũ hành luân hồi công tu luyện tới tuyệt đỉnh cảnh giới, thậm chí siêu việt Khổng gia tổ tiên Khổng Tú. Nếu như người khác có cách suy nghĩ này, chỉ có thể nói là ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng Khổng Minh nhưng không giống nhau, bởi vì hắn có thể tu luyện tiên gia chi pháp vân thể phong thân, đem trong cơ thể lực lượng thần bí chuyển hóa thành tiên lực mạnh mẽ. Có quan sát bên trong thân thể kinh nghiệm sau khi, Khổng Minh có thể cảm giác được, trong cơ thể hắn sở dĩ sẽ sản sinh một sinh hỏa biến hóa, là bởi vì vân thể phong thân tầng thứ nhất công pháp đại thành sau khi, tiên lực vận chuyển cho trong cơ thể nguyên lực mang đến áp lực gây nên. Hiện tại, mục, hỏa hai hệ nguyên lực cùng tiên lực tạo thành cân bằng, nhưng vân thể phong thân chỉ cần tu luyện tới tầng cảnh giới thứ hai, Khổng Minh trong cơ thể cân bằng lại sẽ bị đánh vỡ, đến thời điểm tại dưới áp lực, nói không chắc lại sẽ phát sinh ngũ hành tương sinh biến hóa. Lấy Khổng Minh trí tuệ, cho dù có rất nhiều nguyên lý hắn vẫn không rõ, nhưng cũng đủ làm cho hắn quyết định sau đó con đường tu luyện nên làm sao rời khỏi. Khổng Minh thử vận chuyển một thoáng trong cơ thể ba loại lực lượng, phát hiện bất luận là một hệ nguyên lực vẫn là hệ hỏa nguyên lực, cũng có thể dễ sai khiến giống như vận chuyển như thường. Thế nhưng, đã chuyển hóa thành tiên lực cái cỗ này lực lượng thần bí, nhưng vẫn như cũ không bị Khổng Minh chỉ huy, mà là tự thành hệ thống tại Khổng Minh trong cơ thể vận chuyển. Cỗ tiên lực này, phản phất là một vị tiêu căng khó thuần cao thủ tuyệt thế, liền tính sống nhờ tại Khổng Minh trong cơ thể, cũng là hơn người, tự có khí khái. Cũng may Khổng Minh khí hải bên trong có cái kia đặc biệt âm dương ngư đồ án, có thể tự mình vận chuyển ngưng luyện tiên lực. Nếu không phải như vậy, không cách nào thao túng tiên lực Khổng Minh, cũng không cần hy vọng hướng về vân thể phong thân tầng cảnh giới thứ 2 khởi xướng trùng kích. Còn có một chút để Khổng Minh rất là yên tâm, đó chính là hắn cùng tình không bên trong tiên số tinh, vẫn như cũ có chặt chẽ liên hệ, quần quần không ngừng lực lượng thần bí vẫn là thông qua một loại nào đó thần bí con đường, rót vào đến Khổng Minh trong cơ thể. Mà lực lượng thần bí một khi tiến vào đến Khổng Minh trong cơ thể, sẽ nhập vào đến Khổng Minh trong kinh mạch, chuyển hóa thành tiên lực. Khổng Minh không biết Thiên Xu Tinh vì sao lại cung cấp này cố lực lượng thần bí cho mình, tạm thời xưng này cố lực lượng thần bí vì làm tinh lực đi, ngược lại có quần quần không ngừng tinh lực chuyển hóa thành tiên lực, hơn nữa âm dương ngư đồ án ngưng luyện, hay dùng không được lo lắng vân thể phong thân tu luyện không cách nào đạt được tiến triển. Hơn nữa, loại này tự động tu luyện phương thức, trả lại cho Khổng Minh bất đi không ít chuyện, có thể làm cho hắn tập trung tinh lực tiến hành nguyên lực tu luyện. Đối với Khổng Minh mà nói, trong cơ thể hắn có thể khống lực lượng chỉ có nguyên lực, như vậy xuất hiện giai đoạn tăng lên hắn tại nguyên lực trên tu vi, thì bằng với là tăng lên Khổng Minh thực lực chính xác nhất con đường. Khổng Minh trước tiên là một linh chi thể, bởi vậy hắn tu luyện duy nhất công pháp chính là Nhiên Mục Quyết. Nhưng hiện tại nếu chuyển hóa thành một hỏa song linh thân thể, đương nhiên phải tìm một bộ hệ hỏa công pháp đến tu luyện. Bất quá, Khổng gia tại Côn Tạp Thành mặc dù có chút thế lực, nhưng Nhiên Mục Quyết nhưng là trong gia tộc duy nhất tướng cấp công pháp, muốn khắc tìm một bộ thích hợp hệ hỏa công pháp đến tu luyện, lại nói nghe thì dễ. Đáng tiếc Khổng Minh vẫn chưa hề quay về Khổng thị bổn gia, bằng không thì có ngũ hành luân hồi công nơi tay, há lại sẽ lo lắng không có thích hợp ngũ hành cơ sở công pháp tu luyện. Bất kể nói thế nào, Khổng Minh đã quyết định bình minh sau khi hắn liền tiến vào Khổng gia kho vũ khí, trước tiên tìm một bộ hệ hỏa công pháp, được thông qua luyện một chút lại nói. Còn ngày sau, chỉ cần cơ duyên đến, cũng là không dùng tới lo lắng không có cao dài công pháp có thể tu luyện. Một đêm thời gian cũng không lâu, nhưng ai cũng không ngờ rằng, Khổng Minh tại hắn khôi phục như lúc ban đầu cái thứ nhất buổi tối, thể chất liền xảy ra long trời lở đất biến hóa. Một linh chi thể đã biến thành một hỏa song linh thân thể, trong cơ thể nguyên lực cũng đã biến thành một hỏa hai hệ cùng tồn tại. Bằng trong một đêm, Khổng Minh trong cơ thể nguyên lực liền tăng lên gấp đôi, cái này cũng chưa tính kinh mạch mở rộng sau khi mang theo đến này một thành tăng cường. Hiện tại Khổng Minh, luật tu vi tuy rằng vẫn không có đạt đến cao giai nguyên sĩ đỉnh cao trình độ, nhưng bằng vào trong cơ thể một hỏa song hệ nguyên lực, gần như cũng có thể nói là cùng giai vô địch rồi. Chương 15, Khổng gia vũ khố. Khổng Minh chiều nay thu hoạch, không chỉ là một hỏa song linh thân thể, còn nằm ở có vân thể phong thân tầng thứ nhất cảnh giới tiên lực sau khi, hắn cả người tố chất đều so trước đây tăng lên mấy lần, hướng về thăng cấp thành hoàn mỹ tiên thể bước ra bước thứ nhất. Thiên Nguyên đại lục trên Khổng Minh, trời sinh liền thân thể tố chất cực giai, bất luận thân cao, lực lượng, tốc độ vẫn là phản ứng cùng tuổi tiểu hài bên trong cũng chưa có theo kịp hắn. Hiện tại Khổng Minh đến vân thể phong thân sự giúp đỡ, thân thể tố chất liền càng ghê gớm hơn, cho dù không vận chuyển chút nào nguyên lực, chỉ dựa vào thân thể lực lượng, cũng có thể nói là Côn Tạp Thành bên trong đệ nhất đại lực sĩ, chớ nói chi là thị lực, thính lực, tốc độ các loại phương diện tăng lên, cũng đã vượt ra khỏi người thường cực hạn. Siêu cao thân thể tố chất, trước nay chưa từng có một hỏa song linh thân thể, hơn nữa tiên lực thần bí cùng tinh lực giúp đỡ, hiện tại Khổng Minh cho dù dùng siêu nhân đến hình dung hắn, cũng không có một chút nào khoa trương. Mà cái này siêu nhân Khổng Minh đến cùng sẽ ở Thiên Nguyên Đại Lục trên nhấc lên cái dạng gì báo tác đây. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Khổng Minh liền rời đi chính mình sân, đi tới Khổng Quân ở lại sân hướng về phụ thân Thịnh An. Khổng Quân tự nhiên là vui mừng quá đỗi, bởi vì khôi phục như lúc ban đầu Khổng Minh dường như ngày xưa như thế nhu thuận, như vậy Khổng gia quật khởi tự nhiên là lần thứ hai có hy vọng. Thịnh An sau khi, Khổng Minh đưa ra muốn vào một chuyến gia tộc vũ khố, xem có thể hay không tìm tới một ít thích hợp võ kỹ tiến hành tu luyện, để bù đắp tổn thất đi thời gian 3 năm, Khổng Quân tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Cũng còn tốt Khổng Minh không có nói cho Khổng Quân hắn đã tiến hóa xuất một hỏa song linh thân thể. Nếu không phải như vậy, Khổng Quân chẳng phải là sẽ vui mừng đến mất. Tại Thiên Nguyên đại lục trên, đối với một cái có 100 năm trở lên truyền thừa gia tộc mà nói, gia tộc vũ khố tuyệt đối là toàn cả gia tộc cực kỳ trọng yếu. Bởi vì Thiên Nguyên đại lục luôn luôn là lấy cường giả vi tôn, nếu muốn để một gia tộc trường thịnh không suy, nhất định phải bảo đảm gia tộc từ đầu đến cuối đều có cường giả tọa chấn. Nếu muốn sinh ra một vị cường giả, ngoại trừ tu luyện giả phải có cực giai thiên phú tu luyện ở ngoài, còn muốn có cao giai công pháp, cao giai võ kỹ cung cấp tu luyện. Kể từ đó, vũ khố tầm quan trọng liền có thể tưởng tượng được ra. Mỗi một gia tộc các đời cường giả đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế phong phú gia tộc vũ khố bên trong cất giấu, bởi vì vũ khố bên trong cất giấu cao dài công pháp, võ kỹ càng nhiều, cung cấp gia tộc hậu nhân cơ hội lựa chọn lại càng lớn, sinh ra cường giả độ khả thi cũng là càng cao. Côn Tạp Thành Khổng gia, truyền tới Khổng Minh thế hệ này, cũng bất quá 14 đời, tổng thể năm vài vẫn chưa tới 200 năm, bởi vậy vũ khố bên trong cất giấu cũng không tính đặc biệt phong phú, nhưng ở Côn Tạp Thành bên trong nhưng cũng có thể nói là số 1 số 2. Khổng gia vũ khố liên thiết lập tại gia chủ hiện đang ở trong sân, chỉ cần đẩy ra một tòa giả sơn, sẽ lộ ra vũ khố cửa lớn. Tại vũ khố cửa lớn trên, có lưu lại Khổng Quân nguyên lực ấn ký, bởi vậy chỉ có Khổng Quân ra tay, mới có thể đem vũ khố mở ra. Dĩ nhiên, nếu như là thực lực vượt qua Khổng Quân cường giả đỉnh cao, hoàn toàn có thể mạnh mẽ mở ra Khổng gia vũ khố. Chỉ bất quá, có thể đến cấp bậc này cường giả, thì lại làm sao để ý một cái nho nhỏ Khổng gia vũ khố đây? Có thể tiến vào Khổng gia vũ khố, chỉ có Khổng gia dòng chính con cháu. Tân Đức, Phù Sâm hai vị khách khanh trưởng lão cũng có tư cách, chỉ bất quá bọn hắn không cách nào tiến vào nội khố, tiếp xúc không tới Khổng gia bất truyền bí mật nhiên một quyết. Trên thực tế, gia tộc các đời khách khanh trưởng lão cũng là phong phú vũ khố cất giấu một cái trọng yếu bổ sung thủ đoạn. Bởi vì tại gia tộc cho phép khách khanh trưởng lão tiến vào vũ khố đồng thời, khách khanh trưởng lão cũng sẽ đem chính mình tu luyện công pháp, võ kỹ xếp vào đến vũ khố cất giấu bên trong. Loại này giao lưu với nhau phương thức, có thể đưa đến song thắng tác dụng. Nếu không phải như vậy, một ít gia tộc mời chào khách khanh trưởng lão, chỉ dựa vào vàng bạc tiền tài thì lại làm sao có thể đánh động những cường giả kia tâm. Vũ khố cửa lớn mở ra sau khi, Khổng Minh lững thững mà vào. Con Khổng Quân gia chủ này, nhưng là tại vũ khố ở ngoài đảm nhiệm nổi lên hộ pháp nhân vật. Bởi vậy có thể thấy được, Khổng Quân đối với Khổng Minh cưng chiều đến trình độ nào. Khổng gia vũ khố cũng không lớn, chỉ có 5, 60 mét vuông dáng vẻ, bày ra 7, 8 cái giá sách, cũng đã là tràn đầy. Vũ khố tận cùng bên trong, còn có một cái càng nhỏ hơn nội khố, nhưng trên cửa cấm chế chỉ có nắm giữ Khổng gia dòng chính huyết mạch người mới có thể phá tan. Bất quá, nội khố bên trong chỉ lấy Lục Nhiên một quyết bộ công pháp này, bởi vậy cũng không phải là Khổng Minh chuyến này mục tiêu. Hàng thứ nhất giá sách, bày ra tất cả đều là một ít nhập môn cấp công pháp cùng võ kỹ, trên căn bản là dùng để cho những này nhập môn cấp nguyên giả đặt nền móng dùng, mặt trên có chút cái gì cất giấu. Khổng Minh từ lúc 5 tuổi trước đó cũng đã thuộc lòng với ngực, hiện tại tự nhiên là càng thêm không lọt nổi mắt xanh. Trung gian mấy hàng giá sách, cất giấu liền muốn phong phú rất nhiều, trên căn bản đều là nguyên sĩ cảnh giới tu luyện giả cung cấp công pháp cùng võ kỹ. Khổng Minh trước đây tinh thông một bộ bãi liêu quyển, chính là từ này mấy hàng trên giá sách tìm tới một hạng võ kỹ. Bất quá, hiện tại Khổng Minh có thể nhìn không nổi những này sĩ cấp công pháp cùng vũ kỹ. Hắn đường đường một hỏa song linh thân thể, nếu muốn tu luyện hệ hỏa công pháp, liền tính không tìm được có thể cùng Nhiên Một Quyết đánh đồng tướng cấp công pháp, ít nhất cũng phải là sư cấp cất bước chứ. Liền Khổng Minh trực tiếp đem mục tiêu đặt ở cuối cùng một loạt trên giá sách. Khổng gia vũ khố cất giấu bên trong, chỉ có Nhiên Một Quyết này một bộ tướng cấp công pháp, mà sư cấp công pháp cùng võ kỹ cũng không nhiều, liền ngay cả như thế một loạt giá sách cũng không có chứa đầy. Đây chính là tiểu gia tộc bi ai, nếu như là Khổng thị bổn gia, đừng nói có ngũ hành luân hồi công bộ này đế cấp công pháp làm như chấn tộc chi bảo, chỉ sợ bao năm qua đến thu thập những này tướng cấp công pháp cùng võ kỹ, cũng đã quá nhiều này nho nhỏ vũ khố bên trong hết thảy cất chứa. Khổng Minh đứng ở hàng cuối cùng giá sách trước, từ trên xuống dưới nhìn lướt qua sau, liền thuận lợi từ giá sách bên trong rút ra một quyển công pháp khẩu quyết. Nay bản công pháp khẩu quyết bìa ngoài viết Cửu Long Cương Hỏa Kính năm cái đại tự, tên tuy rằng uy phong lẫm lẫm, cũng bất quá chỉ là một bộ sư cấp công pháp thôi. Xem ghi chép bộ công pháp này khẩu quyết sử dụng mực in cùng trang giấy, vẫn là rất mới dáng vẻ, cũng là không khó nghĩ đến, bộ này Cửu Long Cương Hỏa Kính hẳn là Khổng gia đương nhiệm đại trưởng lão Tân Đức chủ tu công pháp. Tân Đức nếu có thể tu luyện tới cao giai nguyên sư đỉnh cao cảnh giới, đã nói lên bộ này Cửu Long Cương Hỏa Kính tại sư cấp công pháp bên trong cũng không tính quá kém. Lấy Khổng gia vũ khố cất giấu, nếu muốn tìm xuất một bộ vượt qua này Cửu Long Cương Hỏa Kính hệ hỏa công pháp trên căn bản là không có khả năng lắm. Khổng Minh nếu muốn thử nghiệm hệ hỏa công pháp, như vậy mượn bộ này Cửu Long Cương Hỏa Kính luyện tay nghề một chút cũng không tồi, chí ít gặp phải cái gì chỗ không hiểu, còn có thể hướng về Tân Đức tỉnh giáo, không dùng tới chính mình sở soạn lung tung. Giữa lúc Khổng Minh quyết định chuẩn bị lật xem Cửu Long Cương Hỏa Kính lúc, hắn khỏe mắt dư quang lại đột nhiên quét đến, tại trên giá sách một cái nào đó bài thư tịch mặt trái, lộ ra một cái đen thủi, dường như hộp gỗ một góc sự vật. Chương 16, Tàn bản Viêm Hỏa Công. Khổng Minh sở dĩ có thể nhìn thấy như vậy đồ vật, liền muốn cảm tạ Khổng gia vũ khố cất giấu không đủ phong phú. Nếu không phải như vậy, trên giá sách nếu như bày đầy các loại công pháp cùng võ kỹ, há lại sẽ đem điều này nghi tựa như hộp gỗ đồ vật lộ ra. Nếu thấy được như vậy một cái sự vật, đương nhiên phải tìm hiểu ngọn ngành. Liền Khổng Minh đưa tay đến giá sách mặt trái sờ sờ, từ tiếp xúc đến cảm giác đến xem, này sự vật đúng là một cái hộp gỗ. Hộp gỗ cũng không lớn, nhưng chứa đựng một quyển sách như vậy là đủ rồi. Khổng Minh đem hộp gỗ từ giá sách sau rút ra, phát hiện mặt trên tích đầy cho bụi, hẳn là rất lâu không có ai động tới. Liền hắn nhẹ nhàng thổi một hơi, đem cái hộp gỗ cho bụi thổi tàng ra. Hộp gỗ mặt ngoài có khắc 10 phần tinh mỹ hoa văn, thợ khéo có vẻ 10 phần tinh tế. Tuy rằng Khổng Minh không nhìn ra hộp gỗ là làm bằng vật liệu gì, nhưng ở nhìn thấy cái hộp gỗ hoa văn lúc, hắn nhưng là không khỏi sửng sốt. Bởi vì loại này hoa văn Khổng Minh cũng không xa lạ gì, tại Khổng gia vũ khố nội khố cửa lớn bên trên thì có như vậy hoa văn. Loại này hoa văn đại diện cho một loại trận pháp cấm chế, chỉ có thông qua huyết mạch lực mới có thể đem kỳ giải mở. Nếu như muốn mạnh mẽ phá tan, trong hộp gỗ đồ vật nhất định sẽ tùy theo bị hủy. Nếu cái hộp gỗ trận pháp cấm chế cùng nội khố cửa lớn trên như thế, như vậy Khổng gia huyết mạch hẳn là có thể phá giải đi chứ. Liên Khổng Minh đâm xuyên đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi tại cái hộp gỗ. Giọt này máu tươi vừa dính vào đến hộp gỗ hoa văn trên, nhất thời tản mát ra một vòng nhàn nhạt hồng quang, sau đó toàn bộ hoa văn đều sáng lên. Chỉ chốc lát sau, nắp hộp liền băng một tiếng tự động văng ra. Trong hộp gỗ, để một quyển mỏng manh thư tịch, trang giấy đã hơi ô vàng, hiển nhiên là có chút thời đại. Còn bìa ngoài trên, nhưng là viết ba cái cổ pháp văn tự, Viêm Hỏa Công. Viêm Hỏa Công? Thế nào lại là Viêm Hỏa Công? Phải biết Viêm Hỏa Công nhưng là Khổng thị bổn gia ngũ hành luân hồi công ngũ hành cơ sở công pháp một trong, liền tính chỉ là bộ này đế cấp công pháp 1/5, đó cũng là hàng thật đúng giá xoáy cấp công pháp a. Như vậy đứng đầu công pháp, làm sao có khả năng xuất hiện ở Côn Tạp Thành Khổng Gia Vũ Khố bên trong? Khổng Minh trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là trước tiên liền đem Viêm Hỏa Công nắm ở trong tay, cũng lật xem lên. Viêm Hỏa Công không hổ là soái cấp công pháp, cho dù mới vừa xem một cái mới đầu, cũng có thể cảm giác xuất bộ công pháp này bác đại tinh thâm, so với Khổng Minh biết rõ nhiên một quyết, tuyệt đối là huyền ảo rất nhiều. Bất quá, Khổng Minh vừa lật xem quyển bí tịch này vẫn chưa tới 1/3 trái phải thời điểm, liền phát hiện mặt sau lại có thể là trống rỗng, không còn ghi chép nửa chữ. Nay bản Viêm Hỏa Công bí tịch bất quá là mỏng manh một quyển, 1/3 nội dung chỉ là hơn 10 tờ, nhiều lắm chỉ là ghi lại bộ công pháp này nhập môn khẩu quyết. Khổng Minh giờ mới hiểu được lại đây, tại sao tại chính mình vũ khố bên trong sẽ xuất hiện Viêm Hỏa Công như vậy soái cấp công pháp. Nguyên lai, này bản Viêm Hỏa Công bí tịch bất quá là một phần tàn bản thôi. Khổng Minh ông cố phụ chính là từ Khổng Thị bổn ra tàn bản Thanh Mục Công bên trong nộ ra nhiên một quyết, lúc này mới khai sáng Côn Tạp Thành bên trong Khổng Thị một mạch. Như vậy xem ra, trong gia tộc liền tính nắm giữ tàn bản Viêm Hỏa Công cũng không kỳ quái. Chỉ bất quá, nếu muốn từ tàn bản công pháp bên trong khắc ngộ thần thông, muốn cỡ nào hạng người kinh tài tuyệt diễm mới có thể làm được. Khổng gia tuy rằng chỉ truyền 4 đời, nhưng dòng chính con cháu trong huyết mạch kế thừa thiên phú đều là lấy một hệ nguyên lực làm chủ, tự nhiên không có khả năng có nhân đi nghiên cứu này tàn bản Viêm Hỏa Công. Kể từ đó, bộ này tàn bản công pháp nằm ở vũ khố bên trong bị long đong, cũng là không khó lý giải. Lấy Khổng Minh trí tuệ, nắm giữ đã gặp qua là không quên được khả năng là đương nhiên, chỉ là hơn 10 tờ tàn bản Viêm Hỏa Công, hắn chẳng qua là nhìn một lần, cũng đã tất cả đều thuộc lầu với ngực. Viêm Hỏa Công đúng là hàng thật đúng giá soái cấp công pháp, liền tính chỉ là một quyển mới vừa mở ra đầu tàn bản, cũng đầy đủ đứng hàng sư cấp công pháp hàng ngũ. Hiện tại Khổng Minh muốn cân nhắc chính là, hắn là tu luyện này tàn bản Viêm Hỏa Công nhi, vẫn là cân nhắc Cửu Long Cương Hỏa Kính. Dần dần, Khổng Minh trong mắt lóe ra một tia trí tuệ hào quang. Nếu ông cố phụ đại nhân có thể dựa vào tàn bản Thanh Mục Công tìm hiểu xuất nhiên một quyết, thành tựu trung giai nguyên tướng đỉnh cao cảnh giới, lẽ nào ta Khổng Minh thì không thể dựa vào tàn bản Viêm Hỏa Công, lại sang khắc một đoạn truyền kỳ. Đối với Chí Quan Thiên Hạ Ngọa Long Quân sư mà nói, nếu tiền nhân có thể làm được, hắn tự nhiên cũng có năng lực làm được, hơn nữa sẽ tăng thêm một bậc. Trong một ý nghĩ, Khổng Minh liền quyết định tu luyện loại nào hệ hỏa công pháp. Lúc này tàn bản Viêm Hỏa Công hết thể khẩu quyết, Khổng Minh cũng đã có hạ xuống, nếu như máy móc tiến hành tu luyện, phòng trường rất nhanh sẽ có thể đánh hạ bộ công pháp này cơ sở. Thế nhưng đến tiếp sau muốn làm sao luyện tập, liền tính Khổng Minh trí tuệ lại cao hơn, cũng không thể nào đông dương tưởng tượng ra. Liền, Khổng Minh lại một lần nữa đem ánh mắt rơi vào cái kia bản Cửu Long Cương Hỏa Kính trên. Cửu Long Cương Hỏa Kính cũng coi là Khổng gia vũ khố bên trong cao thâm nhất hệ hỏa công pháp một trong. Nếu như lấy tàn bản Viêm Hỏa Công đặt xuống tu luyện hệ hỏa nguyên lực cơ sở, lại tham khảo Cửu Long Cương Hỏa Kính phương thức tu luyện, rất nhiều khả năng thật sự khác sang một bộ công pháp đi ra. Nếu muốn làm được điểm này, đối với người thường mà nói cơ bản không thể nào. Nhưng Khổng Minh nhưng khác với tất cả mọi người, hắn không chỉ có trí tuệ như biển, vẫn nắm giữ một hỏa song linh thể như vậy đặc thù thể chất, thật muốn sáng tạo ra người thường trong mắt kỳ tích không có chút nào kỳ quái. Khổng Minh liền đứng ở thư khố bên trong, bắt đầu lật xem Cửu Long Cương Hỏa Kính. Nếu như so độ dày, Cửu Long Cương Hỏa Kính bí tịch so với tàn bản Viêm Hỏa Công muốn dày trên rất nhiều, đủ đến hơn 120 tờ. Bất quá, đối với đã gặp qua là không quên được Khổng Minh mà nói, hơn một canh giờ sau khi, chỉnh bản Cửu Long Cương Hỏa Kính cũng đã bị hắn cóng hạ xuống. Khổng Minh đem Cửu Long Cương Hỏa Kính thả lại chỗ cũ sau, bắt đầu nhắm mắt rơi vào trầm tư. Tàn bản Viêm Hỏa Công khẩu quyết, Cửu Long Cương Hỏa Kính khẩu quyết, đan sen xuất hiện ở Khổng Minh trong đầu, giống như là lập lòe huyền đắc phiến. Tàn bản Viêm Hỏa Công bác đại tinh thông, thường thường chỉ là một đoạn hơn 10 chữ nhập môn khẩu quyết, trong đó ẩn chứa chí lý, liền đã vượt qua Cửu Long Cương Hỏa Kính vài tờ ghi chép. Bất quá, Cửu Long Cương Hỏa Kính khẩu quyết cũng có ưu điểm, đó chính là dễ hiểu dễ hiểu, có thể làm cho lần đầu tiếp xúc hệ hỏa công pháp Khổng Minh rất tốt lý giải làm sao vận dụng hệ hỏa nguyên lực. Chậm rãi, Khổng Minh trong đầu huyền đắc phiến càng chuyển càng nhanh, giống như là tạo thành một đoạn nối liền phim ngựa. Còn nguyên bản mỗi người có thuộc về hai loại công pháp khẩu quyết, cũng từ từ dung hợp lại cùng nhau, giống như cũng lại phân không ra cái nào một câu là xuất từ tàn bản Viêm Hỏa Công, cái nào một câu là xuất từ Cửu Long Cương Hỏa Kính. Viêm Hỏa Công mặc dù là tàn bản, nhưng bởi bộ công pháp này quá cao cấp, nếu như dùng để đặt xuống tu luyện hệ hỏa nguyên lực cơ sở, hiệu quả tự nhiên là vượt xa bình thường đích đê giai công pháp. Còn Cửu Long Cương Hỏa Kính, nhưng là cường điệu với tu luyện hệ hỏa nguyên lực vận dụng phương pháp, nếu như cơ sở đánh được, bộ công pháp này uy lực sẽ càng to lớn hơn. Liền, tại Khổng Minh trong đầu, khi tàn bản Viêm Hỏa Công cùng Cửu Long Cương Hỏa Kính dung hợp sau khi, kỳ tích sinh ra. Chương 17, Viêm Long Cương Hỏa. Lấy Khổng Minh trí tuệ, hắn ở trong đầu có thể rất nhanh bắt chước xuất tu luyện tàn bản Viêm Hỏa Công cùng Cửu Long Cương Hỏa Kính sau khi hiệu quả. Sau đó sẽ trải qua so sánh, lập tức phát hiện này hai loại công pháp cũng không xung đột. Liền, này hai bộ công pháp cũng là một cách tự nhiên dung hợp lại cùng nhau. Đừng xem phát sinh ở Khổng Minh trong đầu dung hợp quá trình, cảm giác trên cũng không hề tốn bao nhiêu thời gian, nhưng Khổng Minh trên thực tế đã đứng ở vũ khố bên trong một ngày một đêm rồi. Cuối cùng, khi Khổng Minh trong đầu huyễn đăng ảnh phiến dừng lại lúc, tàn bản Viêm Hỏa Công cùng Cửu Long Cương Hỏa Kính khẩu quyết đã đánh tan gây dựng lại ở chung một chỗ, tạo thành một bộ mới công pháp. Năm đó Khổng Minh ông cố phụ, tại thu được tàn bản Thanh Mục Công sau, bằng vào chính mình cần tu khổ luyện, hơn nữa tham khảo không biết bao nhiêu những công pháp khác, cuối cùng tại khổ tu sau hơn 40 năm nữa, mới sáng chế ra một bộ nhiên một quyết. Như vậy thiên phú, liền tính các tại Khổng Thị bổn gia bên trong, cũng không tính thấp. Thế nhưng, Khổng Minh yêu nghiệt, càng là vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng ở ngoài. vẹn vẹn chỉ là dựa vào trong đầu bắt trước, liền có thể đem hai loại tuyệt nhiên không giống công pháp dung hợp lại cùng nhau, khắc sang một bộ mới công pháp đi ra. Bực này nghịch thiên thông minh tài trí, liền tính nói ra chỉ sợ cũng không có ai tin. Nhưng đối với Khổng Minh mà nói, loại chuyện này nhưng như là đương nhiên như thế. Dù sao Khổng Minh bằng vào trí tuệ của hắn, đã làm ra quá nhiều đối với người thường mà nói chuyện bất khả tư nghị, chính hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Trong đầu bắt trước tuy rằng ngưng, nhưng Khổng Minh đại não vẫn đang nhanh chóng vận chuyển bên trong, hắn cũng không hề từ loại này thể hiện trí tuệ cực hạn trong trạng thái lui ra ngoài, mà là trực tiếp tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện hắn hoàn toàn mới sáng chế bộ này mới công pháp. Thiên Nguyên đại lục trên xưa nay cũng không thiếu thiếu những này kinh tài tuyệt diễm, thiên tư chắc tuyệt hạng người, có thể nói mỗi cái thời đại đều sẽ có mới công pháp, võ kỹ được xuất bản. Bất quá, mỗi một loại mới công pháp hoặc là võ kỹ sinh ra, không có chỗ nào mà không phải là ngưng tụ người sáng tạo mấy chục năm tâm huyết mới có thể cuối cùng hoàn thiện. Như Khổng Minh như vậy, một ngày trong một đêm liền sáng tạo ra mới công pháp, cũng trên ngựa bắt đầu tu luyện, tuyệt đối là gần như không tồn tại. Về phần Khổng Minh, hắn đối với mình sáng chế cái môn này mới công pháp, nhưng là có tuyệt đối tự tin. Trải qua trong đầu hoàn mỹ bắt chước sau khi, cái môn này mới công pháp tuyệt đối có thể dùng, không dùng tới lo lắng sẽ có cái gì tẩu hỏa nhập ma hậu quả. Nếu như ngay cả chút buồn sự ấy đều không có, Khổng Minh thì lại làm sao có thể làm được trí quan thiên hạ đây? Theo công pháp khẩu quyết chậm rãi vận chuyển, Khổng Minh hỏa linh thân thể ưu thế rất nhanh sẽ hiện ra. Tại Khổng Minh trong cơ thể đã dự trữ một cỗ tương đương với cao giai nguyên sĩ tu vi hệ hỏa nguyên lực, hiện tại có hệ hỏa công pháp phối hợp, tự nhiên là như cá gặp nước, làm cho hệ hỏa nguyên lực càng thêm hoạt bát lên. Hệ hỏa nguyên lực tại Khổng Minh trong cơ thể lưu chuyển lúc, không có nửa điểm trở ngại, rất nhanh sẽ vận chuyển một chu thiên, đặt xuống cái môn này mới sang hệ hỏa công pháp cơ sở. Đối với người thường mà nói, tu luyện nào đó hạng công pháp lúc, cần từng chút triệu tập nguyên lực, chậm rãi khơi thông bên trong thân thể kinh mạch, đợi đến hoàn thành một chu thiên sau, là có thể hình thành nguyên lực ở bên trong thân thể tuần hoàn, do đó bắt đầu chính thức tu luyện. Nhưng Khổng Minh hiển nhiên là cái quái thai, trong cơ thể hắn tối sơ hệ hỏa nguyên lực bắt nguồn từ một hệ nguyên lực sinh, trời sinh là có thể ở trong cơ thể hắn trong kinh mạch tùy ý đi khắp, liền này đặt nền móng chu thiên tuần hoàn, hoàn toàn biến thành đi qua. Nếu không phải như vậy, liền tính Khổng Minh là hỏa linh thân thể, hắn cũng không thể nào nhanh như vậy liền đặt xuống tu luyện mới công pháp cơ sở. Cơ sở đánh hảo sau khi, tùy theo mà đến tự nhiên tiếp tục vận chuyển nguyên lực, sâu sắc thêm công pháp tu vi. Lúc này Khổng Minh quanh người, chậm rãi tụ nổi lên một tầng mỏng manh hồng quang, theo trong cơ thể hắn hệ hỏa nguyên lực vận chuyển, giống như là hỏa diễm như thế nhảy vào động. Kể từ đó, phản phất Khổng Minh trên người nhiều thêm một vòng hỏa diễm, đem cả người hắn đều bao bọc ở trong đó. Đang tu luyện hệ hỏa công pháp lúc, lại có thể đem nguyên lực cụ xuất hiện hóa, đủ để chứng minh bộ công pháp này bất phàm. Phải biết, chỉ có đạt đến tướng cấp cảnh giới hoặc trở lên cường giả, mới có thể tại vận công lúc quanh người tản mát ra chói mắt nguyên lực hào quang. Từ Khổng Minh lúc tu luyện hiện tượng đến xem, bộ này mới công pháp ít nhất là một bộ uy lực không thua cho Nhiên Một Quyết tướng cấp công pháp. Trên thực tế, Khổng Minh dung hợp Tàn Bản Viêm Hỏa Công cùng Cửu Long Cương Hỏa Kính hai loại công pháp đặc tính, lúc này mới sáng chế ra một bộ mới công pháp. Hiện tại trải qua thực tế tu luyện sau khi, càng là chứng minh bộ công pháp này đúng là hành chi hữu hiệu. Mới công pháp tên gọi, bị Khổng Minh xưng là Viêm Long Cương Hỏa. To lớn nhất đặc tính, chính là lực phòng ngự tương đối khá. Đúng, ngươi không có nhìn lầm, bộ này hệ hỏa công pháp chủ yếu tác dụng chính là tăng mạnh Khổng Minh lực phòng ngự. Thông thường mà nói, hệ hỏa nguyên lực đặc tính là tràn đầy xâm lược tính, nếu như chỉ luận lực phá hoại, tuyệt đối là cơ sở trong ngũ hành xếp hạng thứ nhất. Bởi vậy, tu luyện hệ hỏa nguyên lực tu luyện giả, tại thể hiện tu công pháp uy lực lúc, tuyệt đại đa số đều là giỏi về tiến công. Nhưng Viêm Long Cương Hỏa bộ công pháp này, nhưng là phương pháp trái ngược, đem hệ hỏa nguyên lực phá hoại co rút lại nội liễm, khiến cho hình thành một vòng đem Khổng Minh cả người đều gói lại cương hỏa lồng. Có tầng này cương hỏa lồng hộ thân, Khổng Minh thì bằng với phủ thêm một bộ toàn thân giáp, nếu như không phải mạnh hơn lực lượng của hắn, liền căn bản không cách nào phá tan tầng này cương hỏa lồng phòng ngự. Càng trọng yếu là, hệ hỏa nguyên lực xâm lược tính đã bị áp chế ở cương hỏa lồng bên trong, tại chịu đến công kích thời điểm, sẽ như miệng nam mô bụng một bộ dao găm như thế đột nhiên tiến hành phản kích. Có thể nói, có cương hỏa lồng hộ thể Khổng Minh, giống như là một cái cả người mọc đầy đâm gai vị, nếu như là tu vi cũng không thể so Khổng Minh cao người hướng về hắn phát động tấn công, e sợ cuối cùng thụ thương ngược lại là phát động tấn công người. Khổng Minh cũng không muốn đem chính mình tu luyện Viêm Long Cương Hỏa sự nói cho luận người phương nào, bởi vì bộ này mới sang công pháp, đủ để trở thành hắn ép đáy hòm tuyệt kỹ. Nếu như có nhân muốn đối với Khổng Minh bất lợi, như vậy Viêm Long Cương Hỏa tuyệt đối là thì ngược lại âm nhân nhất quán lợi khí. Phải biết Khổng Minh là cỡ nào trí tuệ người, hắn cũng không nhận ra một cái Khổng gia nhị thiếu gia thân phận, liền có thể bảo đảm hắn từ nhỏ ngâm mình ở mật bình bên trong lớn lên. Bảo vệ mình hữu hiệu nhất thủ đoạn, chỉ có thực lực cường đại. Bởi vì bất luận ngươi là cỡ nào nghịch thiên thiên tài, cũng nhất định phải tuân thủ Thiên Nguyên đại lục trên thiết luật, cường giả vi tôn. Bất quá nói đi nói lại, Khổng Minh hiện tại tu luyện hai loại công pháp, tuy rằng cũng chỉ là tướng cấp công pháp, nhưng cũng được cho so sánh với kỳ hoa. Một hệ nguyên lực, đặc tính ở chỗ chữa thương, hồi khí, lực phòng ngự tại cơ sở trong ngũ hành chỉ đứng sau hệ thổ nguyên lực. Nhưng là, Nhiên Một Quyết nhưng đem một hệ nguyên lực chuyển hóa thành lực công kích. Hệ hỏa nguyên lực phá hoại tại cơ sở trong ngũ hành độc nhất vô nhị, nhưng Viêm Long Cương Hỏa bộ công pháp này, nhưng là dùng hệ hỏa nguyên lực đến tăng mạnh phòng ngự. Dứt bỏ một hỏa song linh thể đặc thù thể chất không nói chuyện, quang chỉ là loại này có tính lẫn lộn mục, hỏa hai hệ nguyên lực ứng dụng, cũng đủ để Khổng Minh trở thành người thường trong mắt thiên tài quái thai rồi. Chương 18, huynh đệ tình thâm. Khổng Minh xây dựng được Viêm Long Cương Hỏa cơ sở sau khi, lại tiếp tục tu luyện nửa ngày lâu dài, lúc này mới chậm rãi thu công đứng dậy. Khổng Minh có hỏa linh thân thể, trong cơ thể dự trữ nguyên lực lại đã sớm đạt đến cao giai nguyên sĩ trình độ. Bởi vậy, liền tính hắn chỉ là tu luyện nửa ngày Viêm Long Cương Hỏa, cũng đem bộ công pháp này tu vi ổn định ở tại cao giai nguyên sĩ trình độ. Với bắt đầu một, hỏa hai hệ cùng tu, liền có thể đem hệ hỏa công pháp tăng lên tới mức độ như vậy, Khổng Minh cũng coi là độc nhất vô nhị rồi. Nay một chuyến vũ khố hành trình, thu hoạch để Khổng Minh rất là thỏa mãn, liền hắn hài lòng đi ra khỏi vũ khố. Mới ra vũ khố cửa lớn, Khổng Minh nhưng không khỏi sửng sốt, bởi vì hắn nhìn thấy phụ thân Khổng Quân lại còn canh giữ ở vũ khố ngoài cửa. Khổng Minh biết mình vẹn vẹn chỉ là ở trong đầu bắt chước diễn luyện công pháp, liền đầy đủ bỏ ra một ngày một đêm thời gian. Có thể thời gian qua đi lâu như vậy, Khổng Quân lại còn canh giữ ở vũ khố ngoài cửa, có thể thấy được trong tim của hắn là làm sao coi trọng Khổng Minh. Loại này quan ái đã vượt xa khỏi bình thường tình phụ tử. Khổng Minh trong lòng cảm động, liền cung kính hướng về Khổng Quân thi lễ một cái, nói: "Phụ thân đại nhân, ngài vẫn thủ hộ ở chỗ này. Như vậy tân lao, hài nhi thật sự là nhận lấy thì ngại." Khổng Quân cười ha ha, dường dưng như không nói: "Minh nhi, ngươi là chúng ta Khổng gia hy vọng vị trí. Gặp lại ngươi khôi phục như lúc ban đầu, vi phụ đúng là vui vẻ và phần. Dù như thế nào, cũng không thể cho ngươi lại phát sinh cái gì bất ngờ. Đúng rồi, lần này tại vũ khố bên trong có hay không thu hoạch gì a?" "Ai, nhưng đang tiếp gia tộc chúng ta truyền thừa thời gian quá ngắn, vũ khố bên trong cất giấu không tính quá phong phú. Nếu như Minh nhi ngươi có cơ hội trở về đến bổn gia, mới là không sẽ lãng phí ngươi cái kia phân tiên tư a." Khổng Minh kính cẩn nói: "Phụ thân đại nhân xin yên tâm, hiện tại hài nhi tu vi vẫn chỉ là nằm ở đặt nền móng giai đoạn. Chỉ cần cơ sở đánh lao, ngày sau không lo không có cơ hội. Cuối cùng sẽ có một ngày, hài nhi muốn cho gia tộc bằng vào ta làm linh." Khổng Minh luôn luôn hiểu rõ lòng người, biết Khổng Quân tại tình phụ tử ở ngoài, vẫn ở trên người hắn ký thác cực đại hy vọng. Bởi vậy, nếu muốn để Khổng Quân vui vẻ, phương pháp tốt nhất chính là nói một ít chấn hương gia tộc. Khổng Quân nghe vậy hậu quả nhiên vui vẻ và phần, lôi kéo Khổng Minh đồng thời hướng gia tộc diễn võ trường đi đến, bảo là muốn cùng Khổng Minh luận bàn một phen, xem hắn cùng 3 năm trước đây so với, đến cùng là tiến bộ vẫn là lùi bước. Lấy Khổng Quân tướng cấp cảnh giới tu vi, cùng Khổng Minh cái này sĩ cấp cảnh giới tiểu hài tử này chiêu, quả thực có điểm giống là dùng đại pháo đánh muỗi. Đường đường chủ nhân một gia đình, lại có như vậy nhàn công phu, có thể thấy được Khổng Quân đối với Khổng Minh cưng chiều rồi. Chính đang Khổng Quân cùng Khổng Minh phụ tử tình thâm thời gian, Khổng gia trang bên trong vườn, một cái không đáng chú ý trong sân. Cái này sân là Khổng gia dùng để chất đống tạp vật, bình thường liền ngay cả hạ nhân cũng rất ít đến, thế nhưng giờ khắc này, nhưng có một tên đầy mặt thần sắc cô đơn thanh niên, chắp tay tiến vào một gian u ám phòng chứa tuổi bên trong. Nếu như có nhân thấy cảnh này, nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái, bởi vì đường đường Khổng gia đại thiếu gia, làm sao sẽ đến cái này liền hạ nhân đều không thường đến địa phương đây. Tên này đầy mặt thần sắc cô đơn thanh niên, chính là Khổng gia đại thiếu gia Khổng Chiêu. Phòng chứa tuổi bên trong tia sáng hôn ám, khắp mọi nơi tràn đầy cho bụi, hoàn cảnh có thể nói là cực kém, nhưng Khổng Chiêu nhưng thuận lợi đem cửa phòng cho đóng lại. Cửa phòng vừa đóng, phòng chứa tuổi bên trong càng hiện ra u ám. Một lúc lâu sau khi, chỉ nghe Khổng Chiêu thở dài, nói: "Ta vị thiên tài kia nhị đệ, cũng thật là chịu phụ thân đại nhân sủng ái a. Hắn bất quá là tiến vào một chuyến vũ khố, phụ thân đại nhân liền cam tâm tại bên ngoài chờ đợi một ngày một đêm lâu dài. Bực này đãnh ngộ, nhưng là ta đây cái tử trưởng tôn, đều chưa từng có hưởng thụ quá. Lão giả, ngươi nói ta là hẳn là khóc lớn 3 tiếng đây, vẫn là cười to 3 tiếng?" Phòng chứa tuổi bên trong cũng không người thứ hai, Khổng Chiêu lần này ngôn ngữ, theo đạo lý hẳn là lẩm bẩm lầu bầu. Nhưng hắn câu nói sau cùng, nhưng như là có người chính đang lắng nghe hắn lần này bực tức như thế. Đột nhiên, hôn ám phòng chứa tuổi bên trong vang lên một cái âm trầm mà mờ ảo âm thanh, giống như có một cái ẩn hình nhân đang nói chuyện như thế. Khổng gia nhị thiếu gia thiên phú quả thật làm cho nhân kinh thán, nhưng thế giới này thường thường là thiên đố anh tài. Nếu trước đây từng có một lần bất ngờ, như vậy bất ngờ lại phát sinh một lần, cũng không phải là không thể nào. Lúc này, Khổng Chiêu sắc mặt âm u có chút đáng sợ, chỉ nghe hắn chậm rãi nói: "Hy vọng ta vị này nhị đệ vẫn đều có vận may đi." Sau khi nói xong, Khổng Chiêu cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng chứa tuổi, mà phòng chứa tuổi bên trong hoàn toàn yên tĩnh, giống như từ xưa tới nay chưa từng có ai đã tới nơi này như thế. 16. Chương 19, ám dạ bóng đen. Tiễn trúc là thiên nguyên đại lục trên đặc biệt một loại xem xét tính thực vật, bình thường ở vào đại lục phía nam nhà giàu, đều yêu thích tại trong sân trồng loại này thực vật. Tiễn trúc từ nhỏ thẳng tắp, phân cảnh không nhiều, nhưng cảnh lá 4 mùa trưởng thành, thành thục cây bình thường có 2 đến cao 3 mét, nếu như ở trong sân gieo vào một tùng, rất có xem xét giá trị. Hơn nữa, niên đại cửu viễn tiễn trúc, cành 10 phần cứng cỏi, là chế tác cây tên tốt nhất tài liệu, cái này cũng là tiễn trúc này một tên xương nguyên do. Bất quá, Khổng Minh chủng loại tiễn trúc đều là không tới cao 1 mét ấu cây, hơn nữa hắn là lộn xộn đem toàn bộ sân đều đủ loại tiễn trúc, nếu như có nhân muốn từ cửa lớn hướng đi Khổng Minh hiện đang ở phòng nhỏ, nhất định phải tại tiễn trúc tùng bên trong ai 7 thụ 8 nhiêu trên một vòng. Khổng Minh tại sao muốn lấy phương thức như thế chủng loại tiễn trúc, không có ai biết nguyên nhân. Liền ngay cả Khổng Quân cũng là trong lòng hiếu kỳ, không nhịn được hướng về Khổng Minh để hỏi đến tận cùng. Nhưng Khổng Minh đáp án 10 phần cổ quái, nói hắn đang tu luyện nhiên một quyết lúc chợt có cảm thấy ở trong sân đủ loại thực vật, có thể làm cho hắn càng tốt hơn cảm nhận được một hệ nguyên lực, có trợ giúp tu vi tăng lên. Đủ loại tiễn trúc có phải thật vậy hay không có lợi cho tăng lên tu vi tạm thời mặc kệ, nếu Khổng Minh có ý nghĩ như vậy Khổng Quân cũng chỉ có thể biểu thị chống đỡ. Bất quá, cử động như vậy xem ở trong mắt người ngoài, tránh không được có người sẽ nói thầm, vị này nhị thiếu gia có phải hay không còn chưa khỏe lưu loát ta, nếu không tại sao lại vờ ngớ ngẩn cơ chứ? Bất quá, gần hơn 10 ngày bên trong, Khổng Quân mang theo Khổng Minh bái phỏng Côn Tạp Thành bên trong còn lại mấy thế lực lớn, liền ngay cả Xương thị gia tộc cũng không ngoại lệ. Tại bái phỏng trong quá trình, Khổng Minh thích hợp triển hiện hắn một chút cao giai nguyên sĩ tu vi, cũng là để các thế lực lớn xác thực rõ ràng, thiên tài Khổng gia nhị thiếu thật sự là khôi phục. Về phần Khổng Minh trồng cây loại cổ quái này cử động, tạm thời vẫn chỉ có Khổng gia bên trong nhân viên mới biết được. Lấy Khổng Minh trí tuệ, hắn đương nhiên sẽ không làm một ít không có ý nghĩa sự, chỉ bất quá hiện nay không người nào biết Khổng Minh dụng ý thực sự thôi. Hiện tại, ngoại trừ Khổng Minh chính mình ở ngoài, cũng không người thứ hai biết đạo hắn đã là một hỏa song linh thể. Đây cũng không phải Khổng Minh có ý định ẩn giấu, mà là hắn có tính toán khác. Đối với Khổng Minh mà nói, hành sự nếu như không mang theo vài phần thần bí, hắn cũng không phải là cái kia chí quan thiên hạ ngọa long quân sư rồi. Chúng loại song tiễn trúc sau khi, Khổng Minh chính thức hướng về Khổng Quân tuyên bố, hắn chuẩn bị bế quan một quãng thời gian, xem có thể hay không đem tu vi tăng lên tới cao giai nguyên sĩ đỉnh cao, để với ngày sau hướng về nguyên sư cảnh giới khởi xướng trùng kích. Ở bên ngoài đồn đại bên trong, Khổng Minh đã bế quan hướng về nguyên sư cảnh giới khởi xướng trùng kích, lần này ngôn ngữ hiển nhiên là khoa trương. Khổng Minh dù sao hoang phế thời gian 3 năm, hiện tại hắn liền cao giai nguyên sĩ đỉnh cao trình độ đều vẫn không có đạt đến, thì lại làm sao có thể thăng cấp nguyên sư cảnh giới. Nhưng đối với Khổng Quân mà nói, hắn gặp Khổng Minh như vậy cố gắng, tự nhiên là vui vẻ và phần, lúc này liền trong gia tộc truyền lệnh, nhị thiếu gia trong lúc bế quan, bất luận người nào cũng không được đi vào quấy rối, hắn cùng Tần, phù hai vị trưởng lão sẽ thay phiên vì làm nhị thiếu gia hộ pháp. Bày ra như vậy tư thế, tự nhiên là kỳ vọng Khổng Minh tại trong lúc bế quan có thể có thu hoạch, để bù đắp tổn thất đi thời gian 3 năm. Có thể nói, Khổng gia ngoài lòng trong chặt, toàn cả gia tộc đều nên vì Khổng Minh phục vụ. Tự Khổng Minh tuyên bố bế quan sau khi, thời gian trong lúc vô tình lại qua 3 ngày 3 đêm. Lúc này, màn đêm đã sâu, đã là sau nửa đêm lúc. Thiên Nguyên đại lục trong bầu trời đêm cũng không hề mặt trăng tồn tại, liền ngay cả ngôi sao cũng chỉ là tâm sự mấy chục viên. Bởi vậy, cho dù có một chút tinh quang từ giữa bầu trời chiếu xuống, bóng đêm cũng là cực kỳ hắc ám. Trong chớp mắt, Khổng Minh cư sân cửa lớn, vô thanh vô tức hướng vào phía trong mở ra một cái tế phủng, sau đó một đạo đen kịt cái bóng, từ vi mở khe cửa bên trong trượt đi vào. Bóng đen rõ ràng cho thấy một người, nhưng thân pháp của hắn kỹ xảo cực kỳ cao minh, ở trong bóng tối lặng yên không một tiếng động di động, giống như là một cái du ngư dung nhập rồi biển rộng. Bóng đen cảm ứng một thoáng trong xương phòng khí tức, rõ ràng có thể cảm giác được cực kỳ dồi dào một hệ nguyên lực chính tụ tập tại phòng nhỏ bên trong. Bóng đen không khỏi âm thầm kinh hán, cái này Khổng gia nhị thiếu bất quá là cao giai nguyên sĩ tu vi, lại có thể tụ tập như vậy dồi dào một hệ nguyên lực, không hổ có thiên tài tên. Mà loại này hiếm thấy một linh chi thể, đúng là tăng lên tốc độ tu luyện một đại lợi khí. Đáng tiếc chính là, như vậy một cái thiên tài, lại có thể là sinh ở Khổng gia. Vì ngày sau nghĩ, nhất định phải đem hắn bóp chết từ trong trứng nước, tuyệt không có thể làm cho thật sự trưởng thành. Cho nên, tối nay tất phải tay. Đáng tiếc chính là, thất thần tán như vậy thần dược có thể gặp mà không thể cầu, có thể ngẫu nhiên đạt được một tề đã là cơ duyên to lớn. Ai, cũng không biết cái này Khổng gia nhị thiếu đi cái gì số cấp chó, lại sẽ ở xét đánh sau khi khôi phục như cũ. Bực này chuyện lạ, quả thực là chưa từng nghe thấy. Nếu không phải như vậy, tối nay cần gì phải mạo hiểm hướng về hắn khởi xướng tập kích. Cho dù đắc thủ sau khi cũng nhất định phải lập tức trốn xa, cũng lại không có biện pháp ẩn nút tại Khổng gia rồi. Bóng đen bình thường hành sự, luôn luôn cẩn trọng cẩn thận, như loại này dạ tập, đột kích ban đêm, cử chỉ, hắn vốn là xem thường vì đó. Huống chi, hắn mưu đồ rất lớn, như không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không đi ra một bước này. Tất cả nguyên do, hay là bởi vì Khổng Minh quá mức yêu nghiệt. Lần này tiểu tử này khôi phục thần trí sau khi, rõ ràng so trước đây càng thêm sâu không lường được. Rõ ràng chỉ là một tên thiếu niên 12 tuổi, tại sao ánh mắt của hắn nhưng như là có thể hiểu rõ tất cả. Bóng đen bình thường cùng hắn gặp lại lúc, luôn có một loại lo sợ cảm giác bất an, phảng phất chính mình tất cả mưu đồ cũng đã bị hắn xem thấu như thế. Như vậy yêu nghiệt tiểu tử, tuyệt không có thể lưu. Chính là nổi lên như vậy sắc khí, bóng đen mới có thể quyết định lấy hành động. Vô thanh vô tức tiến vào sân sau, ánh vào bóng đen mi mắt, tự nhiên là trồng lít nha lít nhít tiễn trúc. Bất quá, những này cao không tới 1 mét tiễn trúc cây non, thì lại làm sao có thể ngăn trở bóng đen đi tới bước tiến đây. Bóng đen vòng qua trước người một cây tiễn trúc, vừa về phía trước bước ra 2 bước, đã thấy phòng nhỏ cửa lớn đột nhiên mở ra, thân hình cao to Khổng Minh đã xuất hiện ở cửa. Trong đêm tối, Khổng Minh hai mắt sáng như sao, vững vàng nhìn chằm chằm bóng đen, để bóng đen nhất thời có một loại cảm giác bất an. Rõ ràng chỉ là một thiếu niên, rõ ràng chỉ là một cái nguyên sĩ cảnh giới tu luyện giả, vì làm cái gì có thể cho mình to lớn như vậy áp lực. Bóng đen trong bóng tối cắn răng, tận lực để tâm tình của chính mình bình phục lại. Dù như thế nào, không thể bị thiếu niên này làm cho khiếp sợ. Liên tính bị hắn phát hiện hành tung, cũng muốn đem hắn giết ở nơi này. Bóng đen trong bóng tối cho mình cổ kính, Khổng Minh nhưng là thở dài một tiếng, hướng về bóng đen nói, "Phù lão, không ngờ rằng đúng là ngươi. Chúng ta Khổng gia đợi ngươi không tệ, vạn bối ta càng là tôn ngươi như sư, tự vẫn không địa phương nào đắc tội quá ngươi, vì sao ngươi nhưng không chứa được ta đây?" Cái này lẻn vào Khổng Minh sân bóng đen, chính là tối nay phụ trách vì làm Khổng Minh hộ pháp Khổng gia nhị trưởng lão Phù Sâm. Ngoại trừ Khổng Minh ở ngoài, chỉ sợ ai cũng không ngờ rằng, đường đường gia tộc trưởng lão lại sẽ hướng về Khổng Minh ra tay. Nếu như tại không có để phòng dưới tình huống, lấy Phù Sâm trung giai nguyên sư thực lực, đánh lén Khổng Minh một cái như thế nguyên sĩ cảnh giới hậu bối, há có không được tay đạo lý. Chương 20, bắt trận đồ uy. Bóng đen. Không, phải nói là Phù Sâm, nghe vậy sau trái lại cười cười, nhẹ giọng giải thích, Minh thiếu, có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Tối nay là lão phu luân giá trị hộ pháp, cảm giác được trong sân có động tĩnh, lúc này mới đi vào coi, không phải là ý định quấy rối Minh thiếu tu hành. Phù Sâm cũng coi như là đa mưu túc trí người, hắn lần này giải thích, chí ít từ ở bề ngoài đến xem, chọn không ra cái gì thói xấu. Khổng Minh không có trả lời, chỉ là lẳng lặng nhìn Phù Sâm, trong mắt đạo kia trí tuệ hào quang, nhưng như là có thể thấy rõ tất cả như thế. Loại cảm giác này, để Phù Sâm rất không thoải mái, trong miệng hắn kế tục ăn nói linh tinh nói, Minh thiếu, ngươi đột nhiên mở rộng cửa đi ra, có phải hay không cũng đã nhận ra trong sân khác thường hưởng. Nếu không chúng ta đồng thời khắp mọi nơi xem xét một lượt. Phù Sâm vừa nói, một bên di chuyển nhanh trong bước chân, muốn tiếp cận Khổng Minh. Tại Phù Sâm xem ra, chỉ cần hắn cùng Khổng Minh khoảng cách có thể rút ngắn đến trong vòng 10 mét, hắn thì có nắm chặt đem Khổng Minh một đòn giết chết, sau đó nhanh chóng bỏ chạy, không cho Khổng gia nhân truy kích cơ hội của hắn. Bất quá, Khổng Minh một câu nói, nhưng đem hắn sợ hết hồn, bước chân cũng không khỏi ngừng lại. Ngươi là Xương gia người chứ? Không ngờ rằng Xương Tây lão gia tử như vậy ẩn nhẫn, vì tính toán chúng ta Khổng gia, tình nguyện hoa thời gian mấy chục năm tiến hành bố cục. Đáng tiếc chính là, nhẫn cho tới bây giờ, ngươi nhưng rốt cục không nhịn được. Phù Sâm một mặt khiếp sợ không hiểu, bất luận người nào trong lòng to lớn nhất bí mật bị người một lời nói toạc ra lúc, chỉ sợ đều là biểu tình này chứ. Khổng Minh làm sao có khả năng biết bí mật của mình? Nếu như tất cả những thứ này đều là hắn tự mình suy đoán đi ra, như vậy thiếu niên này cũng không khỏi quá là đáng sợ một điểm. Vào lúc này, Phù Sâm cuối cùng đã rõ ràng rồi, hắn vì sao lại kiêng kỵ như vậy thiếu niên này, thậm chí không nhịn được muốn tại đêm nay liền ám sát hắn. Tất cả bắt nguồn từ Khổng Minh đang bế quan trước, hắn cùng Phù Sâm một lần ngẫu nhiên gặp. Phù trưởng lão, ngươi kiến thức bên bác, vãn bối có việc hướng về ngươi thỉnh giáo, không biết cõi đời này có hay không dược vật gì có thể phá hoại người bình thường đại não, nhưng ở sau đó lại kiểm tra không ra đây. Phù trưởng lão, ngươi với gia tộc truyền thừa là thế nào một cái nhìn? Có thể có người vì lợi ích của gia tộc tình nguyện xóa bỏ chính mình tồn tại, cam tâm bỏ qua tất cả. Bất quá, liền tính có thể đổi lấy gia tộc vinh quang, chính hắn lại có thể có được cái gì đây? Hiện tại hồi tưởng lại, cái gọi là ngẫu nhiên gặp, chỉ sợ cũng thiếu niên này cố ý vì thế chứ. Ngắn ngắn vài câu nói, mỗi một câu đều mơ hồ nhắm thẳng vào chính mình đấy lòng to lớn nhất bí mật. Chính là bởi vì như vậy, mình mới sẽ cảm thấy bất an, do đó quyết định đêm nay liền ám sát chứ. Nếu như tất cả những thứ này đều là thiếu niên này khắc kiến bài, như vậy hắn đến cùng yêu nghiệt đến trình độ nào? Như vậy yêu nghiệt, nếu như không giết chi, há có thể an tâm? Trong nháy mắt, Phù Sâm sát tâm nhất thời, hắn lại một lần nữa di chuyển nhanh trong bước chân, chuẩn bị đem Khổng Minh đánh giết. Nhưng vào lúc này, Phù Sâm từ Khổng Minh trong mắt thấy được một tia thở dài thần sắc, sau đó liền gặp Khổng Minh đưa tay đem trước mặt hắn một cây tiễn trúc rút lên. Ngay trong nháy mắt này, Phù Sâm đột nhiên cảm giác mình cảnh tượng trước mắt biến đổi, chính mình thân ở địa phương, căn bản không phải cái kia đủ loại tiễn trúc tiểu viện, mà là ở một mảnh núi non trùng điệp bên trong. Mà càng đáng sợ hơn chính là, Phù Sâm bước nhanh về phía trước phương hướng, lại có thể là một tòa vạn trượng vách núi. Sợ hãi sau khi, Phù Sâm vội vã dừng bước chân, về phía sau một cái sườn nhảy vọt. Bất quá, vừa tách ra trước mắt vách núi, Phù Sâm liền phát hiện hắn sườn nhảy vọt sau khi, như là đụng phải đồ vật gì, sau đó đỉnh đầu phong thanh mãnh liệt, một khối hơn vạn cân cự thạch từ phía trên rơi xuống thẳng, mang theo vạn quân chi thế ép hướng về phía hắn. Phù Sâm dù cho có trung giai nguyên sư tu vi, cũng không dám bị như vậy cự thạch cho đập trúng. Cấp thiết sau khi, hắn chỉ có thể phủ một lăn, chật vật vạn phần tách ra. Để Phù Sâm kỳ quái chính là, hắn vừa đứng dậy, lại phát hiện hoàn cảnh xung quanh lại là biến đổi, núi non trùng điệp lập tức tất cả đều biến mất không còn tăm hơi. Chính mình lại thân ở một mảnh mật không thấy ánh mặt trời trong khu rừng rậm nguyên thủy. Như vậy cổ quái biến hóa, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phù Sâm trong lòng nghi ngờ không thôi, nhưng đột nhiên cảm giác thấy một trận gió tanh đập vào mặt, lại có một cái bằng thùng nước cự mãng từ trên một cây đại thụ ngã, cũng treo hạ xuống, mở ra cái miệng lớn như chậu máu cắn về phía đầu của hắn. Phù Sâm không dám thất lễ, vội vã một trường bổ về phía này cự mãng. Đừng nói Phù Sâm không rõ trước mắt của hắn vì sao lại có biến hóa như thế, liền tính tìm khắp cả toàn bộ Thiên Nguyên đại lục, cũng không có người nhận biết Khổng Minh lúc này thi triển thủ đoạn. Bắt trận đồ. Thời Tam Quốc, quỷ thần khó lường bắt trận đồ. Trận pháp biến ảo chi đạo chính là Khổng Minh uy chấn thiên hạ thủ đoạn một trong. Ngày xưa Đông Ngô 100.000 đại quân bị Khổng Minh lấy một đống tảng đá lớn bày xuống bắt trận đồ khó khăn, hầu như toàn quân bị diệt, có thể thấy được trận pháp này chi huyền ảo rồi. Khổng Minh tại trong sân chủng loại tiễn trúc, để người bên ngoài mười phần không rõ, nhưng trên thực tế hắn nhưng là lấy 108 cây tiễn trúc cây non, ở trong sân bày ra một bộ bắt trận đồ trận pháp. Bắt trận đồ uy, quỷ thần khó lường. Phù Sâm tu vi tuy rằng cao hơn Khổng Minh rất nhiều, nhưng hắn vừa bước vào sân bên trong cũng đã phát động bắt trận đồ trận pháp, Khổng Minh tự nhiên biết có nhân xâm lấn, liền đẩy cửa phòng ra cùng hắn gặp lại. Phù Sâm không biết tiễn trúc bố bắt trận đồ lợi hại, trong lúc vô tình chạy tới trong trận pháp. Mà lúc này đây, Khổng Minh chỉ cần đem mắt trận hơi động, liền có thể lập tức phát động bắt trận đồ, đem Phù Sâm nhốt ở bên trong. Bắt trận đồ một khi phát động, các loại ảo ảnh phân đạp mà tới. Loại thần thông này chưa từng có xuất hiện ở Thiên Nguyên đại lục trên, Phù Sâm thì lại làm sao nhận biết trong đó lợi hại. Khi hắn theo trong trận ảo ảnh mà động lúc, cũng đã triệt để xa vào đến trong trận pháp, trừ phi là Khổng Minh nguyện ý thả hắn xuất trận. Nếu không phải như vậy hắn sẽ chỉ ở trong trận lui tinh bị hết lực, thoát lực mà chết. Dĩ nhiên, nếu như Phù Sâm có nguyên tướng cấp hoặc trở lên tu vi, như vậy bằng vào lực lượng tuyệt đối, cũng là có thể phá tan tòa này loại nhỏ bắt trận đồ, nhưng Phù Sâm hiển nhiên không có bản lĩnh cao như vậy, cũng chỉ có thể tại trong trận pháp án miết. Khổng Minh sở dĩ sẽ làm ra bố trí như thế, tự nhiên là bởi vì tất cả tiền căn hậu quả, hắn đã đoán được 7-8 phần. Mà Phù Sâm hướng về hắn lộ ra sát ý lúc, Khổng Minh thì càng có thể khẳng định suy đoán của mình hoàn toàn không có sai. Khổng Minh là cỡ nào trí tuệ người? Khi hắn dung hợp tiểu Khổng Minh ký ức tỉnh lại lúc, liền biết tiểu Khổng Minh đột nhiên bệnh nặng, cuối cùng biến thành ngu ngốc sự tình cũng không phải là bất ngờ, mà là có người cố ý vì thế. Đỗ Hiền Kỵ có thể thiết kế cấu hại chuyện như vậy, Khổng Minh tại thời Tam Quốc nhìn nhiều lắm rồi, thật muốn có người muốn đối với hắn bất lợi, thì lại làm sao giấu giếm được hắn? Tiểu Khổng Minh nếu như đã biến thành ngu ngốc, ai là người được lợi lớn nhất? Không gian nếu như không có tiểu Khổng Minh cái này thiên tài, gia nghiệp không cách nào lớn mạnh, như vậy cuối cùng được lợi giả là ai? Dựa theo như vậy dòng suy nghĩ, cũng không khó đoán ra, rốt cuộc là ai muốn đối với Khổng Minh ra tay. Chương 21, Vô Gian Đạo. Tại khôi phục như lúc ban đầu sau khi này thời gian hơn 10 ngày bên trong, Khổng Minh theo phụ thân Khổng Quân gặp gỡ rất nhiều người, tại đối mặt mỗi người lúc đều là nho nhã lễ độ, ngôn ngữ 10 phần khách khí. Nhưng ai cũng không phát hiện được, Khổng Minh nhìn như khách sáo mỗi một câu nói kỳ thực đều là có kỹ xảo, chỉ cần trước sau liên hệ tới, đủ để hắn thu được rất nhiều người thường không dễ phát hiện tin tức. Liên tính những này tự xưng là vì làm cáo giả hạng người, tại đa trí như yêu ngọa lòng quân sư trước mặt, cũng là không đủ nhìn. Nói thí dụ như, một lần bất ngờ ngẫu nhiên gặp, hơn nữa nhìn qua mãn không sợ hãi vài câu nói chuyện phiếm, Phù Sâm liền trong lúc vô tình rơi vào đến Khổng Minh thiết kế trong bấy giờ. Khổng Minh sở dĩ chú ý tới Phù Sâm, cũng là bởi vì hắn hơi đẩy một cái diễn, cũng là biết hắn tốt đại ca Khổng Chiêu có khả năng nhất hướng về hắn ra tay. Liền, chỉ cần Khổng Minh cố lưu ý một thoáng Khổng Chiêu, liền tính Khổng Chiêu cùng cái gọi là lao già trong lúc đó tiếp xúc dù thế nào ẩn mật, cũng chạy không thoát Khổng Minh một đôi mắt sáng. Khổng Minh theo Khổng Quân bái phỏng quá Côn Tạp Thành bên trong các thế lực lớn, đối với Xương Thị gia tộc cái này Khổng gia to lớn nhất đối thủ cạnh tranh, tự nhiên là nhất là lưu ý. Xương Thị gia tộc gia chủ Xương Tây, đúng là một con lão gian cự hoạt cáo giả. Chỉ bất quá hắn làm người dù thế nào âm hiểm, muốn tại Khổng Minh trước mặt bày ra một bộ hỉ nộ không hiện ra màu sắc dáng dấp, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Khổng Minh cùng Xương Tây tiếp xúc thời gian không lâu lắm, nhưng mặc kệ tính Xương lão đầu làm sao che giấu, Khổng Minh đều có thể cảm giác được rõ ràng hắn đối với mình ghen tị. Muốn nói tới lão đầu không đúng Khổng Minh phát lên lòng xấu xa, làm sao có khả năng? Càng trọng yếu là, Khổng gia thế lực rõ ràng muốn cao hơn Xương Thị gia tộc một đầu, tại sao Xương Tây tại Khổng thị phụ tử trước mặt nhưng không chút nào yếu thế, thậm chí mơ hồ có một loại cảm giác về sự ưu việt đây? Xương Tây cảm giác ưu việt này từ đâu mà đến? Này con cáo giả cũng không phải là ngu ngốc, biết rõ gia tộc mình thế lực không bằng Khổng gia, hắn là từ chỗ nào sản sinh cảm giác về sự ưu việt? Giải thích duy nhất chính là Xương Tây tự nhận là có đối phó Khổng gia đòn sát thủ. Nếu muốn đối phó một cái thế lực cường đại, biện pháp tốt nhất đương nhiên là từ nội bộ chế tạo mâu thuẫn, do đó đạt đến phá hoại mục đích. Tại thời Tam Quốc, nổi tiếng nhất ví dụ, không gì hơn Vương Duẫn xảo thi liên hoàn kế, lợi dụng điêu thuyền ly gián Đồng Trác cùng Lữ Bố, cuối cùng ám sát Đồng Trác cái này Hán quốc tặc. Xương Tây chỉ cần đủ giàu hoạt, hắn tự nhiên rõ ràng đối phó Khổng gia biện pháp tốt nhất chính là ly gián Khổng Chiêu cùng Khổng Minh hai huynh đệ, nghĩ biện pháp đem Khổng Minh cái này thiên tài bóp chết đang trưởng thành trước đó. Muốn làm đến điểm này cũng không khó, chỉ cần phái một cái Xương thị người của gia tộc đến Khổng gia đi làm nằm vùng, đang đến gần Khổng Chiêu sau khi xui khiến hắn hướng về Khổng Minh ra tay là được. Sau khi chuyện thành công, không chỉ có Khổng gia không còn ngày sau phát triển lớn mạnh cơ hội, còn có thể lợi dụng chuyện này làm như Khổng Chiêu nhược điểm, đem nó vững vàng khống chế được. Đợi được ngày sau Khổng Chiêu tiếp trưởng Khổng gia, cũng là bằng Xương thị trong gia tộc tiếp khống chế Khổng gia rồi. Xương Tây tính tình âm lãnh, giờ âm mưu quỷ kế tự nhiên cũng rất tận nhẫn. Chỉ cần có thể đối phó Khổng gia, liền tính tiêu tốn mười mấy thời gian mấy chục năm tiến hành bố cục, lại tính là cái gì đây? Chính là bởi vì Xương Tây nhận định dùng âm mưu quỷ kế có thể quyết định Khổng gia, cho nên mới phải sản sinh cái gọi là cảm giác về sự ưu việt chứ. Khổng Minh trên căn bản toàn bộ thôi diễn ra Xương Tây mưu kế, lại đã nhận ra Khổng Chiêu cùng Phù Sâm có cấu kết, cũng là không khó phán đoán ra Phù Sâm là Xương thị người của gia tộc rồi. Phù Sâm đầu hiệu Khổng gia thời gian đã không tính đoạn, hơn nữa hắn gia nhập Khổng gia trước đó hơn 10 năm trải qua, tất cả đều là rõ ràng có thể tra, có thể nói cùng Xương thị gia tộc không có chút quan hệ nào. Nếu không phải như vậy, Khổng gia há lại sẽ thu nạp hắn, để cho trở thành gia tộc nhị trưởng lão. Nhưng điểm này chính là Xương Tây chỗ lợi hại. Nếu như hắn không phải tại mấy chục năm trước liền bắt đầu bố cục, Phù Sâm lại há có thể có cơ hội đánh vào Khổng gia hạch tâm tầng, trở thành Xương thị gia tộc nằm vùng. Phù Sâm cái này vô gian đạo, nếu muốn phát huy ra tốt nhất tác dụng, tự nhiên là trong bóng tối trở thành Khổng Chiêu trợ lực, giúp Khổng Chiêu đối phó Khổng Minh. Tại sao khi chuyện thành công, Phù Sâm cái này lão giả là có thể đem Khổng Chiêu biến thành một cái xả tuyến con rối rồi. Xương Tây nếu muốn thực thi âm mưu này, mấu chốt nhất nhân vật tự nhiên chính là Phù Sâm rồi. Mà Phù Sâm cùng Xương Tây quan hệ khẳng định cực kỳ thân mật. Nếu không phải như vậy, Xương Tây thì làm sao có thể sẽ như vậy tín nhiệm Phù Sâm, cũng ủy lấy trọng trách. Cân nhắc đến Xương Tây cùng Phù Sâm tuổi tác, bọn họ nói không chắc sẽ là anh em ruột quan hệ. Nếu như đúng là như vậy Xương Tây hung tàn cũng coi như là tương đối hiếm thấy. Vì đối phó gia tộc đại địch, lại có thể đem một tên anh em ruột thân phận, một tàng chính là nhiều hơn 10 năm. Nếu như không phải Khổng Minh hồn hàng Thiên Nguyên Đại Lục, Xương Tây mưu đồ hầu như có thể nói là thành công. Luận võ lực, Khổng Quân đã đạt đến sơ giai nguyên tướng đỉnh cao cấp độ, so với Xương Tây cái này phổ thông sơ giai nguyên tướng phải mạnh hơn một bậc. Thế nhưng luận tâm cơ cùng thủ đoạn, Khổng Quân so với Xương Tây liền kém mất quá xa, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc đối thủ. Nhưng trong cõi u minh thiên ý, lại làm cho Khổng Minh cái này chí quan thiên hạ ngọa long quân sư sống lại. Tại Khổng Minh trước mặt, còn có người nào có tư cách dở âm mưu quỷ kế? Như vậy vận mệnh, đối với Xương Tây mà nói, hắn chỉ có thể là cảm thán một tiếng sinh không gặp thời. Nếu muốn phá giải Xương Tây âm mưu, chỉ cần diệt trừ Phù Sâm cái này nhân vật mấu chốt, cũng là được rồi. Liền, Khổng Minh mới có thể ở trong sân bày xuống bắt trận đồ, đem Phù Sâm dẫn vào đến trong bẫy dập. Bây giờ Phù Sâm đã hoàn toàn bị bắt trận đồ khó khăn. Lấy hắn trung giai nguyên sư tu vi, nhiều lắm kiên trì một canh giờ, cũng sẽ tinh bị hết lực. Hắc ám trong sân, Phù Sâm vây ở một mảnh tiễn trúc bên trong, dường như điên cuồng như thế quyền đấm cước đá, từng đạo thổ màu vàng nguyên lực hào quang từ trên người của hắn kích phát mà ra, phảng phất bên cạnh hắn vây quanh một đám không nhìn thấy kẻ địch đáng sợ, hắn không thể không liều mạng công kích. Nguyên sư cảnh giới tu luyện giả, có thể mang trong cơ thể nguyên lực bên ngoài, có cách không đả thương người, ngoài trăm bước lấy người thủ cấp vi lực. Nhưng bắt trận đồ huyền ảo cực kỳ, liền tính Phù Sâm toàn lực ứng phó, hắn oanh kích đi ra ngoài nguyên lực cũng không cách nào lay động bắt trận đồ mảy may. Cái kia từng cây cao không tới một mét tiễn trúc cây non, lúc này lại như là từng cây kình thiên bạch ngọc trụ, liền ngay cả trung giai nguyên sư toàn lực công kích cũng có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Phù Sâm có thể cam tâm tình nguyện một làm nằm vùng chính là mấy chục năm, tự nhiên cũng là tâm tính mười phần kiên nghị hạng người. Nhưng xa vào đến bắt trận đồ bên trong, bị trước đây chưa từng gặp ảo giác một khốn, hắn liền cũng không còn cách nào tự kiềm chế. Mỗi nhất kích đều là đem hết toàn lực cùng những này không nhìn thấy kẻ địch tranh đấu, cho dù Phù Sâm là một vị trung giai nguyên sư, có thể kiên trì thời gian bao lâu? Có thể không dùng đến một canh giờ, hắn sẽ ầm ầm một tiếng ngã xuống. Sự thực cũng là như thế, theo Phù Sâm như châu giống như tiếng thở càng ngày càng ồ ồ, hắn khắp toàn thân đã là hãn suất như tương, cả người giống như là trong nước mới vớt ra như thế. Mà hắn đánh ra nguyên lực hào quang, cũng biến càng ngày càng ảm đạm, hầu như yếu ớt đến không thể nhận ra trình độ. Chương 22: Giết chết nguyên sư. Cuối cùng, Phù Sâm bước chân lảo đảo vung ra một quyền, sau đó không cam lòng ngã xuống, nằm trên mặt đất cũng không nhúc nhích, chỉ có lồng ngực dường như phong tương như thế liên tục chập trùng. Bắt trận đồ uy lại khủng bố như vậy. Chỉ là hơn trăm cây nhỏ nhỏ tiễn trúc cây non, liền có thể đem một tên trung giai nguyên sư khốn đến mức độ như vậy, tuyệt đối có thể nói là một loại giết người ở vô hình thủ đoạn. Khổng Minh thở dài một hơi, đem trong tay cái kia cây tiễn trúc một lần nữa xuyên trở lại mắt trận nơi. Kể từ đó, bắt trận đồ chế tạo ra ảo giác, trong nháy mắt liền toàn bộ biến mất mà đi. Phù Sâm trên mặt thần tình vốn là cực kỳ vặn vẹo, bởi vì ảo giác bên trong hắn chính kinh lịch sơn băng địa liệt giống như ngày tận thế cảnh tượng, mắt thấy thân thể sẽ bị dung nham nuốt hết, ai biết thấy hoa mắt, tất cả lại khôi phục bình tĩnh, phảng phất lúc trước trải qua các loại nguy hiểm, căn bản là không tồn tại như thế. Phù Sâm lúc đầu đầy mặt cảm thấy lẫn lộn, nhưng chờ hắn dần dần phục hồi tinh thần lại, trên mặt thần tình nhất thời đã biến thành khó mà tin nổi. Phù Sâm giống như là nhô lên toàn thân dư kinh như thế, miễn cưỡng duỗi ra một ngón tay chỉ về Khổng Minh, môi động nửa ngày, nhưng liền một câu cũng nói không nên lời. Kỳ thực, Phù Sâm rất muốn hỏi một chút Khổng Minh, vừa nãy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khổng Minh làm sao sẽ nắm giữ như thế đáng sợ thủ đoạn? Hắn đến cùng là người vẫn là ma quỷ? Đáng tiếc chính là, Khổng Minh cũng không hề nghĩa vụ giải đáp Phù Sâm nghi hoặc, mà là chậm rãi từ phía sau lưng rút ra một cây trường cung, sau đó dương cung cải tên nhắm ngay Phù Sâm. Khổng Minh hành sự từ trước đến giờ cẩn thận, chắc chắn sẽ không cho kẻ địch tuyệt địa cơ hội phản kích. Mà Phù Sâm là một vị hàng thật đúng giá trung giai nguyên sư, cảnh giới tu vi cao hơn Khổng Minh một đại tải, liền tính bắt trận đồ có thể đem nó khốn tinh bị hết lực, nhưng cái gọi là bách túc chi trùng tử nhi bất cương, chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy rủa, ai biết Phù Sâm có còn hay không cái gì áp đáy hòm thủ đoạn. Đắc ý vênh váo sau khi quá tiếp cận Phù Sâm, kết quả nhưng cho hắn liều mạng một lần cơ hội. Sai lầm như vậy, Khổng Minh là chắc chắn sẽ không phạm. Bởi vậy, an toàn nhất biện pháp, đương nhiên là dùng viễn trình thủ đoạn công kích, một lần đem Phù Sâm giải quyết đi. Vốn là lui không còn mấy khẩu khí Phù Sâm, nhìn thấy Khổng Minh lại nắm cung tiễn đối phó hắn, con mắt nhất thời trừng rất tròn, chỉ vào Khổng Minh tay cũng run rẩy lên. Một cái mới có 12 tuổi thiếu niên, liền tính tại phương diện tu luyện thiên phú dù thế nào xuất chúng, hành sự cũng không thể nào già như vậy cay, như vậy kín kẽ không một lỗ hổng chứ. Cái này Khổng gia nhị thiếu gia, đến cùng là kiểu gì yêu người ta? Phù Sâm không cam lòng chính mình lạc như vậy một cái kết cục, hắn vốn đang mơ ước có thể thấy Xương thị gia tộc gáp đảo Khổng gia, một lần nữa trở thành côn tạp thành đệ nhất đại gia tộc một ngày kia. Nhưng từ bây giờ nhìn lại, hắn không có cơ hội này. Nói thật, Phù Sâm tuy rằng đã luy tinh bị hết lực, nhưng hắn nếu thật là đem hết toàn lực, vẫn có thể phát sinh một kích cuối cùng. Lúc trước Phù Sâm làm bộ một câu cũng nói không nên lời, chẳng qua là cố ý yếu thế, muốn đem Khổng Minh dẫn tới bên người, lại nhìn có cơ hội hay không ra tay. Nhưng theo Khổng Minh lấy ra trường cung, Phù Sâm cũng là biết mình lại không có cơ hội. Cuối cùng, Phù Sâm chỉ có thể là không cam lòng hỏi, ngươi là thấy thế nào xuyên thân phận ta? Vừa nãy những này hảo giác, lại là xảy ra chuyện gì? Ngươi tuy rằng thiên tài, nhưng hiện tại chỉ là một tên thiếu niên 12 tuổi, làm sao có khả năng có mạnh như vậy bản lĩnh? Sau lưng của ngươi, có phải hay không đứng người nào? Là các ngươi Khổng thị bổn gia cao nhân sao? Khổng Minh cười nhạt, nói, ngươi đã có tâm tình hỏi ra nhiều như vậy vấn đề, hẳn là còn có dư lực chứ. Xem ra không thể dễ dàng tiếp cận ngươi cách làm, là chính xác. Bất quá, vấn đề của ngươi nhiều như vậy, muốn ta trả lời thế nào ngươi đây? Cá nhân ta cảm thấy, ngươi vẫn là làm cái hồ đồ quỷ càng tốt hơn. Tiếng nói vừa dứt, Khổng Minh tiện ngón tay buông lỏng, một mũi tên nhọn phá dây cung mà ra, tật như lưu tinh bắn về phía Phù Sâm tâm tổ. Phù Sâm không nghĩ tới Khổng Minh ra tay ác như vậy, hắn vốn còn muốn nhiều kéo dài một ít thời gian, xem có thể khôi phục hay không một điểm nguyên khí. Nhưng đáng tiếc chính là, Khổng Minh vẫn không có cho hắn cơ hội này. Phù Sâm cũng không biết, trước mắt hắn thiếu niên này, kỳ chủ linh hồn lại có thể là vị kia chí quan thiên hạ Ngọa Long quân sư. Tại vị này đa trí như yêu truyền thuyết nhân vật trước mặt, chơi kẻ cẩn thận loại thủ đoạn này, hữu dụng sao? Phù Sâm biết rõ hôm nay là tình thế chắc chắn phải chết, nhưng trước khi chết làm sao cũng muốn dãy rửa một thoáng. Lúc này trong cơ thể hắn nguyên lực hầu như đã tiêu hao sạch sẽ, chỉ có thể là đem cuối cùng còn sót lại lực lượng buộc phát ra. Chỉ thấy hào quang màu vàng đất lóe lên, Phù Sâm trước ngực trong nháy mắt liền nhiều xuất một đạo sáng như gương diện giống như màu vàng trùng sáng. Khổng Minh bắn ra mũi tên nhọn phá không mà tới, nhưng mũi tên chạm được màu vàng trùm sáng sau, nhưng như là đụng phải thiết bản như thế, theo đinh một thanh âm vang lên sau khi, mũi tên nhọn bị đạn hướng một bên. Nếu như nhìn kỹ, ngươi sẽ phát hiện lại liền mũi tên cũng đã triệt để hỏng rồi. Hệ thống nguyên lực, không hổ là lực phòng ngự đệ nhất. Lúc này Phù Sâm trong cơ thể còn sót lại nguyên lực, có thể liền hắn toàn thịnh kỳ 1% đều không có. Nhưng vẹn vẹn chỉ là ngần ấy lực lượng, một khi triển khai nguyên lực hộ kính sau, cho dù tình cương chế tạo mũi tên, cũng không cách nào thương tổn được hắn. Phải biết hiện tại Khổng Minh không phải là cái gì thư sinh yếu đuối, thân là cao giai nguyên sĩ hắn, liền tính sử dụng chỉ là phổ thông cung tiễn, toàn lực một xạ dưới coi như là thật sự thiết bản cũng có thể xuyên qua tốt mấy tầng. Thế nhưng, uy lực như thế một mũi tên, vẫn như cũ không thể gây thương tổn được Phù Sâm mảy may. Chỉ bất quá Khổng Minh một khi ra tay, liền cũng sẽ không bao giờ cho Phù Sâm cơ hội, mắt thấy một mũi tên vô hiệu, lập tức lại là hàng loạt bắn ra ba mũi tên. Phù Sâm trong cơ thể nguyên lực còn lại không có mấy, tạo ra nguyên lực hộ kính sau căn bản không cách nào kéo dài. Chúng chi Khổng Minh bắn ra mũi tên nhọn trên cũng ẩn chứa có nguyên lực, tại chống đối làn sóng thứ hai hàng loạt ba mũi tên sau, nguyên lực hộ kính nhất thời vô lực gắn bó, trực tiếp trên không trung sụp đổ rồi. Khổng Minh ra tay không lưu tình, lần thứ hai một mũi tên bắn ra, mà mũi tên này đã là đèn cạn dầu Phù Sâm không thể tránh khỏi, nhất thời bị một mũi tên xuyên tim, đinh ở trên mặt đất. Phù Sâm ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Khổng Minh, há mồm muốn nói gì, nhưng trái tim bị bắn thủng, hắn vừa mới há mồm nổ trí, trong cơ thể máu tươi lập tức dâng lên, từ hắn trong miệng bạc mà ra, tự nhiên là một câu nói cũng nói ra không đến. Nguyên lực tu luyện giả thể chất tuy rằng hơn xa người thường, nhưng trái tim bị xạ cái đối với xuyên, tuyệt đối là vết thương chí mệnh. Rất nhanh, Phù Sâm liền chỉ có thể là tâm không cam lòng tình không muốn nuốt xuống cuối cùng một hơi, mất mạng tại chỗ. Một tên hàng thật đúng giá trung giai nguyên sư, cứ như vậy vẫn lạc ở tại Khổng Minh trong tay. Hơn nữa Khổng Minh căn bản không phí cái gì kính, thậm chí liền hắn đều không có lưu một dọn. Vượt cấp khiêu chiến, còn có thể thắng nhẹ nhàng như vậy, cùng với nói Khổng Minh là thiên tài, còn không bằng nói kỳ môn độn giáp thuật quá thần diệu, tại bây giờ Khổng Minh trong tay, càng có thể phát huy ra vượt quá tưởng tượng ở ngoài uy lực. Chương 23, chiến lợi phẩm. Thiên Nguyên đại lục trên, xưa nay liền không thiếu hụt những này hạng người kinh tài tuyệt diễm. Không ít cực đạo cường giả đang đặt lên đỉnh cao trước đó, ở tại trưởng thành trong quá trình, đều trải qua vô số lần chiến đấu. Trong chuyện này, tự nhiên cũng không hiện ra một ít vượt cấp khiêu chiến trận điển hình. Bất quá, ở tình huống bình thường vượt cấp khiêu chiến, bình thường là chỉ cùng một cảnh giới bên trong không giống cấp độ tu luyện giả trong lúc đó phát sinh chiến đấu. Nói thí dụ như, một tên sơ giai nguyên sư hướng về một tên trung giai nguyên sư phát sinh khiêu chiến, chính là cái gọi là vượt cấp khiêu chiến. Dĩ nhiên, nếu như là có chút đặc biệt thiên tài nhân vật, liền tính lấy sơ giai tầng thứ tu vi hướng về cao giai cấp độ tu luyện giả khởi xướng khiêu chiến, cũng không phải là không thể nào. Nhưng muốn nói đến vượt qua chênh lệch cảnh giới khiêu chiến, liền trên căn bản không thể nào xảy ra. Đối với nguyên lực tu luyện giả mà nói, cùng một cảnh giới bên trong sơ, trung, cấp 3 cái cấp độ trong lúc đó, mỗi một tầng thứ thực lực chênh lệch tại ở tình huống bình thường hầu như đều tại 3, 4 lần trái phải. Nhưng nếu như người nào đó tu luyện cao cấp công pháp hoặc võ kỹ, như vậy vượt cấp đánh bại một ít tu luyện phổ thông tu luyện công pháp giả, hoàn toàn là có thể có. Thế nhưng mỗi một tầng vượt cảnh giới trong lúc đó thực lực chênh lệch, nhưng là không cách nào lượng hóa, chỉ có thể dùng một trời một vực để hình dung. Từ nguyên giả thăng cấp nguyên sĩ, từ nguyên sĩ thăng cấp nguyên sư, từ nguyên sư thăng cấp nguyên tướng. Mỗi một tầng cảnh giới trong lúc đó đột phá, giống như là đã trải qua một lần sinh tử luân hồi, là một loại tương tự với biến hóa thoát thai hoàn cốt. Trong chuyện này khác nhau, hoàn toàn như là hai cái thế giới khác nhau. 3, 4 tên trung giai nguyên sư liên thủ, đủ để khiêu chiến một tên cao giai nguyên sư. Nhưng 3, 4 tên cao giai nguyên sư liên thủ, tại một tên sơ giai nguyên tướng trước mặt, nhưng cùng chịu chết gần như. Loại cảnh giới này trên một trời một vực, cho dù dụng công pháp ưu huyết, cũng không cách nào bù đắp. Vượt cảnh giới vượt cấp khiêu chiến, tại Thiên Nguyên đại lục trên phát sinh xác suất cực nhỏ, liền tính trận có thành công trận điển hình, cũng tất cả đều trở thành tu luyện giới truyền thuyết. Đến mức như Khổng Minh như vậy, lấy cao giai nguyên sĩ tu vi, ung dung giết chết một tên trung giai nguyên sư, cái kia càng là gần như không tồn tại. Trên thực tế, nếu như không có bắt trận đồ giúp đỡ, liền tính Khổng Minh là một hỏa song linh thể, đồng thời có vân thể phong thân tầng thứ nhất tiên lực tại người, cũng không có khiêu chiến Phù Sâm thực lực. Nếu như trong hai cái dựa vào chân thực sức chiến đấu tranh tài, Khổng Minh có thể tại Phù Sâm trong tay giữ được tính mạng, coi như là cực kỳ kinh người chiến tích. Có thể sự thực kết quả lại là, Phù Sâm tên này trung giai nguyên sư, dễ dàng đã bị Khổng Minh cho giết chết. Loại này vượt cấp khiêu chiến, tự nhiên là so phổ thông vượt cấp khiêu chiến càng có truyền kỳ tính. Nhưng đối với Khổng Minh mà nói, hắn đã sớm quen thuộc với sáng tạo kỳ tích rồi. Mắt thấy Phù Sâm đã dứt khí lìa đời, Khổng Minh thở dài một hơi, đem cung tên trong tay thu vào. Phù Sâm là Khổng Minh trọng sinh với Thiên Nguyên đại lục sau, tự tay giết chết người thứ nhất. Hơn nữa người này cũng không phải là người bình thường, mà là một tên hàng thật đúng giá trung giai nguyên sư. Muốn nói Khổng Minh trong lòng không có cảm xúc, lại làm sao có khả năng? Bất quá, lấy Khổng Minh cơ trí, nếu biết Thiên Nguyên Đại Lục là lấy cường giả vi tôn thế giới, như vậy nhược nhục cường thực như vậy tranh đấu chính là ắt không thể thiếu. Chẳng qua là diện sát một cái phù sâm, này lại tính được là cái gì? Sau đó như vậy tranh đấu nhất định sẽ càng nhiều. Cho nên Khổng Minh rất nhanh sẽ đem tâm tình bình phục xuống, sau đó đi tới phù sâm bên cạnh thi thể, ở trên người hắn dở một phen. Một tên trung giai nguyên sư trên người, bao nhiêu vẫn có một ít gia sản. Nếu giết chết đi một nhân vật như vậy hắn trên người gì đó, một cách tự nhiên liền trở thành Khổng Minh chiến lợi phẩm, cái này cũng là Thiên Nguyên Đại Lục trên thông hành pháp tắc. Thiên Nguyên Đại Lục trên có chuyên môn dùng để chứa đồ bảo vật không gian, nhưng bảo vật không gian 10 phần ít ỏi, thuộc về có thể gặp mà không thể cầu một loại kia, phù sâm chẳng qua là một tên trung giai nguyên sư, trên người tự nhiên không có như vậy gì bảo. Bởi vậy, Khổng Minh đem phù sâm ngực đồ vật bên trong tất cả đều móc ra, cũng là bằng đào hết rồi hắn gia sản. Phù sâm tại Khổng gia đứng hàng nhị trưởng lão, địa vị được cho cực kỳ tôn sùng, bởi vậy hắn bọc hành lý khá dồi dào, chỉ là bên người mang theo kim phiếu, ngân phiếu, mặt trán gộp lại đủ để đổi gần vạn viên kim tệ. Số tiền kia đối với Khổng gia mà nói, không tính cái gì số lượng lớn, nhưng là có thể trợ cấp một thoáng gia dụng. Có thể nói, phù sâm mấy chục năm dự trữ, hiện tại tất cả đều vì làm Khổng gia làm cống hiến. Ngoại trừ kim phiếu, ngân phiếu ở ngoài, phù sâm trong lòng còn có hai cái bình nhỏ, Khổng Minh mở ra nghe, ngay lập tức sẽ phân biệt ra được một bình là hồi nguyên đan, một bình là chữ thần hoàn. Này hai loại đan dược có giá trị không nhỏ, đều là nguyên lực tu luyện giả cần phải đồ vật. Đặc biệt là hồi nguyên đan, một viên thì có thể làm cho một tên cao giai nguyên sư trong nháy mắt khôi phục nhất thành nguyên lực, thuộc về nguyên tướng cấp trở xuống tu luyện giả chuyên dụng cao giai đan dược. Về phần chữ thần hoàn, ăn vào sau khi có thể bảo trì tâm tình bình thản, có lợi cho tăng lên tốc độ tu luyện, là mỗi một tu luyện giả đều dùng đến năng lượng, nhưng giá trị so với hồi nguyên đan nhưng rất là không bằng. Phù sâm cất giấu chai này hồi nguyên đan, đến 8 hạt, lấy hắn trung giai nguyên sư tu vi, nuốt vào một hạt liền có thể khôi phục 3-4 thành nguyên lực. Đáng tiếc chính là, phù sâm rơi vào bắt trận đồ ảo giác bên trong mà không thể tự thoát ra được, hoàn toàn đã quên dùng hồi nguyên đan, kết quả rơi vào một cái tinh bị hết lực kết cục, cuối cùng tiện nghi Khổng Minh. Lấy Khổng Minh tu vi bây giờ, hồi nguyên đan bên trong ẩn chứa nguyên lực đã vượt qua hắn có khả năng thu nạp mức độ lớn nhất, nếu như tùy tiện ăn vào thậm chí có bạo thể mà chết khả năng, tự nhiên là tạm thời không dùng được, không cần. Còn chữ thần hoàn, lấy Khổng Minh một hỏa song linh thể tư chất, lúc tu luyện cũng không dùng tới dùng loại đan dược này để thần. Đan dược mặc dù là giá trị liên thành đồ tốt, nhưng này hai loại đan dược Khổng Minh tạm thời còn dùng không lên, bởi vậy liền tính này hai bình đan dược giá trị vượt xa những kim phiếu kia, ngân phiếu, Khổng Minh cũng không cảm thấy đặc biệt kinh hỉ. Ngoại trừ kim phiếu, ngân phiếu ở ngoài, phù sâm trong lòng còn có một cây truy thủ. Chôi này truy thủ 10 phần khéo léo, lưỡi dao gió dài không tới chỉ tay, hơn nữa mỏng như cánh ve, khiến người ta một chút nhìn qua thậm chí sẽ sản sinh một chủng loại tựa như với trong suốt cảm giác. Ngoại trừ tạo hình cổ quái ở ngoài, chôi này truy thủ kỳ lạ nhất địa phương, là mơ hồ có thể cảm giác được có một câu nguyên lực ba động ẩn chứa tại truy thủ bên trong. Khổng Minh trong lòng vui vẻ, đem truy thủ kề sát ở trong lòng bàn tay tỉ mỉ cảm giác một thoáng, cuối cùng xác định chôi này truy thủ đúng là một cái nguyên binh linh khí. Cái gọi là nguyên binh linh khí, là chỉ Thiên Nguyên Đại Lục trên một loại cực kỳ hiếm thấy vũ khí. Binh khí bản thân có thể thu nạp chứa đựng nguyên lực, chuyên môn cung cấp nguyên lực tu luyện giả sử dụng. Có thể nói, một tên nguyên lực tu luyện giả nếu như có hạnh đạt được một cái cùng hắn thuộc tính tương xứng nguyên binh linh khí, tương đương với thực lực bỗng dưng tăng lên gấp đôi còn chưa hết. Nguyên binh linh khí đẳng cấp cũng có phân chia cao thấp, nhưng bất luận phẩm chất cao thấp, chỉ cần là hàng thật đúng giá nguyên binh linh khí, đều có thể nói là bảo vật vô giá. Chương 24, thần giám chí nhãn. Khổng Minh vẫn thật không nghĩ tới, phù sâm trên người lại ẩn giấu một cái nguyên binh linh khí. Cái này chiến lợi phẩm, tuyệt đối xem như là niềm vui ngoài ý muốn. Phải biết, liên tính lấy Khổng gia tại Côn Tạp thành thế lực, toàn cả gia tộc cất giấu bên trong, cũng chỉ có một kiện nguyên binh linh khí. Nhưng phù sâm bất quá là một tên trung giai nguyên sư, trên người lại cũng có như vậy dị bảo, liền thật sự là tương đối hiếm thấy. Khổng Minh cảm thụ trong lòng bàn tay chủy thủ nguyên lực ba động, trong lòng không nhịn được âm thầm suy đoán, không biết chôi này chủy thủ đến cùng là lai lịch gì, phù sâm lại là làm sao đạt được nó. Chủy thủ bên trong ẩn chứa hẳn là thủy hệ nguyên lực, cùng phù sâm tu luyện công pháp thuộc tính không hợp. Nếu không phải như vậy, nếu là hắn cầm trong tay chôi này chủy thủ xung trận, nói không chắc vẫn đúng là có chút phiền phức. Theo Khổng Minh trong lòng đăm chiêu, sự chú ý của hắn dần dần tập trung đến chủy thủ bên trên. Mà ngay tại lúc này, Khổng Minh đột nhiên cảm giác mình trong cơ thể giống như có một loại nào đó dị biến, vốn là vẫn chậm rãi chuyển hóa thành tiên lực cái cỗ này thần bí tinh lực, không hiểu ra sao lập tức sôi trào lên, trở nên dị thường sinh động. May mắn chính là, Khổng Minh khí hải bên trong tam sắc âm dương ngư đồ án, giờ khắc này vẫn như cũ ổn định, cũng không hề theo tinh lực dị thường mà có lay động, điều này cũng làm cho Khổng Minh không có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Trong lúc hoảng hốt, Khổng Minh cảm giác mình trong cơ thể tinh lực bắt đầu nghịch chuyển, cũng không hề chạy về phía khí hải chuyển hóa thành tinh lực, mà là theo kinh mạch hướng về cặp mắt của mình hội tụ mà đi. Khổng Minh vẫn đều không làm rõ được, trong cơ thể mình này cỗ tinh lực đến cùng là kiểu gì một loại tồn tại, hắn chỉ biết là này cỗ tinh lực là tới bắt nguồn từ giữa bầu trời cái kia viên thần bí Thiên Xu Tinh. Thiên Xu Tinh cao huyền không bên trong, liền tính ban ngày không nhìn thấy, nó trên thực tế cũng là tồn tại. Bởi vậy, bất luận Bạch Thiên Hắc Dạ, đều có quần quần không ngừng tinh lực rót vào đến Khổng Minh trong cơ thể, sau đó thông qua khí hải bên trong âm dương ngư đồ án chuyển hóa thành tinh lực. Tất cả đều là tự động vận chuyển, hoàn toàn không bị Khổng Minh khống chế. Vốn là Khổng Minh đã thành thói quen loại này cảm giác cổ quái, nhưng để hắn không ngờ rằng chính là này cỗ tinh lực cũng không chỉ là chuyển hóa thành tiên lực này một loại tác dụng, khi tinh lực đột nhiên phát sinh dị biến, cũng hội tụ đến Khổng Minh hai mắt lúc, thậm chí mơ hồ có thể thấy được Khổng Minh trong hai mắt có hào quang màu tím chớp động. Trong giây lát, Khổng Minh đỉnh đầu nhảy ra một đoàn ánh sáng màu tím, trong nháy mắt biến thành bốn chữ lớn, Thần Giám Chi Nhãn. Lập tức, thì có hai đạo hào quang màu tím từ Khổng Minh trong ánh mắt bắn ra, trực tiếp đánh vào Khổng Minh trong lòng bàn tay chủy thủ trên, sau đó biến hóa thành một cái màu tím vòng sáng vòng quanh chủy thủ xoay tròn. Nhất là người ta kinh ngạc chính là, màu tím vòng sáng nhưng thật ra là do một ít trong suốt màu tím chữ nhỏ tạo thành, mà Khổng Minh càng là xem rõ rõ ràng ràng, cái kia quyển chữ nhỏ viết chính là Thấu Quang Truy, thủy hệ trung giai linh khí, giá trị vẫn còn có thể. Đột nhiên như vậy cổ quái biến hóa, thực tại đem Khổng Minh sợ hết hồn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết khai thiên nhãn? Nếu như đúng là khai thiên nhãn, nói không chắc còn dọa không được Khổng Minh. Chân chính để Khổng Minh cảm thấy kỳ quái chính là, bất luận là hắn đỉnh đầu nhảy ra Thần Giám Chi Nhãn bốn chữ, vẫn là giới thiệu Thấu Quang Truy thuộc tính cái kia quyển màu tím văn tự, đều là tiêu chuẩn Hoa Hạ chữ Hán. Thiên Nguyên Đại Lục trên văn tự, cùng Hoa Hạ chữ Hán là tuyệt nhiên không giống hai loại văn tự hệ thống. Khổng Minh dung hợp tiểu Khổng Minh linh hồn sau khi, tự nhiên nhận thức Thiên Nguyên Đại Lục trên văn tự. Thế nhưng Hoa Hạ chữ Hán, e sợ toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục trên, ngoại trừ Khổng Minh một người ở ngoài, những người khác đều sẽ cho rằng đây là quỷ hóa phù chứ. Lấy Khổng Minh trí tuệ, tại sợ hết hồn sau khi, rất nhanh sẽ suy nghĩ ra một điểm mùi vị. Tinh lực tồn tại, vẫn để Khổng Minh cảm thấy rất cổ quái. Hiện tại đột nhiên bính xuất cái gì Thần Giám Chi Nhãn, cùng với lập tức liền nhìn thấu quang trụ thuộc tính, nhất thời để Khổng Minh hiểu được, chỉ sợ đây mới là thần bí tinh lực chân chính hẳn là phát huy ra tác dụng. Chỉ cần Khổng Minh trong cơ thể có tinh lực đang vận chuyển, mà hắn lại muốn biết nào đó dạng vật phẩm là thuộc tính gì lúc, thì có khả năng kích phát xuất cái gọi là Thần Giám Chi Nhãn, do đó giám định xuất một loại nào đó vật phẩm thuộc tính. Vì sao lại có cổ quái như vậy năng lực, Khổng Minh tự nhiên là nói không rõ ràng nguyên nhân. Thế nhưng, Thiên Nguyên Đại Lục trên đã có nguyên lực loại cường đại này lực lượng tồn tại, như vậy có cái gì khác thần kỳ lực lượng cũng không có thể nói đúng không khả năng. Về phần tinh lực vì sao lại chuyển hóa thành tiên lực, thì lại hẳn là Khổng Minh tu luyện Vân Thể Phong Thân sau khi sản sinh một loại khác dị biến đi. Loại này dị biến chỗ tốt là làm cho Khổng Minh có thể như có hơn treo như thế tự động tu luyện Vân Thể Phong Thân, có cơ hội để cái môn này Hoa Hạ tiên pháp tại Thiên Nguyên Đại Lục dương uy. Còn chỗ hỏng, nhưng là đem tinh lực chuyển hóa thành tiên lực sau khi, Thần Giám Chi Nhãn uy năng nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Theo Khổng Minh tôi diễn, tinh lực nếu là có thể tích lũy đến một cái càng cao hơn trình độ, mới có thể kích phát xuất ngoại trừ Thần Giám Chi Nhãn ở ngoài những năng lực khác. Trong chuyện này lấy hay bỏ đến cùng là họa hay phúc, Khổng Minh hiện tại vẫn không cách nào phán đoán. Bất quá, bất luận là dị biến xuất một hỏa song linh thể, hay là đang khí hải bên trong hình thành tam sắc âm dương ngư đồ án, thậm chí là không hiểu ra sao tu luyện thành tầng thứ nhất cảnh giới Vân Thể Phong Thân, đối với Khổng Minh mà nói đều là có chỗ tốt. Đã như vậy, liền để này dị biến tiếp tục nữa đi. Ngược lại Khổng Minh trong cơ thể nguyên lực, tiên lực, tinh lực, tại trải qua âm dương ngư đồ án ngưng luyện sau có thể tự động hình thành cân bằng, hơn nữa còn là 24 giờ không ngừng mà treo duy tu luyện. Nếu như này đều không hài lòng, chẳng phải là quá tham lam một chút? Khổng Minh chỉ lo cảm thán lực lượng trong cơ thể dị biến, căn bản sẽ không chú ý tới, khi hắn kích phát xuất Thần Giám Chi Nhãn loại năng lực này lúc, trên trời cao Thiên Xu Tinh bỗng nhiên lóe lên một cái, đang tản ra một đạo sán lạn hào quang màu tím sau, mới chậm rãi khôi phục nguyên dạng. 16. Chương 25, Gen Đúc Chi Thư. Khổng Minh từ phù sâm trên người cướp đoạt đến một cái nguyên binh linh khí, vẫn bất ngờ kích phát rồi Thần Giám Chi Nhãn cái này cổ quái năng lực, có thể nói là thu hoạch khá dồi dào, tuyệt đối có thể làm cho Khổng Minh thỏa mãn. Thấu Quang Truy là một cái thủy hệ trung giai nguyên binh linh khí, tuy rằng không thể vì làm phù sâm sử dụng, nhưng Xương Thị gia tộc tổ truyền công pháp chính là tướng cấp thủy hệ công pháp Hắc Thủy Đại Pháp, hơn nữa gia chủ đương thời Xương Tây nhưng là một tên hàng thật đúng giá thủy hệ sơ giai nguyên tướng a. Theo lý thuyết, nếu như này Thấu Quang Truy giao cho Xương Tây trong tay, tuyệt đối có thể làm cho này con cáo giả như hổ thêm cánh, thực lực nâng cao một bước. Thế nhưng Thấu Quang Truy lại bị phù sâm cất giấu trong người, cũng không hề giao cho Xương Tây trong tay. Không biết phù sâm là bởi vì mới đến cái này nguyên binh linh khí, tạm thời không kịp đưa đến Xương Tây trong tay đây, hay là bởi vì phù sâm khác có ý kiến gì, cố ý đem này Thấu Quang Truy lưu lại. Nói chung, hiện tại phù sâm đã chết, này Thấu Quang Truy cũng là tiện nghi Khổng Minh rồi. Mà Khổng Minh từ phù sâm trên người thu hoạch đến chiến lợi phẩm, hiện tại chỉ còn lại một thứ cuối cùng không có dò xét. Đây là một quyển mỏng manh sách, nhưng hình thức rất là cổ quái, bề ngoài, nền tảng lại vững vàng nối liền với nhau, cũng không biết dùng phương pháp gì mới có thể vạch trần. Dựa theo Khổng Minh suy đoán, quyển sách này sách hơn phân nửa là phù sâm tu luyện công pháp. Bất quá, khi Khổng Minh nhìn thấy bề ngoài trên bốn chữ lớn lúc, nhưng không khỏi sửng sốt. Gen Đúc Chi Thư. Quyển sách này lại không phải công pháp nào bí tịch, mà là một quyển Gen Đúc Chi Thư. Cái gọi là Gen Đúc Chi Thư đến từ chính Thiên Nguyên Đại Lục trên một loại hết sức đặc thù truyền thừa. Chỉ có ưu tú nhất Gen Đúc sư mới có thể viết Gen Đúc Chi Thư. Mà cái gọi là Gen Đúc sư là Thiên Nguyên Đại Lục trên một loại 10 phần hiếm thấy đặc thù nghề nghiệp, ít nhất phải có hệ hỏa nguyên lực tu luyện giả mới có cơ duyên trở thành Gen Đúc sư. Mà Gen Đúc sư chức năng, cố tên tương nghị tự nhiên là Gen Đúc vũ khí. Tuyệt đại đa số tu luyện giả đều sẽ không tay không giành chính quyền, mà là mơ ước nắm giữ một cái thích hợp vũ khí của mình. Nhưng nguyên binh linh khí quá hiếm thấy, cũng không phải là mỗi cái tu luyện giả đều có cơ hội nhìn thấy, chớ nói chi là có. Bởi vậy, tối chịu tu luyện giả hoang nên vũ khí chính là những này phổ thông nguyên binh. Phổ thông nguyên binh không có nguyên binh linh khí cường đại như vậy uy lực, càng không thể đem nguyên lực tổn trữ ở trong binh khí. Thế nhưng, phổ thông nguyên binh có thể chịu đựng nguyên lực trùng kích, để tu luyện giả đem nguyên lực rót vào đến trong đó, do đó thông qua vũ khí phát huy ra càng lực chiến đấu mạnh mẽ. Nếu như là bình thường vũ khí, tuyệt đối không chịu nổi nguyên lực trùng kích. Miễn cưỡng muốn là hướng về bình thường vũ khí bên trong rót vào nguyên lực, e sợ chiến đấu còn chưa có bắt đầu, vũ khí cũng đã triệt để vỡ vụn. Gen đúc sư nghề nghiệp này, gen đúc vũ khí đương nhiên sẽ không là phổ thông mặt hàng, mà là có thể rót vào nguyên lực nguyên binh vũ khí. Như Khổng Minh dùng để bắn giết phù sâm cung tiễn, liền thuộc về nguyên binh một loại, nếu không phải như vậy cũng phá không xong phù sâm nguyên lực hộ kính. Hầu như mỗi một tên tu luyện giả đều cần nguyên binh vũ khí, mà bất luận là mới tạo nguyên binh, vẫn là chữa trị đã bị hao tổn nguyên binh, đều muốn thông qua gen đúc sư. Bởi vậy có thể thấy được, gen đúc sư tại Thiên Nguyên Đại Lục trên là cỡ nào nổi tiếng một cái nghề nghiệp. Bất quá, cũng không phải là mỗi một tên gen đúc sư đều có tư cách viết gen đúc chi thư, chỉ có đạt đến đặc thù nào đó cảnh giới những này đứng đầu gen đúc sư mới có tư cách viết gen đúc chi thư, đem chính mình một đời tâm đắc lĩnh hội ghi chép xuống, chỉ chờ mong hậu nhân có cơ hội đến truyền thừa. Về phần cái này cái gọi là đặc thù cảnh giới, là chỉ có thể gen đúc xuất chí ít một cái nguyên minh linh khí, cũng chỉ có làm được điểm này gen đúc sư mới có thể được gọi là đỉnh cấp. Nếu không phải như vậy, nếu như tùy tiện một cái rèn đúc sư cũng có thể viết rèn đúc chi thư, cái kia rèn đúc chi thư cũng là nát phố lớn, còn có giá trị gì có thể nói. Đối với tuyệt đại đa số rèn đúc sư mà nói, nếu như có thể đạt được một quyển rèn đúc chi thư, bọn họ tuyệt đối nguyện ý vì đó trả bất cứ giá nào. Dù sao mỗi bản rèn đúc chi thư đều đại diện cho một tên đứng đầu rèn đúc sư truyền thừa, đặc biệt là rèn đúc nguyên binh linh khí lúc tâm đắc lĩnh hội, đủ để rèn đúc sư môn cảm thấy điên cuồng. Rèn đúc xuất một cái nguyên binh linh khí, cũng đủ để nên tên rèn đúc sư ghi danh sử sách. Huống chi, nguyên binh linh khí giá trị không cách nào đánh giá. Có thể rèn đúc xuất nguyên binh linh khí rèn đúc sư, không chỉ có danh lợi song thu, vẫn có thể trở thành những này đứng đầu thế lực lớn cực lực muốn mượn hơi đối tượng. Rèn đúc chi đạo, không chỉ có hao thời hao lực hao tâm huyết, càng cần đại lượng thiên tài địa bảo chống đỡ. Bởi vì bất luận là rèn đúc phổ thông nguyên binh vẫn là nguyên binh linh khí, cũng không thể dựa vào những này sát thưởng, mà là cần một ít đặc thù tài liệu. Xuất thân không phong phú rèn đúc sư, chịu tài liệu có hạn, e sợ một năm đều không có mấy lần cơ hội xuất thủ, thì lại làm sao có thể tăng cao tại rèn đúc chi đạo trên kinh nghiệm cùng đẳng cấp đây? Nếu muốn trở thành đứng đầu rèn đúc sư, cùng con đường tu luyện cũng không kém là bao nhiêu, đều cần một cái tích lũy lâu dài sử dụng một lần quá trình. Quen tay hay việc điểm này, đối với bất kỳ hành nghiệp mà nói đều là giống nhau. Gen đúc sư tại Thiên Nguyên Đại Lục trên địa vị rất là tôn sùng, mà duy nhất có thể cùng bọn hắn đánh đồng, cũng chỉ có đan dược sư rồi. Nếu muốn trở thành đan dược sư, tương tự phải là nắm giữ hệ hỏa nguyên lực tu luyện giả. Mà đan dược sư tác dụng chính là luyện chế đủ loại tu luyện giả cần thiết đan dược. Tu luyện giả ngoại trừ vũ khí ở ngoài, đan dược cũng là bọn họ ắt không thể thiếu tiêu hao phẩm. Bất luận là hàng ngày tu luyện, vẫn là ở trong chiến đấu khôi phục nguyên lực, chữa thương, thậm chí là kích phát tiềm lực, đều không thể thiếu đan dược phụ trợ. Mà nơi này chỉ đan dược, đương nhiên không phải phổ thông mặt hàng, mà là ẩn chứa có nguyên lực đan dược. Chỉ có đan dược sư mới có năng lực luyện chế nguyên lực đan dược, mà đan dược tiêu hao tốc độ nhanh chóng, càng tại nguyên binh bên trên. Bởi vậy, đan dược sư địa vị ở một trình độ nào đó còn muốn hơi cao hơn xuất rèn đúc sư một bậc. Dĩ nhiên, đan dược sư trình độ cũng là có phân chia cao thấp. Thông thường đan dược sư chỉ có thể luyện chế một ít bên trong cấp thấp đan dược, chỉ có những này có thể luyện chế ra linh dược đẳng cấp đan dược sư mới có thể xưng tụng là đứng đầu trình độ. Nguyên lực linh dược cùng nguyên binh linh khí như thế, đều thuộc về có thể gặp mà không thể cầu chí bảo. Bất luận một loại nào linh dược, nói theo một ý nghĩa nào đó, đều có nghịch thiên công hiệu. Tu luyện giả có một viên linh dược bản thân, tương đương với có thêm một đạo đùa hộ mệnh, thời khắc mấu chốt thậm chí là nhiều suất một cái mạng. Tựa như đứng đầu gen đúc sư sẽ lưu lại gen đúc chi thư như thế, đứng đầu đan dược sư cũng sẽ lưu lại đan đạo chi thư, lấy cung cấp hậu nhân học tập. Chỉ bất quá bất luận là gen đúc chi thư vẫn là đan đạo chi thư, đều có thể nói 10 phần hiếm thấy, bởi vậy tại gen đúc sư cùng đan dược sư trong mắt, rèn đúc chi thư cùng đan đạo chi thư giá trị vượt xa những này cao dài công pháp. Khổng Minh vẫn thật không nghĩ tới, hắn tại phù sâm trên người không chỉ có chiếm được một cái nguyên binh linh khí, thậm chí còn có một quyển rèn đúc chi thư. Lấy phù sâm một tên trung giai nguyên sư thân phận, làm sao có khả năng nắm giữ nguyên binh linh khí cùng rèn đúc chi thư đây? Bởi vậy Khổng Minh có thể chắc chắn, phù sâm trước đây nhất định là có cái gì kỳ ngộ. Chương 26, rèn đúc sư truyền thừa. Nếu như không phải phù sâm từng có cái gì kỳ ngộ, tài sản của nàng của hắn làm sao có khả năng như vậy phong phú? Bất quá, liền tính phù sâm thật có kỳ ngộ gì, tại hắn bỏ xuống sau khi hắn đạt được những này kỳ chân dị bảo, cũng là đương nhiên rơi xuống Khổng Minh trong tay. Khổng Minh đem rèn đúc chi thư cầm trong tay, lan qua lộn lại nhìn vài nhãn, cuối cùng quyết định tự mình thể nghiệm một thoáng này rèn đúc chi thư thần kỳ chỗ. Chỉ có nắm giữ hệ hỏa nguyên lực tu luyện giả mới có thể trở thành rèn đúc sư, mà rèn đúc chi thư là những này đứng đầu rèn đúc sư lấy rèn đúc phương pháp chế tạo ra đến. Nếu muốn xem rèn đúc chi thư, nhất định phải truyền vào hệ hỏa nguyên lực mới có thể đem nó mở ra. Nếu không phải như vậy, rèn đúc chi thư cũng sẽ không là bìa ngoài cùng nền tảng liên kết loại cổ quái kia dáng dấp. Các tại trước đây, thân là một linh chi thể Khổng Minh, liền tính chiếm được rèn đúc chi thư, cũng vô duyên quan sát nội dung bên trong. Giống như phù sâm như vậy, cho dù người mang sách quý, cũng bất quá là thân nhập bảo sơn mà tay không về. Bất quá, hiện tại Khổng Minh đã chuyển hóa thành một hỏa song linh thể, thật muốn lật xem rèn đúc chi thư, cũng không tính việc khó gì. Theo Khổng Minh hơi suy nghĩ, trong tay của hắn đã tụ tập lên một đoàn hệ hỏa nguyên lực, trong nháy mắt liền đem chỉnh bản rèn đúc chi túi sách bọc vào. Chỉ thấy một đạo hào quang màu đỏ mơ hồ tránh qua, vốn là cùng nền tảng liên tiếp thành một mảnh bìa ngoài, đột nhiên hạ xuống gãy ra. Theo bìa ngoài vừa mở, một cỗ khí thế cực kỳ khổng lồ hệ hỏa nguyên lực ba động từ rèn đúc chi thư trung tản mắt ra. Lấy Khổng Minh cảm thụ mà nói, này cỗ nguyên lực ba động mạnh hơn phụ thân hắn Khổng Quân thực sự quá nhiều. Phòng chứng biết này bản rèn đúc chi thư vị cao nhân kia, chí ít cũng có cao giai nguyên tướng tu vi, thậm chí có thể là nguyên soái cấp cường giả. Rèn đúc sư bởi vì muốn phân tâm với rèn đúc chi đạo, tại cảnh giới tu vi trên tự nhiên không thể cùng thuần túy nguyên lực tu luyện giả so với, có thể có nguyên tướng cấp tu vi rèn đúc sư, đã xem như là rèn đúc sư bên trong cường giả. Còn có thể rèn đúc xuất nguyên binh linh khí rèn đúc sư, ít nhất cũng phải có cao giai nguyên tướng tu vi. Nhân vật như vậy, liền tính dứt bỏ rèn đúc sư thân phận không tính, cũng là vô cùng không nổi. Cũng may rèn đúc chi thư thần diệu dị thường, khổng lồ hệ hỏa nguyên lực ba động bị áp chế ở trong phạm vi nhất định, tạm thời chỉ có Khổng Minh có thể cảm nhận được. Nếu không phải như vậy, như vậy cường đại nguyên lực ba động từ Khổng Minh hiện đang ở sân hướng ra phía ngoài phát tán ra, chỉ sợ Khổng gia mọi người lại muốn bị đã kinh động. Lúc này lại nhìn rèn đúc chi thư, phản phất có một đoàn hỏa diễm tại thư bên trong thiêu đốt, sau đó mơ hồ có thể thấy được từng cái kỳ áo phù văn cùng với mơ hồ hình ảnh, tại trong hỏa diễm lúc diệt lúc huyễn. Khổng Minh chữa thần tinh khí, đem chính mình hệ hỏa nguyên lực tụ tập lại, chậm rãi hướng về rèn đúc chi thư trung dò xét quá khứ. Hai cỗ hệ hỏa nguyên lực vừa mới tiếp xúc, giống như là tự động dung hợp ở cùng nhau. Trong khoảnh khắc đó, Khổng Minh cảm giác được một cỗ khổng lồ tin tức, theo hệ hỏa nguyên lực trực tiếp tràn vào đến trong đầu của hắn. Rèn đúc chi thư thần kỳ, quả nhiên cùng phổ thông công pháp bí tịch không giống, loại trực tiếp này đem tin tức đưa vào trong đầu kỳ diệu phương thức, hiệu quả tuyệt đối so với chính mình lật xem thư tịch muốn mạnh hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, nắm giữ hệ hỏa nguyên lực tu luyện giả tuy rằng có thể mở ra rèn đúc chi thư, nhưng tạm thời vẫn không cách nào xem thư bên trong lưu lại toàn bộ tin tức. Khổng Minh lúc này tiếp xúc tin tức, tất cả đều là liên quan với rèn đúc chi đạo một ít cơ sở tri thức, cùng với nhập môn phương pháp tu luyện. Chỉ có trở thành một tên nhập môn rèn đúc sư sau khi thông qua đặc thù khống hỏa kỹ xảo, mới có thể từng bước giải phong rèn đúc chi thư, kế tục xem càng sâu cấp độ nội dung. Nhưng cho dù chỉ là tiếp thu một chút nhập môn tri thức, Khổng Minh đối với rèn đúc sư hiểu rõ cũng so trước đây có thêm rất nhiều. Lưu lại này bản rèn đúc chi thư tiền bối, đúng là rèn đúc chi đạo trên một vị cao nhân, căn cứ hắn tự thuật, hắn tại viết này bản rèn đúc chi thư lúc đã thăng cấp đến sơ giai nguyên soái cảnh giới, cũng coi là lúc đó tu luyện giới nhân vật nổi tiếng. Hơn nữa, vị này rèn đúc sư một đời cộng rèn đúc xuất ra 5 cái nguyên binh linh khí, được công nhận Lương Châu rèn đúc thuật đệ nhất. Dựa theo vị này đứng đầu rèn đúc sư thuyết pháp, chỉ cần là hệ hỏa nguyên lực tu luyện giả, hơn nữa ngộ tính đạt đến nhất định tiêu chuẩn, thì có trở thành rèn đúc sư tư cách, nhưng chân chính nếu muốn ở rèn đúc chi đạo trên có thành tựu, ít nhất cũng phải hai hệ hoặc tam hệ cùng tu. Rèn đúc chi đạo, lấy khống hỏa làm chủ, bởi thế là lấy hệ hỏa nguyên lực làm trụ cột. Thế nhưng, nếu muốn rèn đúc xuất nguyên binh linh khí, chỉ dựa vào hệ hỏa nguyên lực còn không được, nhất định phải dựa vào cái khác 4 hệ nguyên lực mới có thể tại rèn đúc lúc sản sinh một ít đặc thù biến hóa, do đó rèn đúc xuất nguyên binh linh khí. Này đánh giá điểm, cùng ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý có chút tương tự. Nếu như chỉ muốn hệ hỏa nguyên lực tiến hành rèn đúc, tại khuyết thiếu nguyên lực biến hóa dưới tình huống, lại há có cơ hội sản sinh dị biến, rèn đúc xuất có thể chứa đựng nguyên lực nguyên binh linh khí đây. Thích hợp nhất trở thành rèn đúc sư thể chất, tự nhiên là hỏa kim song tu. Dù sao tại chế tạo nguyên binh linh khí lúc, hệ hỏa nguyên lực cùng hệ kim nguyên lực đều là có thể không thành công then chốt. Nói như vậy, chỉ cần là tư chất thượng giai hỏa kim song tu rèn đúc sư, hơn nữa một chút cơ duyên, cuối cùng đều hẳn là có năng lực rèn đúc xuất nguyên binh linh khí, trở thành đứng đầu rèn đúc sư bên trong một thành viên. Bất quá, nếu muốn trở thành đứng đầu nhất rèn đúc sư, liền ít nhất phải tam hệ cùng tu thể chất. Tuy rằng hỏa kim song hệ cùng tu đến cảnh giới nhất định, có thể làm cho rèn đúc sư chế tạo ra nguyên binh linh khí, nhưng nguyên binh linh khí cũng là có cao thấp đẳng cấp phân chia, chân chính cao cấp nguyên binh linh khí, không chỉ có riêng là hỏa kim song hệ rèn đúc sư thì có năng lực chế tạo, ít nhất phải lại gia nhập thêm cái khác nhất hệ nguyên lực biến hóa, mới có thể rèn đúc xuất chân chính cao giai nguyên binh linh khí. Lưu lại này bản rèn đúc chi thư vị cao nhân tiền bối kia, chính là hỏa kim thủy tam hệ cùng tu, hơn nữa hắn chế tạo ra đến 5 cái nguyên binh linh khí bên trong, có 2 cái bị đánh giá vì làm cao giai linh khí, là có thể cung cấp nguyên soái cấp cường giả sử dụng. Chính là bởi vì có thành tựu như vậy, vị tiền bối này mới có thể bị những người đồng hành công nhận vì làm Lương Châu đệ nhất. Tại rèn đúc chi thư chung, cũng tỉ mỉ ghi lại vị tiền bối này chế tạo 5 cái nguyên binh linh khí đến cùng có công dụng gì, Thấu Quang Chủy chính là một người trong số đó. Nhưng Thấu Quang Chủy chỉ là vị tiền bối này lúc đầu tác phẩm, là vẫn dừng lại tại cao giai nguyên tương cảnh giới lúc chế tạo, phẩm chất cũng không tính đứng đầu, miễn cưỡng đạt đến trung giai nguyên binh linh khí tiêu chuẩn. Về phần Thấu Quang Chủy cùng rèn đúc chi thư sở dĩ bị phù sâm đạt được, hẳn là hắn không biết rời khỏi cái gì số cướp chó, phát hiện vị tiền bối này khi còn sống lưu lại một chỗ di tích. Chỉ bất quá, phù sâm là hệ thổ nguyên lực đơn tu, không chỉ có không có tư cách trở thành rèn đúc sư, liền ngay cả Thấu Quang Chủy cái này thủy hệ nguyên binh linh khí đều không thể sử dụng. Ngược lại là Khổng Minh nắm giữ một hỏa song linh thể, hơn nữa ngộ tính của hắn tuyệt đối đứng đầu. Thật nếu muốn trở thành rèn đúc sư hẳn là không có vấn đề gì. Chương 27, huynh đệ tâm sự. Rèn đúc sư địa vị tôn sùng, nếu như có thể hướng về nghề nghiệp này phát triển, cũng coi như là một cái lựa chọn tốt. Đối với người thường mà nói, nếu muốn phân tâm làm hai, vừa tu luyện nguyên lực, lại đắm chìm với rèn đúc chi đạo, chỉ sợ là hữu tâm vô lực, cuối cùng hai con đều không có kết quả tốt. Nhưng Khổng Minh là nhân vật nào? Hắn đa trí như yêu, lòng sinh bách hiếu, đừng nói là phân tâm làm hai, liền tính phân tâm làm trăm, tương tự có thể ở mọi phương diện đều trở thành nhân vật đứng đầu. Thời Tam Quốc Khổng Minh đã chứng minh điểm này. Hiện tại đã có duyên đạt được này bản rèn đúc chi thư, như vậy không ở rèn đúc chi đạo trên phát triển một thoáng, cũng là không phải Khổng Minh rồi. Từ thể chất tới nói, Khổng Minh là một hỏa song linh thể, tuy rằng không phải hỏa kim hai hệ, nhưng chiếm linh thể cái này ưu thế, biểu hiện tuyệt sẽ không thua những này hỏa kim song hệ rèn đúc sư. Càng trọng yếu là, theo Khổng Minh tu vi sâu sắc thêm, trong cơ thể hắn tại ngũ hành tương sinh nguyên lý hạ, còn có khả năng sản sinh cái khác các hệ nguyên lực. Đến thời điểm, đừng nói là song hệ thể chất, coi như là tam hệ, bốn hệ cùng tu, cũng là rất nhiều khả năng. Nếu như Khổng Minh cuối cùng có thể tu luyện ra ngũ hành linh thể, như vậy một tên ngũ hành đầy đủ rèn đúc sư có thể sáng tạo ra kỳ tích như thế nào, liền đúng là chỉ có trời mới biết rồi. Khổng Minh vốn là có đã gặp qua là không quên được năng lực, mà rèn đúc chi thư nhập môn chi đạo, càng là trực tiếp lấy tin tức phương thức tiến vào trong đầu của hắn. Bởi vậy, Khổng Minh rất nhanh sẽ nắm giữ rèn đúc chi đạo nhập môn phương pháp tu luyện. Chỉ chờ tới lúc Khổng Minh tại rèn đúc chi đạo trên hơi có thành tựu sau, hắn là có thể kế tục xem rèn đúc chi thư càng sâu cấp độ nội dung. Che đi rèn đúc chi lời bạn, Khổng Minh không nhịn được bắt đầu tự hỏi một vấn đề khác. Tại Thiên Nguyên Đại Lục trên, có thể cùng rèn đúc sư nắm giữ ngang nhau địa vị, cũng chỉ có đan dược sư. Hơn nữa, từ rèn đúc chi thư giảng giải nội dung đến phân tích, nếu muốn trở thành đan dược sư điều kiện, hẳn là cùng rèn đúc sư gần như. Nếu như tiến thêm một bước thôi diễn, muốn tại đan dược chi đạo trên có thành tựu, chỉ sợ cũng cần hai hệ, tam hệ cùng tu như vậy đặc thù thể chất mới được. Từ trên lý luận mà nói, Khổng Minh hiện tại nắm giữ một hỏa song linh thể, hẳn là thích hợp nhất trở thành đan dược sư thể chất. Đáng tiếc chính là, Khổng Minh cũng không hề cơ duyên thu được một quyển đan đạo chi thư. Bất quá Khổng Minh đã quyết định quyết tâm, ngày sau có thể có, hắn cũng muốn nghiên cứu một thoáng đan dược chi đạo. Dĩ nhiên, liền tính quy hoạch ngày sau muốn tu luyện như thế nào, trước mắt việc khẩn cấp trước mắt, hay là muốn hướng ra người bên trong giải thích một thoáng phủ xâm bị giết chết nguyên nhân. Hơn nữa, chuyện này chân tướng vẫn không thể truyền ra ngoài. Nếu không phải như vậy, Khổng gia nhị trưởng lão lại có thể là vô gian đạo sự tình một lộ ra ánh sáng, Khổng gia mặt mũi muốn hướng về địa phương nào các. Ngày sau lại nghĩ mời chào hiền sĩ cũng sẽ khó khăn rất nhiều. Khổng Minh ngửa đầu nhìn một chút bầu trời, lúc này vẫn là bóng đêm đen đặc như mực. Thở dài một hơi sau, Khổng Minh vẫn là quyết định trước tiên tìm hắn hảo đại ca nói chuyện tâm. Liền, Khổng Minh rời khỏi chính mình sân, hướng về đại ca của hắn Khổng Chiêu hiện đang ở sân mà đi. Không biết có phải hay không là Khổng Chiêu cố ý vì thế, hắn hiện đang ở sân, cùng Khổng Minh ở lại sân cách nhau cực xa, hầu như chính là chống đánh xuôi, kèn tuổi ngựa quan hệ. Bất quá, Khổng Minh nếu khôi phục cao giai nguyên sĩ tu vi, nếu muốn chạy tới Khổng Chiêu hiện đang ở sân, cũng bất quá là trong chốc lát sự tình. Khổng Chiêu ở lại sân, to nhỏ, cách cục cùng Khổng Minh hiện đang ở sân gần như là giống nhau như lúc. Từ một điểm này mà nói, Khổng Quân tuy rằng cưng chiều Khổng Minh, nhưng dành cho hai con trai hàng ngày đãi ngộ, vẫn là đối xử bình đẳng. Khổng Minh rất nhanh liền đã tới Khổng Chiêu hiện đang ở sân ở ngoài, lập tức cảm giác được trong phòng nguyên khí ba động khí tức 10 phần sinh động, hiển nhiên là Khổng Chiêu chính đang khắc khổ luyện công. Khổng Minh trong bóng tối thở dài một hơi, xem ra có một cái thiên tài nhị đệ, đối với Khổng Chiêu mà nói cũng thật là một cái áp lực cực đại sự. Nếu như không phải cảm nhận được áp lực, Khổng Chiêu há lại sẽ như lúc này khổ luyện công. Khổng Chiêu có thể tại 20 mới ra đầu tuổi tác, liền đạt đến cao giai nguyên sĩ cảnh giới, tư chất đã không tính chênh lệch. Thế nhưng, cùng thiên tài Khổng Minh so sánh rác, Khổng Chiêu chút thành tích kia lên cái gì cũng không phải là. Nếu như không phải nhiều năm nằm ở áp lực như thế này dưới, Khổng Chiêu há lại sẽ vừa gặp phải phù sâm gây xích mích, liền sản sinh hướng về Khổng Minh ra tay ý nghĩ. Làm như Khổng gia con cháu, con nhỏ tuổi liền muốn bắt đầu nguyên lực tu luyện, cũng không bao nhiêu thời gian như đứa trẻ bình thường như vậy vui đùa. Bởi vậy, Khổng Minh cùng Khổng Chiêu trong lúc đó cũng chẳng có bao nhiêu tình huynh đệ, thậm chí bởi vì từng người tu luyện nguyên nhân, bình thường liền ngay cả gặp mặt số lần cũng không nhiều. Đặc biệt là Khổng Chiêu ra tay hại Khổng Minh sau khi, hắn thì càng không muốn cùng Khổng Minh chạm mặt, đều là hữu ý vô ý tách ra Khổng Minh. Thời gian hơn 3 năm đã qua, đây là Khổng Minh lần đầu đi tới Khổng Chiêu sân trước. Khổng Minh bình phục một thoáng tâm tình, đưa tay gõ gõ cửa lớn, sau đó cất cao giọng nói, "Đại ca, có thể hay không ra gặp một lần?" Một lát sau khi, cửa lớn chi một tiếng mở ra, lộ ra Khổng Chiêu tấm kia mang theo kinh hỉ mặt. "Nhị đệ, ngươi làm sao rảnh rỗi đến xem đại ca? Trễ như thế, có phải hay không có cái gì việc gấp?" Khổng Minh đương nhiên biết Khổng Chiêu trên mặt kinh hỉ là giả vờ, nhưng hắn cũng không nói ra, chỉ là chậm rãi hướng về Khổng Chiêu nói, "Đại ca, phù sâm đã chết. Hơn nữa còn là do ta tự mình chính tay đâm này tặc." Khổng Chiêu trên mặt kinh hỉ thần tình trong nháy mắt không thấy, cấp lấy chính là một mảnh cứng ngắc. Một lúc lâu sau khi, Khổng Chiêu tài cán nở nụ cười một tiếng, nói, "Nhị đệ, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Phu trưởng lão đứng hàng ta Khổng gia hai chức trưởng lão, hơn nữa hắn có trung giai nguyên sư tu vi." Khổng Minh cắt đứt Khổng Chiêu lời nói, thần tình ngưng trọng nói, "Mặc kệ hắn là thân phận gì, nếu làm ra ly gián huynh đệ chúng ta sự, tội lỗi coi như chu. Đại ca, kỳ thực có vài câu trong lòng nói, ta vẫn muốn nói với ngươi. Từ khi ta bắt đầu tu luyện sau khi, liền luôn cảm thấy côn tạp thành chỗ này nhỏ điểm, khá nghĩ đến bên ngoài mở mang kiến thức một chút cái này quảng đại thế giới. Gia tộc những này cơ nghiệp, liền chỉ có thể làm phiền đại ca tốn nhiều một điểm tâm. Tiểu đệ ta say mê với con đường tu luyện, chỉ muốn thử một chút mình rốt cuộc có thể đạt đến cái dạng gì độ cao, trừ thứ này ra đối với tất cả thế tục sự vật đều không có hứng thú gì. Tại tiểu đệ xem ra, nếu như ta thật có trở thành cực đạo cường giả một ngày, như vậy chúng ta khổn. Dê gia cơ nghiệp cũng sẽ không hạn chế tại chỉ là một tòa côn tạp thành chứ." Khổng Chiêu a kinh ngạc một tiếng, sau đó cười khổ nói, nhị đệ chí tồn cao xa, đại ca ta tâm phục khẩu phục. Chỉ bất quá chúng ta huynh đệ thường ngày cơ hội gặp mặt không nhiều, càng không có bao nhiêu cơ hội hỗ tố tâm sự. Nếu như đại ca trước đây có cái gì đắc tội nhị đệ địa phương, kính xin nhị đệ có thể thứ lỗi. Lời còn chưa dứt, liền gặp Khổng Chiêu không người hướng về Khổng Minh hành một cái đại lễ. Trong tình huống bình thường, chỉ có văn bối hướng về trưởng bối mới có thể hành đại lễ, như Khổng Chiêu như vậy thân là đại ca, nhưng muốn hướng về Khổng Minh hành đại lễ, đã đem chính mình tư thái thả cực thấp. Chương 28, Khổng gia phụ tử. Khổng Minh trong thần sắc cũng không có thay đổi gì, mà là mười phần thản nhiên nhận Khổng Chiêu này thi lễ. Khổng Minh cùng Khổng Chiêu này hai huynh đệ đều là người thông minh, hơn nữa bọn họ cũng không phải là không hiểu lễ nghi, sở dĩ Khổng Chiêu sẽ hướng về Khổng Minh hành đại lễ, hoàn toàn là bởi vì hai huynh đệ trong lúc đó đem tâm sự nói mở ra. Khổng Minh hướng về Khổng Chiêu thản ngôn chính mình chí hướng, ý nghĩa tư tự nhiên là nói cho Khổng Chiêu, mục tiêu của hắn là lang bạt thiên hạ, cũng sẽ không lưu luyến côn tạp thành bên trong ngần ấy gia nghiệp. Nếu như Khổng Chiêu là vì gia tộc người thừa kế thân phận này mà căm thù hắn, như vậy rất không cần phải, bởi vì Khổng Minh căn bản là không để ý thân phận này. Khổng Minh nếu không để ý, mà Khổng Quân lại chỉ có hai con trai, ngoại trừ lập Khổng Chiêu vì làm người thừa kế ở ngoài, Khổng gia còn có lựa chọn thứ hai sao? Có thể nói, Khổng Chiêu làm ra thương tổn Khổng Minh cử động, hoàn toàn là hưởng làm tiểu nhân. Mà Khổng Chiêu hướng về Khổng Minh hành đại lễ, tự nhiên là biểu thị hắn biết sai rồi. Nếu như Khổng Chiêu muốn bù đắp dĩ vãng khuyết điểm, đừng nói là hướng về Khổng Minh hành đại lễ, liền tính tiếp thu gia pháp xử trí, vậy cũng là nên phải vậy. Hùng chi phủ xâm cái này thủ ác đã để tội, Khổng Minh cùng Khổng Chiêu chuyện này đối với thân giữa huynh đệ cũng không tồn tại cái gì hóa giải không được thâm cửu, tổng thể không đến nỗi thật muốn trình diễn vừa ra anh em trong nhà cãi cọ nhau tiết mục để xương thị gia tộc chế rêu chứ. Khổng Minh nói hắn đã chính tay đâm phủ xâm, Khổng Chiêu cũng không có hoài nghi câu nói này chân thực tính. Tuy rằng Khổng Chiêu trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không thông, thân là trung giai nguyên sư phủ xâm tại sao đánh không lại Khổng Minh, nhưng hắn chính là tin tưởng Khổng Minh có thể làm được điểm này. Bởi vì lần này Khổng Minh khôi phục thần trí sau, biểu hiện ra cái loại này khí định thần nhàn khí độ, để Khổng Chiêu cảm thấy hắn cái này nhị đệ cùng trước đây có không giống, phảng phất trở nên càng thiên tài, giống như tất cả đều tại sự nắm giữ của hắn bên trong. Như vậy một cái Khổng Minh đã không phải là Khổng Chiêu có thể nhìn thấu. Thế cho nên Khổng Minh vì làm cái gì có thể nhìn thấu phù sâm thân phận, lại là dùng phương pháp gì giết chết phù sâm, Khổng Chiêu căn bản là không muốn biết chi tiết nhỏ. Bởi vì Khổng Chiêu rõ ràng, Khổng Minh có thể làm được hắn không làm được sự tình. Đối mặt một cái như vậy thiên tài nhị đệ, Khổng Chiêu đã quên đi rồi Khổng Minh tuổi tác, mà là coi hắn là làm một cái ghê gớm đại nhân vật đến xem chờ. Càng trọng yếu là Khổng Minh thẳng luôn hắn trí tại thiên hạ, cũng là mở ra Khổng Chiêu một cái khúc mắc. Dưới tình huống như vậy, Khổng Chiêu tự nhiên biết lựa chọn như thế nào mới là nhất là chính xác. Tại làm ra lựa chọn chính xác sau, Khổng Chiêu nhất thời cảm thấy tâm tình dễ dàng rất nhiều, ngày xưa phủ sâm mang cho hắn áp lực cũng tại trong nháy mắt biến mất rồi, thậm chí liền ngay cả đầu óc cũng thanh tỉnh rất nhiều. Chỉ thấy Khổng Chiêu đầy mặt vẻ xấu hổ hướng về Khổng Minh nói, "Nhị đệ, vì huynh thẹn trong lòng, không bằng chúng ta cùng đi bái kiến phụ thân đại nhân, đem tâm sự nói mở, để tránh khỏi phụ thân đại nhân vì chúng ta bận tâm." Khổng Minh nắm lên Khổng Chiêu tay, gật gật đầu nói, đại ca nói thật là, chúng ta xác thực không thể để cho phụ thân đại nhân vì chúng ta bận tâm. Cái gọi là huynh đệ đồng tâm, lợi đồng lòng. Nay côn tạp thành, chung quy hay là muốn do chúng ta Khổng gia định đoạt. Đối thoại trong tiếng, hai huynh đệ nhân đồng thời hướng về Khổng Quân hiện đang ở sân đi đến. 16. Chương 29, lời nói hào hùng. Tại Khổng Quân trong lòng, Khổng Minh là trọng yếu đến mức nào, vẹn vẹn từ phen này ngôn ngữ liền có thể hoàn toàn nhìn ra. Khổng Minh cảm nhận được Khổng Quân này cố nồng đậm phụ yêu, trong lòng hắn dâng lên một cô ấm áp, kính cần nói, phụ thân đại nhân, ngài coi trọng như thế hài nhi trong lòng mười phần cảm kích. Bất quá, chim non luôn có chính mình đập cánh bay cao thời điểm, nếu như mọi chuyện đều muốn dựa vào phụ thân đại nhân, hài nhi thì lại làm sao có thể bước lên chân chính cường giả đường. Thiên Nguyên đại lục rộng lớn vô biên, trong thiên hạ anh tài xuất hiện lớp lớp, nhưng hài nhi nhưng muốn thử một chút, đứng ở thế giới đỉnh đến cùng là hà tư vị. Hiện tại chẳng qua là đối mặt chỉ là một tên trung giai nguyên sư, nếu như hài nhi vẫn chưa thể đơn độc đem nó giải quyết, e sợ ngày sau thành tựu cũng chỉ có thể là hưu hạn rồi. Khổng Minh nói những lời này lúc, trên người anh khí bộc phát, cái loại này tự tin khí thế, vô hình chung để cả người hắn đều hiện ra càng cao to hơn lên. Vào đúng lúc này, còn có ai cho là hắn chỉ là một tên thiếu niên 12 tuổi. Khổng Minh ngày xưa cung cánh với Long Bên trong lúc, liền từng tự so quan trọng, nhạc nghị, có thể thấy được hắn là cỡ nào tự tin người. Trọng sinh với Thiên Nguyên đại lục sau, Khổng Minh trong xương cái cố này ngạo khí cũng không hề bất kỳ thay đổi, nếu như ngay cả tiếu ngạo thiên hạ tự tin đều không có, hắn còn có thể là vị kia chí quan thiên hạ ngọa long quân sư sao? Đối với Thiên Nguyên đại lục trên đám người mà nói, vượt cấp khiêu chiến là một cái gần như thần thoại sự, nhưng ở Khổng Minh xem ra, nếu như không phải như vậy có khó khăn sự, chẳng phải là bắt tay vào làm cũng không có ý gì. Hùng chi bắt trận đồ chi huyền ảo, căn bản không phải chỉ là một cái phủ sâm có thể lý giải. Tại Khổng Minh xem ra, có bắt trận đồ giúp đỡ, giết phủ sâm bất quá là dễ như ăn cháo, hắn còn dùng đến thỉnh Khổng Quân giúp hắn ra mặt sao? Hiện tại Khổng Minh khi, ngay ở Khổng Quân, nói ra hắn muốn bước lên thế giới đỉnh cao như vậy lời nói hào hùng. Vừa mới bắt đầu ban đầu, cũng thật là dọa Khổng Quân nhảy một cái, nhưng hắn nhìn thấy Khổng Minh tự tin dáng vẻ sau, rồi lại là trong lòng vui vẻ. Chính mình cái này thiên tài nhi tử, từ khi khôi phục thần trí sau khi, biểu hiện so với trước kia càng thêm thiên tài rồi. Sở dĩ có biến hóa như thế, chẳng lẽ là ông trời muốn bồi thường hắn tổn thất thời gian 3 năm? Đã có như vậy một cái thiên tài nhi tử, nếu cái này thiên tài nhi tử có vĩ đại như vậy mộng tưởng, khi phụ thân làm sao có thể không ủng hộ. Khổng Quân đưa tay tại Khổng Minh trên bả vai vỗ vỗ, đầy mặt sắc mặt vui mừng nói, nếu Minh Nhi có như vậy quyết tâm, vi phụ còn có thể nói một chữ không sao. Bất quá, Minh Nhi ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, bất luận ngày khác ngươi phi nhiều cao, này Khổng gia vĩnh viễn là ngươi quyện điểu tư quý tổ. Khổng Minh trịnh trọng hướng về Khổng Quân gật đầu. Mà lúc này Khổng Chiêu nhìn Khổng Minh, ngoại trừ kính phục ở ngoài, hắn cũng không còn những ý nghĩ khác. Vị này nhị đệ, tuyệt đối không phải vật trong ao. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ hóa thành bay lượn với trên 9 tầng trời thần long. Này nho nhỏ Côn Tạp Thành, xác thực không chứa được như vậy nhân vật thiên tài. Trước đây các loại, hiện tại hồi tưởng lại, thật sự là khiến người ta cảm thấy hảo não. Lúc đó chính mình, vì sao lại bị Phù Sâm gây xích mích, cửu thị một cái có thể cho Khổng gia mang đến vô hạn vinh quang đệ đệ đây. Từ giờ khắc này bắt đầu, Khổng Chiêu trong lòng cũng không còn chút nào ghen ghét Khổng Minh Tâm. Bởi vì hắn đã hiểu được, mình cùng cái này thiên tài nhị đệ, căn bản là không phải cùng một cấp bậc người. Khổng Quân phụ tử ba người, cùng đi đến Khổng Minh ở lại trong sân, tại nhìn thấy mũi tên nhọn xuyên tim mà chết Phù Sâm sau, Khổng Quân cùng Khổng Chiêu nhìn về phía Khổng Minh ánh mắt liền càng phức tạp hơn. Trong hai nghe nói Phù Sâm bị giết chết, cùng tận mắt thấy Phù Sâm thi thể, hoàn toàn là hai loại cảm thụ. Đường đường một tên trung giai nguyên sư, liền vô thanh vô tức như vậy vẫn lạc, tử cùng một người bình thường hoàn toàn không có khác nhau, thật sự là khiến người ta có một loại không nói ra được quái dị cảm. Khổng Quân đi tới Phù Sâm thi thể trước, đưa tay dò xét một thoáng, sau đó lấy một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn phía Khổng Minh, hỏi: "Minh Nhi, này Phù Sâm khắp toàn thân từ trên xuống dưới gân cốt suốt, hiển nhiên là khi còn sống hầu như hết sạch nguyên lực. Nếu không phải như vậy, hắn tinh tu hệ thổ nguyên lực, liền tính ngươi lấy cung tiễn đánh lên hắn, cũng rất khó thương hắn mảy may. Bất quá, hắn nguyên lực là làm sao hao hết? Vì sao ta không có nhận thấy được bất kỳ nguyên lực bên ngoài tình huống khác thường?" Lấy Khổng Quân sơ giai nguyên tướng đỉnh cao tu vi, tuy rằng vẫn chưa thể dùng hồn lực điều tra toàn bộ trang viên động tĩnh, nhưng địa phương nào khác thường với tầm thường nguyên lực ba động, vẫn là không thể gạt được hắn. Để một tên trung giai nguyên sư nguyên lực hao hết, động tĩnh làm sao cũng không thể tiểu, nhưng Phù Sâm hết lần này tới lần khác vô thanh vô tức chết rồi, sự thực này tại là có chút cổ quái. Khổng Quân đương nhiên không biết, bắt trận đồ huyền ảo khó lường, khi Phù Sâm thân ham trận bên trong lúc, thì bằng với cùng ngoại giới ngăn cách ra, bất luận hắn làm ra dù lớn đến mức nào động tĩnh, cũng sẽ bị hạn chế tại trong trận pháp, sẽ không có nửa điểm khí tức huyết tán đến ngoại giới. Nói cho cùng, trận pháp chi đạo đối với Thiên Nguyên Đại Lục trên người mà nói, là một loại hoàn toàn mới thủ đoạn, Khổng Quân không biết thần diệu, không một chút nào kỳ quái. Bất quá, Khổng Quân nếu hỏi dò, Khổng Minh liền không thể không giải thích một chút. "Phụ thân đại nhân, thực không dám đầu giếm, lần này ta bị sét đánh sau khi, trong đầu không hiểu ra sao nhiều xuất ra một ít ký ức. Nói thí dụ như Hải Nhi ở trong sân chủng loại tiên trúc, nhìn như lộn xộn, kỳ thực giấu giếm thiên cơ, có một loại mười phần thần kỳ lực lượng." Hải Nhi ngờ ngợ cảm thấy, thủ đoạn như vậy hẳn là tại viễn cổ thời kỳ từng xuất hiện, nhưng Hải Nhi nhiều đi ra ký ức mười phần mơ hồ, lúc này cũng không cách nào hướng về phụ thân tỉ mỉ giải thích. Bất quá, nếu như không phải những này tiễn trúc giúp đỡ, Hải Nhi e sợ không cơ hội chính tay đâm Phù Sâm rồi. Khổng Quân nghi hoặc nhìn một chút mãn viện tiễn trúc, thực sự nghĩ không ra như thế hơn trăm cây tiễn trúc cây non, là làm sao vây chết một tên trung giai nguyên sư. Nhưng theo Khổng Quân trong đầu đột nhiên thông suốt, hắn không nhịn được kinh hô, ma pháp trận. Lẽ nào đây là ma pháp trận? Thiên Nguyên Đại Lục trên sinh mệnh có trí tuệ, cũng không cũng chỉ có nhân loại, còn có cái khác rất nhiều trí tuệ chủng tộc. Chỉ bất quá gần vạn năm tới nay, nhân loại vẫn chiếm đại lục chủ đạo địa vị, cái khác trí tuệ chủng tộc không cách nào cùng nhân loại tranh chấp, không thể không ẩn cư tại núi non trùng điệp, hoặc là biến mất với trong dòng sông lịch sử, đã hoàn toàn thối lui ra khỏi chủ lưu xã hội. Tại nhân loại quật khởi trước đó, Thiên Nguyên Đại Lục trên từng xuất hiện vài cái những chủng tộc khác văn minh, đến nay mới thôi ở trên đại lục vẫn có lưu lại một ít vĩ đại di tích văn minh. Khổng Quân nói tới ma pháp trận, chính là trong truyền thuyết một cái nào đó tiền sử văn minh am hiểu thủ đoạn. Có người nói cái này tiền sử văn minh là do một loại gọi làm tinh linh tộc sinh mệnh có trí tuệ sáng chế kiến, bọn họ tự xưng pháp thuật văn minh, có thể thông qua một ít pháp thuật đạo cụ hoặc là ma pháp trận loại hình thủ đoạn, dẫn thiên địa tự nhiên lực lượng để bản thân sử dụng. Đáng tiếc chính là, tinh linh tộc sáng chế kiến pháp thuật văn minh chỉ ở trong dòng sông lịch sử phụ dung chấm nở, rất nhanh sẽ bị cái khác văn minh thay thế được. Nhưng bất kể nói thế nào, nhân loại phát hiện một ít pháp thuật di tích văn minh, đủ để chứng minh cái này huy hoàng văn minh tại Thiên Nguyên Đại Lục trên xác thực từng tồn tại. Chương 30, nguyên lực uy lực. Khổng Quân kiến thức rộng rãi, có thể nói ra ma pháp trận cái từ này đã tương đương hiếm thấy. Dù sao rất nhiều tiền sử văn minh tương quan sử liệu, đối với tuyệt đại đa số nhân loại bình thường mà nói, so với mấy cái kia thần thoại truyền thuyết còn hư vô hơn mờ mịt. Mà trên thực tế, bắt trận đồ bắt nguồn từ Hoa Hạ, cùng pháp thuật văn minh bên trong ma pháp trận tuyệt nhiên không giống, nhưng Khổng Quân lại làm sao có khả năng biết trong chuyện này khác nhau đây? Khổng Minh cố ý mơ mơ hồ hồ một giải thích, Khổng Quân liền một cách tự nhiên liên tưởng đến ma pháp trận, đón lấy liền tùy vào Khổng Minh vô căn cứ. Ngược lại Khổng Minh vẫn cường điệu, mình là đang bị sét đánh sau khi, trong đầu mới nhiều thêm những này giống thật mà là giả ký ức. Về phần tại sao sẽ như vậy, hắn cũng hoàn toàn không rõ. Kể từ đó, Khổng Quân ngoại trừ cho rằng đây là thiên ý ở ngoài, không bao giờ tìm được nữa những khác lý do. Khổng Quân rất là hiếu kỳ, khá muốn nghiên cứu một thoáng trong truyền thuyết ma pháp trận đến cùng có gì kỳ diệu chỗ. Bất quá, tại Khổng Minh không có mở ra mắt trận dưới tình huống, này hơn trăm cây tiễn trúc cây non tự nhiên là không hề uy lực, Khổng Quân thì lại làm sao có thể phát giác trong chuyện này cổ quái. Cuối cùng, Khổng Quân chỉ có thể hạ một cái kết luận, có chút ngượng ngùng nói, Minh Nhi có thể thu được một ít có quan hệ loại thượng cổ ma pháp này trận truyền thừa, đúng là một loại cơ duyên lớn lao. Đáng tiếc chính là, Minh Nhi vẫn không cách nào triệt để nắm giữ loại thủ đoạn này. Phòng trưng loại này không chọn vẹn ma pháp trận, kích phát một lần sau liền đánh mất tác dụng. Minh Nhi, cho rằng phụ kinh nghiệm đến xem, ma pháp này trận tuy rằng cũng coi là một loại cực kỳ lợi hại thủ đoạn, nhưng ở chưa hoàn chỉnh truyền thừa dưới tình huống, rất khó tu luyện tới cảnh giới cao thâm. Ngươi cần phải đem chủ yếu tinh lực đặt ở tu luyện nguyên lực trên. Chỉ cần theo cảnh giới tăng lên, ngươi chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng, tại cường đại nguyên lực trước mặt, ma pháp TR. Ấn bất quá là tiểu đạo thôi. Khổng Minh kính cần nói, vâng, hài nhi rõ ràng. Khổng Minh lúc này cũng không phải là tại có lệ Khổng Quân, mà là hắn xác thực tán thành Khổng Quân thuyết pháp, rõ ràng chân chính cao giai nguyên lực tu luyện giả, nắm giữ thần thông là lợi hại đến mức nào. Khổng Minh cùng Khổng Quân từng có nhiều lần luận bàn, bởi vậy hắn biết một tên sơ giai nguyên tướng có khả năng phát huy ra lực lượng, đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Nếu như dựa theo thời Tam Quốc vũ lực tiêu chuẩn, chỉ cần có một cái như Khổng Quân như vậy tu vi sơ giai nguyên tướng xuất hiện, cũng đủ để dẹp thiên hạ. Câu nói này không một chút nào khoa trương, nhân là người bình thường tại nguyên tướng cấp cường giả trước mặt, nhiều lắm vậy chính là dường như run rế như thế. Khổng Minh nếu không có linh hồn qua lại không giống bị diện lịch lãm, chỉ sợ là trí tuệ như hắn, cũng rất khó lý giải nguyên lực tu luyện giả đến cùng là cường đại cỡ nào. Cái gọi là nguyên lực tu luyện, kỳ thực chính là nhân loại phát hiện nguyên lực, thu nạp nguyên lực, cũng vận dụng nguyên lực một cái quá trình. Dựa theo Thiên Nguyên Đại Lục trên hệ thống tu luyện, nếu muốn trở thành nhập môn cấp nguyên giả, nhất định phải cảm ứng được nguyên lực tồn tại. Bởi vậy, các tu luyện giả lại đem nguyên giả trong lúc đó tu luyện, xưng là cảm nguyên cảnh giới. Đột phá nguyên giả, trở thành nguyên sĩ sau khi, là có thể thu nạp nguyên lực, chứa đựng đến thân thể trong kinh mạch, vận dụng nguyên lực phát huy ra lực lượng mạnh mẽ. Bởi vậy, nguyên sĩ tu luyện lại được xưng là hấp nguyên cảnh giới. Đến cảnh giới này, coi như là có thể bước đầu vận dụng nguyên lực, đã không phải là người bình thường có thể đối đầu. Nguyên sĩ bên trên, tiến thêm một bước nữa trở thành nguyên sư sau, thì lại có thể bắt đầu ngưng luyện, áp xúc nguyên lực, khiến người ta trong cơ thể có thể dung nạp nguyên lực càng khổng lồ hơn, thể hiện ra đến uy năng tự nhiên là không thể giống nhau. Chính là bởi vì như vậy, nguyên sư cảnh giới tu luyện lại có thể xưng là ngưng nguyên cảnh giới. Hiện tại Khổng Minh chỉ là một tên cao giai nguyên sĩ, nhưng hắn khí hải bên trong cái kia thần bí âm dương ngư đồ án lại có thể trợ giúp hắn ngưng luyện nguyên lực, đây đã là một chủng loại tựa như với nguyên sư phương thức tu luyện. Dĩ nhiên, tại ngưng luyện, áp xúc nguyên lực hiệu suất trên, Khổng Minh tạm thời vẫn không cách nào cùng chân chính nguyên sư so với. Bất quá, chỉ cần Khổng Minh có thể thăng cấp thành sơ giai nguyên sư, có thần bí âm dương ngư đồ án giúp đỡ, hắn ngưng luyện nguyên lực hiệu suất tuyệt đối sẽ là bình thường nguyên sư mấy lần bên trên. Về phần đột phá nguyên sư, trở thành nguyên tướng mấu chốt nhất một cánh cửa hạng, nhưng là đem trong cơ thể nguyên lực ngưng luyện đến mật như vàng lỏng, cũng không còn cách nào áp xúc xuống thời điểm, sẽ ở khí hải bên trong hình thành nguyên lực kim đan. Kim đan nhất thành, thân thể là có thể cùng thiên địa nguyên lực tự nhiên câu thông, không cần đem nguyên lực hấp đến trong cơ thể là có thể vận dụng nguyên lực. Đến cảnh giới này, xung quanh cơ thể thiên địa nguyên lực đều có thể thích làm gì thì làm dẫn để bản thân sử dụng, hầu như sẽ không xuất hiện nguyên lực hao hết tình huống. Mà đạt đến cảnh giới này tu luyện giả, có thể xưng vì làm đan nguyên cảnh giới. Khổng Minh sở dĩ cho rằng chỉ cần có một tên như Khổng Quân như vậy sơ giai nguyên tướng, cũng đủ để quét ngang Tam Quốc, dẹp thiên hạ, chính là bởi vì kim đan nhất thành, có thể dẫn thiên địa nguyên lực để bản thân sử dụng, cho dù đối mặt trăm vạn đại quân cũng sẽ không sức cùng lực kiệt. Có thể nói, đối mặt nguyên tướng cấp cường giả, người bình thường hải chiến thuật đã vô dụng, chỉ có đều là nguyên lực tu luyện giả mới có thể đối với nàng tạo thành thương tổn. Về phần nguyên tướng bên trên nguyên soái cấp cường giả đỉnh cao, Khổng Minh vẫn chưa từng nhìn thấy. Nhưng chưa bao giờ thiếu tu luyện thư tịch miêu tả bên trong đến xem, cảnh giới này cường giả có thể mang kim đan luyện hóa ở trong người, hình thành một cái thần kỳ nội thiên địa. Đối với nắm giữ nội thiên địa nguyên soái cấp cường giả mà nói, bọn họ nội thiên địa có thể tự mình sản sinh nguyên lực, quần quần không ngừng cung cấp tu luyện giả sử dụng, cường đại đã không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Nội thiên địa nhất thành, tương đương với cả người cùng thiên địa tự nhiên không còn sự phân biệt, ở trong người tự mình sản sinh nguyên lực, càng là đem tu luyện giả uy năng tăng lên tới một cái mới hoàn cảnh. Mà cảnh giới này rõ rệt nhất một cái tiêu chí, chính là có thể thân thể phi hành. Như vậy uy năng đã gần gũi rất với trong truyền thuyết những thần tiên kia. Bởi vậy cảnh giới này cũng bị tu luyện giả xưng là bên trong nguyên cảnh giới. Dĩ nhiên, cái gọi là chuyển sơn ngã, cũng hải, trích tinh lãng nguyệt lớn lao thần thông, nguyên soái cấp cường giả vẫn không làm nổi, đây hẳn là càng cao giai hơn nguyên lực tu luyện giả nắm giữ uy năng. Nói thí dụ như trong những truyền thuyết kia nguyên đế, nguyên thánh. Nhưng Khổng Minh hiện tại tiếp xúc phương diện hữu hạn, hắn còn không biết nguyên đế, nguyên thánh cảnh giới cỡ này cái thế cường giả, đến cùng có đáng sợ đến mức nào uy năng. Khổng Minh vượt cấp khiêu chiến, Chu Diệt Phù Sâm tên này trung giai nguyên sư, cũng coi là tu luyện giới khó gặp thần thoại chiến tích, nhưng Khổng Minh cũng không hề bởi vậy coi thường nguyên lực tu luyện giả. Dùng tiễn trúc bố bắt trận đồ, có thể nhốt lại Phù Sâm như vậy trung giai nguyên sư, cũng hao hết trong cơ thể hắn nguyên lực. Thế nhưng tại đối mặt một tên nguyên tướng cấp cường giả lúc, bởi nguyên tướng cường giả nguyên lực kim đan đã thành, có thể dẫn chu vi thiên địa nguyên lực để bản thân sử dụng, thì lại làm sao hao đến quang hắn nguyên lực. Hơn nữa nguyên tướng cấp cường giả giơ tay nhấc chân lực lượng, xa không phải nguyên sư cấp tu luyện giả có thể so với, một tòa loại nhỏ bắt trận đồ, có thể chịu đựng lực lượng trung quy có cực hạn, nếu vượt quá cái này mức độ, cũng là bằng trận pháp bị phá. Chương 31, thất thần tán. Khổng Minh tại thiết kế bắt trận đồ đối phó phủ xâm lúc, cũng đã dày công tính toán quá, biết một tòa loại nhỏ bắt trận đồ, vây chết một tên trung giai nguyên sư hẳn là không thành vấn đề, nhưng ở đối mặt nguyên tướng cấp cường giả lúc, cũng có chút không đủ liếc nhìn. Trừ phi Khổng Minh như ngày xưa thời Tam Quốc như vậy, mượn núi sông địa lý tư thế, tại tương tự với bụng cá phổ như vậy thiên nhiên nơi, bày xuống một tòa to lớn bắt trận đồ, nói không chắc còn có khả năng nhốt lại nguyên tướng cấp cường giả. Bất quá, liền tính có thể nhốt lại nguyên tướng cấp cường giả, Khổng Minh tạm thời cũng không có năng lực đem nó chu diệt, chúng sẽ làm có phá trận mà ra một ngày. Tại Khổng Minh xem ra, có thể chỉ có tiên gia chi pháp có thể cùng nguyên lực tu luyện giả so sánh hơn thua. Bất quá, Khổng Minh biết tiên pháp chi đạo, cơ bản mục đích đều là tu thần hồn, cầu trường sinh, thật muốn luận sát phạt uy lực, vẫn là đuổi không được nguyên lực tu luyện giả. Nếu Thiên Nguyên Đại Lục là lấy cường giả vi tôn, mà Khổng Minh lại lập chí muốn đứng trên thế giới đỉnh, há có không gia tăng tu luyện nguyên lực đạo lý? Đặc biệt là Khổng Minh hiện tại bộ thân thể này, thể chất rõ ràng có chỗ đặc thù, nếu như tại điều kiện như vậy hạ đều tu luyện không nổi danh đường, Khổng Minh vẫn là cái kia chí quan thiên hạ ngọa long quân sư sao? Mà lại không nói chuyện Khổng Minh suy nghĩ trong lòng, lúc này Khổng Quân Chính nhìn Phù Sâm thi thể, lông mày nhưng hơi nhíu lại. Phù Sâm là Khổng gia nhị trưởng lão, tại Côn Tạp Thành như vậy địa phương nhỏ, cũng coi là một vị đại nhân vật. Một người như vậy, nếu như đột nhiên bỏ mình hoặc là mất tích, tất nhiên sẽ khiến cho không ít người chú ý, đặc biệt là Phù Sâm thân phận thực sự một khi lộ ra ánh sáng, đối với Khổng gia danh dự nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng. Bất kể nói thế nào, Khổng gia đều là Côn Tạp Thành bên trong đệ nhất đại gia tộc, nếu như trong gia tộc nhị trưởng lão lại có thể là những gia tộc khác phái tới nằm vùng, điều này làm cho Khổng gia mặt mũi hướng về địa phương nào các. Càng trọng yếu là, tin tức như thế một khi tiết ra ngoài, ngày sau Khổng gia lại nghĩ mời chào hiền sĩ, sẽ biến rất khó khăn. Mà những này có người có bản lĩnh, cũng sẽ đối với nhờ và Khổng gia chấp quan sát thái độ. Khổng gia dòng chính con cháu nhân số không vượng, nếu như không thể đối ngoại mời chào hiền sĩ, gia tộc cơ nghiệp thì lại làm sao có thể vững chắc. Khổng Quân thân là chủ nhân một gia đình, đương nhiên phải vì làm Khổng gia tương lai nhiều làm chủ tính. Khổng Minh có thể một lần giết đi Phù Sâm cố nhiên đáng giá kiêu ngạo, nhưng chiến tích này nhưng không tốt hướng ra phía ngoài tuyên truyền. Khổng Quân do dự dáng dấp rơi vào Khổng Minh trong mắt, Khổng Minh nhất thời sẽ hiểu Khổng Quân khó xử, liền tiến lên một bước nói, "Phụ thân đại nhân, cái gọi là đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Nếu Xương thị gia tộc trong bóng tối chuẩn bị cho chúng ta Phù Sâm như thế một món lễ lớn, nếu như chúng ta không trở về phóng một thoáng, chẳng phải là mất lễ nghi." Khổng Quân gặp Khổng Minh tự tin dáng vẻ, không khỏi trong lòng vui vẻ, hỏi, "Minh Nhi có gì cao kiến?" 16. Chương 32: Đến nhà bái phỏng. Xương Tây một lòng chờ Phù Sâm có thể mang đến cho hắn tin tức tốt, ai biết các loại đến tin tức nhưng là Khổng Quân ba phụ tử đồng thời đến nhà bái phỏng. Tại Thiên Nguyên Đại Lục trên, tuy rằng không có trồn cho kê chúc Tết, không có ý tốt câu này câu nói bỏ lửng, nhưng Xương Tây cũng biết Khổng gia phụ tử dắt tay nhau mà đến, nhất định là có đặc nguyên nhân khác. Xương thị gia tộc cùng Khổng gia tuy rằng vẫn minh tranh ám đấu, nhưng ở bề ngoài vẫn không có công khai dở mặt, nếu Khổng gia gia chủ tự mình đến nhà, Xương thị gia tộc gia chủ nếu như không nên đi ra cửa, chẳng phải là mất lễ nghi. Liền Xương Tây bày ra một bộ ngoài cười nhưng trong không cười dáng dấp, trực tiếp đi tới cửa đại môn, dường như muốn cung nên Khổng gia phụ tử. Gặp mặt sau khi, Khổng Quân cùng Xương Tây này con cáo giả giả vờ giả vị khách sáo một phen, sau đó hướng về phía sau chỉ tay, nói, "Xương tức gia, tiểu đệ hôm nay đến nhà, đến mạng muội, nhưng trên thực tế là có một món lễ lớn đưa lên." Tại Khổng Quân phía sau, ngoại trừ đứng Khổng Minh cùng Khổng Chiêu hai huynh đệ ở ngoài, còn có một thừa bốn nhấc đại kiệu. Khổng gia lại đem đỉnh đầu cố kiệu nhấc đến Xương gia cửa đại môn, việc này thực tại có chút cổ quái. Chỉ thấy Xương Tây con ngươi chuyển động, hồ nghi nói, "Muốn làm phiền Khổng tức gia tự mình đến nhà tặng lễ, lão phu thực sự là không dám nhận. Nếu không, ngay nơi này để mọi người mở mang tầm mắt làm sao?" Bên trong kiệu có vật gì Xương Tây có thể đoán không ra, tại không có biết rõ nội tình trước đó, hắn tự nhiên không muốn này đỉnh cố kiệu nhấc tiến vào Xương gia. Lúc này Khổng Quân phía sau Khổng Minh tiến lên một bước, hướng về Xương Tây chắp tay nói, "Xương lão gia tử, thực không dám đầu giếm, này lễ liên quan đến Khổng, Xương hai nhà danh dự, công chư với nhân trước thực sự không thế nào thỏa đáng." Nói tới đây, Khổng Minh khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, "Hôm nay cha ta tử ba người đến nhà tặng lễ, Xương lão gia tử sẽ không có điều kiêng kỵ gì chứ? Lẽ nào nặc đại một cái Xương gia, còn sợ chúng ta phụ tử chỉ là ba người?" Xương Tây nghe vậy sau lông mày nhíu lại, lạnh lùng ánh mắt tại Khổng Minh trên người quét một vòng. Xương Tây có sơ giai nguyên tướng tu vi, ánh mắt của hắn đủ để cho người bên ngoài áp lực thực lớn, nhưng Khổng Minh nhưng là thần sắc như thường, thị Xương Tây ánh mắt phảng phất như không có gì. Kể từ đó, Xương Tây khí thế cũng là thỉnh không đứng lên. Khổng Minh tại phục hồi như cũ sau khi, từng theo Khổng Quân đồng thời bái phỏng quá Côn Tạp Thành bên trong các thế lực lớn, lúc đó Khổng Minh vẫn biểu hiện nho nhã lễ độ, ai biết lần này, hắn nhưng lại như thế nhuệ khí bức người đây. Tiểu tử này, tuy rằng chỉ có 12 tuổi, cũng tuyệt đối không thể coi như không quan trọng a. Lúc này Xương Tây cũng không còn đem Khổng Minh coi như tiểu hài tử đến xem, mà là thị hắn vì làm Khổng gia nhân vật đứng đầu một trong. Chỉ nghe Xương Tây cười khan vài tiếng, lạnh như băng nói, "Hiền chất nói có lý, thật sự là ta Xương gia chậm trễ quý khách. Xin mời." Theo tiếng nói vừa dứt, Xương Tây thân thể hướng về bên cạnh một bên, nhường ra cửa lớn. Bất quá, đừng xem Xương Tây nhường ra cửa lớn, nhưng một cỗ âm hàn khí tức lại đột nhiên hướng ra phía ngoài một tấm, nằm dày đặc tại cửa lớn chu vi, ban ngày ban mặt dưới cũng làm cho nhân có một loại âm trầm cảm giác. Xương Tây động tác này là đem trong cơ thể hắn thủy hệ nguyên lực thả ra một bộ phận đi ra. Ngần ấy thủy hệ nguyên lực còn chưa đủ lấy đả thương người, nhưng ở một tên sơ giai nguyên tướng thao túng hạ, âm hàn khí tức nhưng dường như thực chất như thế. Tu vi không đủ người, tại xuyên qua này cô âm hàn chi khí lúc, theo bản năng đều muốn xúc co rụt lại đầu. Xương Tây động tác này tuyệt đối là muốn lập một hạ ma huy. Lấy Khổng Quân tu vi, đương nhiên sẽ không quan tâm như thế một cô âm hàn chi khí, nhưng Khổng Minh cùng Khổng Chiêu chẳng qua là cao giai nguyên sĩ, luật tu vi còn chưa đủ lấy chống đỡ này cô âm hàn chi khí, thật muốn tiếp xúc đến, co đầu rụt cổ là tránh không khỏi. Không ra dòng chính con cháu, tại tiến vào xương gia cửa lớn lúc, lại có thể là co đầu rụt cổ răng rấp, chẳng phải là bằng bẻ đi Khổng gia huy phong. Xương Tây động tác này hơi có chút không tử tế, có thể nói là lấy lớn lớn nhỏ. Bất quá, Xương Tây làm người từ trước đến giờ âm lãnh, liền tính hắn thi triển như vậy thủ đoạn nhỏ cũng không kỳ quái. Khổng Quân thấy thế, khẽ cau mày, đang chuẩn bị lấy chính mình nguyên lực bảo vệ Khổng Minh cùng Khổng Chiêu, để bọn hắn cảm thụ không tới âm hàn chi khí áp lực, ai biết Khổng Minh nhưng hướng về Xương Tây cười nhạt một tiếng, nói: "Xương lão gia tử đạo đại khách, thật sự là đáng giá chúng ta những này hậu sinh vãn bối học tập, thủ giáo." Tiếng nói vừa dứt, liền gặp Khổng Minh ngẩng đầu thẳng vào, chút nào không có chịu đến cửa đại môn cái cỗ này âm hàn chi khí ảnh hưởng. Trên thực tế, hiện tại Khổng Minh là một hỏa song linh thể, trong cơ thể hắn có hệ hỏa nguyên lực vận chuyển, tại chống đỡ thủy hệ nguyên lực âm hàn chi khí lúc, so hệ khác nguyên lực tu luyện giả muốn chiếm tiện nghi nhiều, tự nhiên có thể không thèm quan tâm ngẩng đầu mà vào. Nhưng Xương Tây gặp tình hình này, thần tình nhưng là không khỏi hơi ngưng lại, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Khổng Minh bất quá là một tên cao giai nguyên sĩ, lại có thể thị hắn âm hàn chi khí như không có gì. Tiểu tử này, hiển nhiên có vượt qua chính mình dự liệu ở ngoài thủ đoạn. Trong khoảng thời gian ngắn, Xương Tây trong lòng ghen tị càng đậm rồi. Khổng Quân lúc này lại là đắc ý cười ha ha một tiếng, đưa tay nắm Khổng Chiêu tay, tương tự ngẩng đầu sải bước vào xương gia cửa lớn. Tại Khổng Quân bảo vệ dưới, Khổng Chiêu tự nhiên cũng sẽ không chịu cái cỗ này âm hàn chi khí ảnh hưởng. Kể từ đó, Xương Tây lần này mở ám, chỉ có thể nói là hưởng làm tiểu nhân. Tổng thể không đến nỗi, Xương Tây uy phong muốn tại những này nhấc tiệu kiệu phu trước mặt chơi chứ. Ngượng ngùng sau khi, Xương Tây không thể làm gì khác hơn là thu rồi cái cỗ này âm hàn chi khí, cũng không thèm nhìn tới đứng ở cửa cố kiệu cùng kiệu phu, thẳng trở lại môn bên trong. Còn ngoài cửa bốn tên kiệu phu, vừa sẽ không tới xương lão tức ra lúc này phiền một tình. Nâng kiệu lên liền trực tiếp như vậy tiến vào xương gia. Xương gia trang viên nếu bàn về diện tích chi rộng rãi, không chút nào kém cỏi hơn Khổng gia trang viên. Tại cửa lớn sau khi, chính là một cái nạp đại sân, tuyệt đại đa số xương thị gia tộc đệ tử ngoại môn, cả ngày lẫn đêm cũng sẽ ở trong viện trên quảng trường luyện võ. Nhưng giờ khắc này Khổng gia phụ tử tới chơi, gia chủ lại tự mình nên đi ra cửa, trong sân cũng là không có bao nhiêu những người không có liên quan. Xương Tây mặt lạnh lùng, hướng về Khổng Quân chắp tay, nói: "Khổng tức gia, xin mời." Ý kia tự nhiên là đại biểu, ngươi có lời gì, hiện tại có thể nói rõ chứ? Khổng Quân khẽ mỉm cười, nói: "Xương Tây gia, sao không phụ cận đánh giá?" Khổng Quân vừa nói, một bên nhẹ nhàng nâng lên màn kiệu. Xương Tây đầy mặt hồ nghi nhìn Khổng Quân một chút, đoán không ra Khổng Quân động tác này dụng ý. Tổng thể không đến nỗi Khổng Quân phát rồ, lấy như vậy nát tục thủ đoạn dẫn Xương Tây quá khứ, sau đó hướng về Xương Tây khởi sướng đánh lên chứ. Nơi này dù sao cũng là Xương gia bổn gia, Khổng Quân thực lực liền tính vượt qua Xương Tây một bậc, nhưng muốn quét ngang Xương thị gia tộc, đó cũng là tuyệt đối không thể. Xương Tây trong lòng hồ nghi, khóe mắt dư quang trong lúc lơ đãng quét đến Khổng Minh trên mặt. Đã thấy Khổng Minh trong con ngươi mơ hồ có một tia trào phúng tâm ý, Xương Tây không nhịn được trong lòng vọt một cái động, tiến lên một bước nói: "Được, vậy ta liền nhìn, đến cùng là kiểu gì một món lễ lớn, lại thần bí như vậy." Như Xương Tây như vậy cáo giả, lại cũng có không nhịn được kích động thời điểm, có thể thấy được Khổng Minh cái kia châm chọc ánh mắt, là lợi hại đến mức nào. May mà Xương Tây không phải thời Tam Quốc vương lãng, nếu như hắn thật muốn cùng Khổng Minh đấu lên ngoài miệng công phu, nói không chắc lại sẽ trở thành một cái bị Khổng Minh tươi sống mạ tử lao tặc. Chương 33: Không lựa chọn. Xương Tây từ Khổng Quân trong tay tiếp nhận màn kiệu, nhấc lên hướng bên trong vừa nhìn, nhất thời thay đổi sắc mặt, đột nhiên về phía sau rút lui một bước, đưa ngón tay hướng về Khổng Quân nói: "Khổng Quân, ngươi đây là ý gì? Thật muốn dở mặt, ta Xương thị gia tộc có thể không sợ các ngươi Khổng gia?" Xương Tây gọi thẳng Khổng Quân tên, có thể thấy được hắn lúc này thật sự là tức đến nổ phổi, đã không lo được ở bề ngoài những này lễ nghi. Cũng khó trách Xương Tây sẽ tức đến nổ phổi, bởi vì hắn xốc lên màn kiệu sau, nhìn thấy lại có thể là phủ sâm thi thể. Xương Tây trong lòng vốn là có quỷ, mà Khổng thị phụ tử đến nhà bái phòng nói muốn đưa một món lễ lớn, đưa tới nhưng là phủ sâm thi thể. Tự nhiên dọa Xương Tây nhảy một cái. Vừa sợ vừa giận sau khi, Xương Tây trong lòng cũng đang tìm tư, lẽ nào phù sâm thân phận lộ ra ánh sáng? Hắn ám sát thất bại. Khổng gia phụ tử tìm tới cửa, là vì trả thù. So với Xương Tây tức đến nổ phổi, Khổng Quân ngược lại là hiện ra khí định thần nhàn, hắn cười ha ha một tiếng, nói: "Xương tức gia, an tâm một chút chớ táo. Thực không giam đầu giếm, vị này phù sâm huynh đệ, là chúng ta Khổng gia khách khanh trưởng lão, Xương tức gia hẳn là nhận thức chứ?" Xương Tây không biết Khổng Quân dụng ý, lạnh như băng đáp lại nói: "Nhận thức. Vậy thì như thế nào?" Khổng Quân thở dài, nói: "Đáng tiếc vị này phụ trưởng lão vận may không tốt, tối hôm qua luyện công thời gian, không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma mà chết. Tại hấp hối thời khắc, hắn nói có một lòng nguyện chưa xong, cũng hướng về lão phu thản luôn hắn tên thật tính Xương Danh Túc, thực là Xương Tức gia thất tán nhiều năm anh em ruột. Cái gọi là lá dụng về cội, vị này Xương Túc huynh đệ tâm nguyện cuối cùng, chính là hy vọng hắn có thể trở về Xương gia, nhận tổ quy tông. Xương Túc huynh đệ vì ta Khổng gia hiệu lực nhiều năm, hắn tâm nguyện cuối cùng lão phu ha có không giúp hắn hoàn thành lý lẽ. Ai, chuyến này tuy rằng đến mạng muội, nhưng có thể làm cho Xương Tức gia huynh đệ đoàn tụ, lão phu cũng cảm thấy an ủi a." Xương Tây khí thiếu chút nữa thổi dâu mép trừng mắt rồi. Chính mình trước đây làm sao không nhìn ra Khổng Quân lại có thể là như vậy nhanh mồm nhanh miệng, giỏi về đổi trắng thay đen đây. Phù sâm là tẩu hỏa nhập ma mà chết. Có ai gặp gỡ mũi tên nhọn xuyên tim loại này tẩu hỏa nhập ma phương thức? Trong tiệu phù sâm thi thể vết máu loang lổ, liền ngay cả cắm ở trong lòng cái kia cành mũi tên nhọn đều không có rút, nhổ ra, Khổng Quân làm sao có thể mặt dạy nói ra như thế mấy câu nói đây? Bất quá, Phù Sâm tên thật gọi Xương Túc nhưng là sự thực, hắn cũng đúng là xương tây anh em ruột. Đến mức có phải thật vậy hay không thất tán nhiều năm, đó chính là một cái nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí vấn đề. Mặc kệ Khổng Quân có phải hay không mở mắt nói lời bịa đặt, đều không thể thay đổi Khổng gia đã nhìn thấu Xương Túc thân phận thực sự sự thực này. Khổng Minh bình yên vô sự, Xương Túc cũng đã dứt khí lìa lời, còn muốn làm phiền Khổng gia phụ tử đem Xương Túc thi thể đưa tới cửa, đủ để cho thấy Xương thị gia tộc tỉ mỉ an bài mấy chục năm nằm vùng kế hoạch đã triệt để thất bại. Hiện tại đặt tại Xương Tây trước mặt chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là trên ngửa cùng Khổng gia phụ tử dở mặt, triển khai Xương thị gia tộc cùng Khổng gia toàn diện đại chiến, hoặc là nén giận ra vẻ đáng thương, theo Khổng Quân đầu, coi như Xương Túc thực sự là tẩu hỏa nhập ma mà chết, tạm thời đem trước mắt loạn cục ứng phó quá khứ, ngày sau lại mỗi người dựa vào thủ đoạn minh tranh ám đấu được rồi. Xương Tây là một con hàng thật đúng giá cáo giả, liền tính tại đối mặt Khổng Minh lúc hơi có thất thố, nhưng hắn cuối cùng vẫn là sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Chỉ thấy Xương Tây miễn cưỡng chắp tay, lạnh như băng nói, làm phiền Khổng tức ra rồi. Lão phu quả thật có một vị thất tán nhiều năm huynh đệ, không ngờ rằng lại sẽ là Khổng gia phủ trưởng lão. Nay cũng thật là ra ngoài lão phu ngoài ý liệu a. Khổng tước gia cao thượng, đem lão phu huynh đệ hài cốt xin trả, ngày khác có cơ hội, lão phu nhất định báo này đại ân. Xương Tây những lời này ý tứ chân chính, tự nhiên không cần nói rõ, mà Khổng Quân nhưng là cười híp mắt nói, không dám, không dám. Hai người bọn ta ra đều cắm rễ ở Côn Tạc thành, cùng nhau trông coi cũng là nên phải vậy. Ai, duy nhất đáng tiếc chính là, Xương Túc huynh đệ tử không thế nào hào quang, không tiện phong quang đại tăng a. Xương Tây gương mặt lạnh lùng, nói, Khổng tước gia xin yên tâm. Nhận đủ trở về gia tộc nhận tổ quy tông, tin tưởng ta vị huynh đệ kia đã đủ hài lòng. Còn phong quang đại táng, thật sự là không dám đòi hỏi. Phù Sâm là chết rồi, nhưng thân phận của hắn nhưng rất lúng túng, nếu như đem chuyện này công khai đi ra ngoài, không chỉ có Khổng gia thật mất mặt, Xương thị gia tộc cũng như thế thật mất mặt. Khổng Minh cho Khổng Quân đề nghị, chính là quang minh chính đại đem Phù Sâm thi thể đổi về đến Xương gia, đồng thời đem Phù Sâm thân phận cho làm rõ. Lấy Xương Tây cáo giả tính cách, hơn nửa sẽ nhịn xuống cơn giận này, đem Phù Sâm thi thể tiếp thu hạ xuống. Bởi vậy, Xương Tây liền tính muốn mượn Phù Sâm tử vong đến đả kích Khổng gia danh dự cũng không thể nào. Bởi vì Phù Sâm thân phận chân chính, dù sao cũng là Xương gia người, dù cho Xương Tây dù thế nào muốn đánh Khổng gia, cũng không có thể nắm gia tộc mình danh dự theo chỗ cùng. Nếu như Khổng gia cùng Xương thị gia tộc có thể đạt thành nhận thức chung, đồng thời làm nhạt Phù Sâm cái chết chuyện này, như vậy Phù Sâm tên này trung giai nguyên sư cái chết, liền không lật nổi cái gì bằng nước. Dù sao Khổng, Xương hai nhà liên thủ, tại Côn Tạp thành có thể nói là một tay che trời, có chuyện gì là giấu không được. Dĩ nhiên, nếu như chỉ có Khổng gia một nhà muốn ẩn giấu việc này, mà Xương thị gia tộc nhưng ở một bên quạt gió thổi lửa, như vậy Phù Sâm cái chết nhất định sẽ náo động đến toàn thành đều biết, tổn hao nhiều Khổng gia danh dự. Về phần hiện tại chứ, Phù Sâm cái chết cũng chỉ có thể là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Khổng Minh sách lược chính là đem Khổng gia cùng Xương thị gia tộc danh dự quân lấy nhau, để Xương thị gia tộc không cách nào lợi dụng Phù Sâm cái chết ở sau lưng làm văn. Loại này thế cuộc khá như thời Tam Quốc Khổng Minh một mình đi sứ Đông Nô, đem Tôn, Lưu hai nhà lợi ích hỗn quân lấy nhau, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn liên thủ kháng Tào con đường này. Khổng Quân lời nói cử động đều là trước đó hắn cùng Khổng Minh thương lượng kỹ càng rồi. Lần này ngôn ngữ tuy rằng cùng Khổng Quân thường ngày tính cách không hợp, nhưng hiệu quả nhưng là tốt đến kỳ lạ, từ đầu tới đuôi đều sẽ Xương Tây đùa bỡn trong lòng bàn tay, để hắn chỉ có thể theo Khổng gia phụ tử bước đi đi. Kết quả cuối cùng hoàn toàn như Khổng Minh sở liệu. Tin tưởng trải qua sự kiện lần này sau, trong ngắn hạn Xương thị gia tộc muốn yên tĩnh một trận. Bất quá, liền tính ngày sau Xương Tây lại muốn xuất một ít đối phó Khổng gia âm mưu quỷ kế, nhưng hắn siếp có thể giấu giếm được Chí Quan Thiên Hạ Ngọa Long quân sư sao? Khổng gia thực lực vốn là vượt qua Xương thị gia tộc một bậc, hiện tại lại thêm Khổng Minh như thế một cái yêu nghiệt nhân vật, há có không đem Xương thị gia tộc ăn được gắt gao đạo lý. Khi Khổng gia ba phụ tử cùng đi xuất Xương gia cửa lớn lúc, ngoại trừ Khổng Minh thần sắc như thường ở ngoài, Khổng Quân cùng Khổng Chiêu hai phụ tử, trên mặt đều có không che giấu nổi vẻ đắc ý. Khổng gia cùng Xương thị gia tộc hỗ tranh ưu khuyết điểm hơn trăm năm, lúc nào như hôm nay như thế vui sướng, tới cửa vẽ mặt vẫn đánh như vậy đương nhiên. Nghĩ tới Xương Tây vừa nãy nghiêm mặt lạnh như băng dáng dấp, Khổng Quân cùng Khổng Chiêu ha có không dương dương đắc ý đạo lý. Chương 34, phố chợ. Hiện tại, đừng nói Khổng Chiêu trong lòng đối với Khổng Minh cái này đệ đệ bội phục phục sát đất, liền ngay cả Khổng Quân cũng cảm thấy hắn cái này thiên tài nhi tử, đúng là càng xem càng không đơn giản. Nếu như nói Khổng Minh trước đây thiên tài, là biểu hiện ở hắn mộc linh chi thể cùng với tuyệt hảo thiên phú tu luyện trên, như vậy hiện tại cái này Khổng Minh nhưng là biểu hiện ra hắn toàn phương vị khác với tất cả mọi người. Không nói đến vô thanh vô tức giết chết một tên trung cấp nguyên sư, chỉ là hôm nay tới cửa vẽ mặt cử động, liền để Khổng Quân cảm thấy khó mà tin nổi. Chẳng qua là mới có 12 tuổi một thiếu niên, làm sao có thể đem người tâm nắm giữ đến mức độ như vậy đây? Xương Tây toàn bộ phản ứng, lại đều tại Khổng Minh trong ý liệu, mà sự tình kết quả cuối cùng cũng hoàn toàn như Khổng Minh sở liệu. Có như vậy biểu hiện kết xuất, còn có ai sẽ đem Khổng Minh nhìn chỉ là một tên thiếu niên 12 tuổi? Nếu như Khổng Minh từ lúc 3 năm trước đây liền biểu hiện như vậy thiên tài, e sợ Khổng Chiêu căn bản sinh không ra cái gì đấu kỵ chi tâm, bởi vì hai người thật sự là quá mức thiên xoa địa viễn rồi. Bất kể nói thế nào, hiện tại Khổng Minh cùng Khổng Chiêu trong lúc đó tình huynh đệ đã chữa trị, mà Khổng Minh thiên tài biểu hiện, cũng nhất định Khổng gia ngày sau có thể nâng cao một bước. Nghĩ đến đắc ý nơi, Khổng Quân thật sự muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, ra ra. Phụ thân. Các vị thúc bá huynh đệ. Khổng gia có tử như vậy, tin tưởng các ngươi ở dưới Cửu Tuyển cũng có thể nhắm mắt chứ. Cũng may Khổng Minh rất sẽ bảo thủ bí mật, nếu để cho Khổng Quân biết Khổng Minh chân chính bản lĩnh, hơn xa hắn biểu hiện ra những này, không biết Khổng Quân có thể hay không vui mừng phong quá khứ đây. Xử lý xong phủ xâm sự kiện sau, Khổng gia tạm thời tiến vào một đoạn lúc bình tĩnh kỳ. Tại Khổng, Xương hai nhà khắc ý ẩn dấu hạ, mất tích Khổng gia nhị trưởng lão không có thể trở thành trong thành đứng đầu đề tài, ngược lại là Khổng gia nhị thiếu gia thiên tài tên, càng ngày càng ai ai cũng biết. Ngay hôm đó, Khổng Minh đã xuất hiện ở Côn Tạp thành thành tây trong phường thị. Tại Thiên Nguyên đại lục trên căn bản mỗi cái thành thị đều có phố chợ, mà phố chợ bình thường là nắm giữ ở thương hội trong tay. Nắm Côn Tạp thành mà nói, phố chợ hết thể giả cùng chủ yếu tổ chức giả đều là Côn Tạp thành thương hội liên minh thành viên. Khổng gia cùng Xương thị gia tộc tại Côn Tạp thành bên trong thế lực cực đại, nhưng coi như là này hai đại gia tộc cũng chỉ có thể tại trong phường thị thuê một ít bề ngoài tiến hành tổ chức, tại toàn bộ thương nghiệp hoạt động quy mô trên, xa xa không cách nào cùng thương hội liên minh so với. Cho dù là Côn Tạp thành chính thức, cũng mười phần coi trọng thương hội liên minh. Dù sao Côn Tạp thành thuế thu chủ yếu là từ thương hội liên minh lấy ra, không giống Khổng gia cùng Xương thị gia tộc có thế tập tước vị tại người, gia tộc của bọn hắn tiền lời căn bản không cần hướng về địa phương nộp thuế. Côn Tạp thành tứ đại nhân vật đứng đầu, thương hội liên minh chủ tịch Mai Lâm cùng thành thủ La Chính đi gần một ít, mơ hồ có giúp đỡ lẫn nhau tâm ý, bởi vậy bọn họ cũng là cùng như nước với lửa Khổng, Xương hai nhà tạo thành thế chân vạc. Khổng, Xương hai nhà tuy rằng có nắm Côn Tạp thành phần lớn đồng ruộng cùng tá điền quyền sở hữu, thế nhưng tại thương nghiệp tổ chức trên nhưng vẫn là muốn dựa vào thương hội liên minh mở phố chợ. Về phần Khổng Minh đi tới phố chợ mục đích, đương nhiên là muốn chọn mua một ít hắn thích ý đồ vật. Khổng Minh đã sớm chuẩn bị tại gen đúc chi đạo trên thử một chút, bởi vậy hắn cần một ít gen đúc phương diện dụng cụ. Gen đúc sư sử dụng dụng cụ cùng phổ thông thợ rèn dùng không giống nhau, là một loại tên là hỏa trì sự vật. Trong tình huống bình thường, hỏa trì là một loại hiện lên hình chữ nhật quỹ trạng công cụ, bên trong đã đem phong tương, lò lửa các loại rèn đúc công cụ chỉnh hợp đến cùng một chỗ, chỉ cần truyền vào hệ hỏa nguyên lực là có thể bắt đầu công tác, còn cuối cùng có thể rèn đúc xuất đồ vật gì đến, liền muốn xem rèn đúc sư tài nghệ. Hỏa trì cũng là có cao thấp đẳng cấp phân chia, bình thường đứng đầu hỏa trì trên căn bản đều là do nổi danh rèn đúc sư chế tạo ra đến, giá trị không ở nguyên binh linh khí dưới. Mà như vậy hỏa trì không có khả năng lắm xuất hiện ở trong phường thị. Cũng may Khổng Minh chỉ là muốn thử một chút rèn đúc chi đạo, chỉ cần có một bộ nhập môn cấp hỏa trì nơi tay, cũng như vậy đủ rồi. Côn Tạp thành trong phường thị quy mô to lớn nhất cửa hàng vũ khí, tên lấy rất phách khí, gọi làm Nam Hỏa Lưu Kim, quyền sở hữu thuộc về thương hội liên minh. Tuy rằng Nam Hỏa Lưu Kim bên trong không đến nỗi có nguyên binh linh khí chí bảo như thế xuất hiện, nhưng phổ thông nguyên binh cùng một ít đặc thù dụng cụ, nhưng cũng có thể nói là cái gì cần có đều có. Chỉ ít, Khổng Minh muốn mua một cái tiêu chuẩn phối trí hỏa trì là hoàn toàn không có vấn đề. Nam Hỏa Lưu Kim trưởng quỹ Tính Vương là một cái khuôn mặt rất là hiền lành người trung niên. Vị này Vương trưởng quỹ đương nhiên nhận thức đại danh đỉnh đỉnh Khổng gia nhị thiếu gia, bởi vậy phục vụ lên rất là ân cần chu đáo. Khổng Minh muốn mua đồ vật lại có thể là một cái hỏa trì, thực tại có chút để Vương trưởng quỹ cảm thấy bất ngờ, bởi vì Khổng gia vẫn đều chưa từng xuất hiện rèn đúc sư, muốn hỏa trì tác dụng gì? Làm như thương hội liên minh người, ngoại trừ làm ăn ở ngoài, một cái khác trọng yếu tác dụng chính là thu thập tin tức. Bởi vậy, Vương trưởng quỹ đều là hữu ý vô ý hướng về Khổng Minh hỏi thăm, muốn từ Khổng Minh trong miệng biết hắn mua hỏa trì dụng ý thực sự. Nhưng Khổng Minh là nhân vật cỡ nào? Nhìn trái nhìn phải mà nói hắn một phen sau khi, trái lại để Vương trưởng quỹ hôn mê đầu, trong lúc vô tình đem chính mình một ít thương nghiệp cơ mật tiết lộ cho Khổng Minh. Chờ đến Vương trưởng quỹ phục hồi tinh thần lại, nhất thời đầy mặt vẻ sợ hãi nhìn Khổng Minh. Khổng gia nhị thiếu gia thiên tài tên, Vương trưởng quỹ đã nghe nhiều, nhưng chỉ có tại thật sự tiếp xúc sau khi, Vương trưởng quỹ mới hiểu được, vị thiên tài này nhị thiếu gia đến cùng yêu nghiệt đến trình độ nào. Khổng Minh bất quá là còn nhỏ tuổi, lại đem hắn cái này có mấy chục năm từ thương kinh nghiệm người từng trải, lắc lư không biết thiên nam địa bắc, như vậy thiên tài biểu hiện cũng thật sự là quá yêu nghiệt chứ. Hơn nữa Vương trưởng quỹ mơ hồ cảm thấy, Khổng Minh cố ý đến Nam Hỏa Lưu Kim mua hỏa trì, chính là muốn mượn hắn khẩu, đem Khổng gia đã nắm giữ rèn đúc sư tin tức tản đi ra ngoài. Khổng gia thực lực đã là Côn Tạp thành bên trong đệ nhất đại gia tộc. Mà gia tộc như vậy một khi nắm giữ một tên rèn đúc sư, tự nhiên là như hổ thêm cánh, ngày sau còn có ai có thể cùng bọn hắn tranh đấu. Bất quá, xem Khổng Minh biểu hiện, cũng không biết hắn làm như vậy, là Khổng gia thật sự có một tên rèn đúc sư nghi, hay là đang cố bố nghi trận. Vị này Khổng gia nhị thiếu gia, cũng thật là yêu nghiệt khiến người ta đau đầu a. Vương trưởng quỹ nhìn cười híp mắt Khổng Minh, trong lòng áp lực tăng nhiều, chỉ có thể là đánh tới 12 phần tinh thần bồi tiếp Khổng Minh nói chuyện. Khổng Minh nhưng là một mặt hòa khí cười nói, "Vương trưởng quỹ, vừa nãy ta đính hạ hỏa trì, ngươi tìm người trực tiếp đưa đến chúng ta Khổng gia đến liền được rồi." "Đúng rồi, nếu các ngươi Nam Hỏa Lưu Kim nắm giữ chính mình gen đúc sư, như vậy chúng ta Khổng gia ngày sau tìm các ngươi chữa trị nguyên binh, này giá tiền liền muốn toán công đạo một điểm rồi." Vương trưởng quỹ khổ gật đầu cười. Nam Hỏa Lưu Kim có chính mình gen đúc sư, vốn là không người nào biết thương nghiệp cơ mật, nhưng hắn mới vừa rồi bị Khổng Minh lắc lư bị vắng đầu, trong lúc vô tình nói lỡ miệng, hiện tại muốn phủ nhận cũng không thể. Hơn nữa, Khổng Minh mua hỏa trì, hẳn là đại biểu bọn họ Khổng gia cũng có rèn đúc sư, như vậy còn dùng tìm người ngoài chữa trị nguyên binh sao? Hắn nói như vậy, là không phải là vì cố đố nghi trận đây. Chương 35, Đào Nô. Vương trưởng quỹ tại đối mặt Khổng Minh lúc cảm thấy 10 phần đau đầu, mà Khổng Minh tại biết rồi Nam Hỏa Lưu Kim thực lực chân chính sau khi, đối với thương hội liên minh nhận thức thì lại thâm sâu một tầng. Thương hội liên minh có thể lũng đoạn Côn Tạp thành các loại thương nghiệp giao dịch, tiềm tàng thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Còn Mai Lâm nữ nhân kia, nếu như bị nàng yêu mị bề ngoài mê hoặc, do đó xem thường nàng, nhất định sẽ ăn nàng thiệt lớn. Dĩ nhiên, chỉ cần là thương nhân, sẽ có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là bọn hắn quá coi trọng lợi ích. Chỉ cần dành cho bọn họ đầy đủ chỗ tốt, liền có thể để thương hội liên minh vì mình sử dụng. Sau đó nếu là có cơ hội, ngược lại là muốn tăng mạnh một thoáng cùng thương hội liên minh hợp tác. Nếu để cho Vương trưởng quý biết, Khổng Minh tại cùng hắn cười híp mắt nói chuyện đồng thời, lại bắt đầu tính toán toàn bộ thương hội liên minh, có thể hay không càng kinh thán hơn, tiểu tử này cũng quá yêu nghiệt đi. Hoàn thành giao dịch sau khi, Vương trưởng quý theo thông lệ hướng về Khổng Minh phát khởi mời, "Khổng thiếu gia, sau 10 ngày, chính là chúng ta Côn Tạp Thành mỗi năm một lần bán đấu giá đại hội. Nếu như Khổng thiếu gia đối với kỳ chân dị bảo cảm thấy hứng thú, hy vọng ngài có thể đúng giờ tham gia." Khổng Minh cười ha ha, nói, "Ngày xưa chúng ta Khổng gia đều là do phụ thân ta dự họp bán đấu giá đại hội, nếu như năm nay có cơ hội, ta ngược lại thật ra nguyện ý theo phụ thân đại nhân đến đây kiến thức một phen." Vương trưởng quý kính cẩn nói, "Hy vọng đang đấu giá ở hội có thể nhìn thấy Khổng lão gia cùng Khổng thiếu gia thân ảnh, chúng ta thương hội liên minh nhất định kiệt thành vì làm ngài phục vụ." Khổng Minh thỏa mãn gật đầu, đang chuẩn bị rời khỏi Nam Hỏa Lưu Kim, trong chớp mắt lại nghe đi ra bên ngoài truyền đến một trận cực kỳ ầm ĩ âm thanh, như là có người nào đó xảy ra tranh chấp. Trong lòng hiếu kỳ sau khi, Khổng Minh cùng Vương trưởng quý cùng đi đến ngoài quán. Tại Nam Hỏa Lưu Kim cửa hàng ở ngoài, là phố chợ con đường chính. Bởi phố chợ là một khối tấc đất tấc vàng địa phương, vì làm hết sức nhiều xây dựng một ít cửa hàng, cho dù con đường chính cũng không phải là rất rộng rãi, nhiều lắm chỉ có thể cung cấp 2 chiếc xe ngựa song song. Lúc này, tại cũng không rộng con đường chính trên, hai con đã chật ních người xem náo nhiệt quần, mà trong đám người, lại có mười mấy tên tráng hán làm thành một cái tiểu quyển, tựa hồ chính vây quanh người nào. Làm thành tiểu quyển mười mấy tên tráng hán, trang phục mười phần cổ quái, từng cái đầu triển khăn trắng, người mặc bì bảo, lộ ra rắn chắc lồng ngực, tại bên hông cắm vào dường như trang lưới liềm như thế loan đao, khí chất hiện ra cực kỳ dũng mãnh. Khổng Minh có chút ngạc nhiên hướng về bên người Vương trưởng quý hỏi, xem những người này, hẳn là từ nơi khác đến chứ? Bọn họ có lai lịch gì? Vương trưởng quý kiến thức rộng rãi, cung kính nói đáp lại nói, "Khổng thiếu gia, những người này là đến từ chúng ta Lương Châu phía Nam Man Hoang rừng rậm xích địch tộc nhân. Người xem bọn họ những người này tướng mạo, đều là mũi cao khoát mục, cùng chúng ta người trong thành không giống nhau lắm. Kỳ thực, chúng ta Côn Tạp Thành tuy rằng vị trí hẻo lánh, nhưng so với Man Hoang rừng rậm như vậy Man Hoang nơi hay là muốn giàu có rất nhiều. Man Hoang trong rừng rậm sinh sống rất nhiều bộ lạc chế man tộc, này xích địch tộc nhân liền là một người trong số đó. Xích địch tộc không xây cất thành trấn, không sự sinh sản, lấy đi săn, khi lính đánh thuê mà sống, dân phong cực kỳ dũng mãnh. Trước mắt dáng vẻ, những này xích địch tộc nhân hẳn là trong tộc phiến nô đội, khả năng trong đội N. Gũ có đào nô xuất hiện, mới có thể nháo xuất động tĩnh lớn như vậy. Man Hoang rừng rậm xích địch tộc. Khổng Minh đối với Man Hoang rừng rậm cũng không biết, nhưng nghe đến man tộc tên sau, tránh không được nhớ tới ngày xưa thời Tam Quốc xuất chinh Nam Man các loại chuyện cũ. Vương trưởng quỹ nhưng là tiếp tục tại một bên giải thích, xích địch tộc ngoại trừ buôn bán đi săn con mồi ở ngoài, khác một hạng món làm ăn lớn chính là buôn bán nô lệ. Man Hoang rừng rậm man tộc được xưng Man Hoang bách tộc, các tộc trong lúc đó thường phát sinh chiến tranh, mà chiến bại phương tù binh luôn luôn đều bị coi như nô lệ xử lý. Bởi man tộc nhân đại thể thân thể khỏe mạnh, bởi vậy tại nô lệ trên thị trường rất quý hiếm, nếu như buôn bán đến thành thị đến, giá trị thậm chí càng vượt qua những này thượng đẳng ngựa. Khổng Minh gật đầu, tiếp tục xem giữa trường biến hóa. Chỉ thấy cái kia mười mấy tên xích địch tộc người trong, có hơn 10 người trong tay chấp nhất xích sắt, trên cánh tay bắp thịt bí lên, hiển nhiên là chính đang dùng sức lôi kéo cái gì. Trong giây lát, một tiếng giống giận trầm thấp tiếng vang lên, sau đó liền gặp chấp có xích sắt hơn 10 tên xích địch tộc nhân bay lên không bay lên, trong tay xích sắt càng là banh thẳng tắp. Rất hiển nhiên, này hơn 10 tên xích địch tộc người là bị người quăng bay đi. Nhưng Khổng Minh cũng không hề cảm giác được chút nào nguyên lực ba động, lẽ nào quăng bay đi này hơn 10 tên xích địch tộc nhân, thuần túy dựa vào chính là lực lượng thân thể. Nếu như đúng là như vậy có lực lượng này đại tới trình độ nào? Quả thực cùng những này man hoang ma thú gần như. Lúc này xích địch tộc người trong có một người hư lạnh một tiếng, sau đó Khổng Minh cảm giác được một cỗ hệ kim nguyên lực đống nhiên bạo phát mà ra, cái kia hơn 10 cái banh thẳng tắp xích sắt đồng thời từ đó cùng nhau bẻ gãy. Mà bị quăng bay đi hơn 10 tên xích địch tộc nhân nhưng là dựa thế trên không trung một cái xoay người, vương vàng rơi xuống trên đất. Bộ dáng của bọn họ mặc dù có chút chật vật, nhưng cuối cùng là không bị thương tích gì. Vương trưởng quỹ nói những này xích địch tộc nhân dân phong dũng mãnh, bây giờ nhìn lại hẳn là không sai, chỉ ít thân thủ của bọn hắn, xa không phải bình thường bình dân bách tinh có thể so với. Chỉ bất quá như thế một đôi so, thì càng có vẻ vị kia quăng bay đi hơn 10 tên xích địch tộc nhân cái gọi là đào nô, đến cùng lực lớn vô cùng đến mức độ cỡ nào. Nhưng xích địch tộc người trong hiển nhiên có cao thủ, vừa nãy cái cỗ này hệ kim nguyên lực tại Khổng Minh xem ra chí ít đạt đến sơ giai nguyên sư trình độ, bằng không cũng không thể nào nguyên lực bên ngoài một hơi chạm hơn mấy chục căn xích sắt. Dù thế nào lực lớn vô cùng người, đụng tới nguyên sư cảnh giới tu luyện giả cũng tuyệt đối là không hề sức chống cự. Xem ra này đảo nô vận mệnh có thể dự kiến. Hơn 10 tên xích địch tộc nhân bị quăng phi sau khi vây quanh cái vòng nhỏ hẹp tự nhiên lộ ra một ít khe hở, điều này cũng làm cho Khổng Minh rốt cục thấy được cái gọi là đảo nô toàn cảnh. Bị vây đảo nô là một vị thân hình dường như tháp sắt, để trần trên người, hạ thân chỉ xuyên một cái da châu khố trắng hán. Hắn vóc dáng không tính đặc biệt cao, nhưng khắp toàn thân bắp thịt sôi sục, giống như là thiết đúc như thế, chẳng trách có như vậy lực lượng khổng lồ. Kỳ lạ nhất là, tráng hán khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn đầy một ít dường như mây mù bốc lên hình xăm, theo da thịt của hắn run run, làm cho người ta một loại rất sống động cảm giác. Hơn nữa, tráng hán trên người bộ hơn 10 cái xích sắt, thật dài kéo trên mặt đất. Chỉ nhìn những này xích sắt trọng lượng, gộp lại chí ít cũng tại 1000 cân trở lên, nhưng vẫn như cũ không cách nào ràng buộc tráng hán hành động, đây thật sự là chỉ có thể dùng trời sinh thần lực để hình dung. Hơi có chút để Khổng Minh bất ngờ chính là, Đào Nô cũng không phải là chỉ có tên tráng hán này một người. Đang tăng lên hán trong ngực, còn có một cái cực kỳ gầy yếu thân ảnh, bởi đầu sâu sắc chôn ở tráng hán trong lòng, tạm thời vẫn thấy không rõ này gầy yếu thân ảnh mạo dạng. Nhưng xem tráng hán cử động, nhưng là vẫn cẩn thận từng ly từng tí một che chở cái kia gầy yếu thân ảnh, phảng phất cái kia gầy yếu thân ảnh so với hắn chính mình càng trọng yếu hơn. Chương 36, Ma gia huynh muội. Khổng Minh nhìn này Đào Nô tráng hán, trong lòng không hiểu ra sao bay lên một tia thân cận cảm. Khổng Minh tại thời Tam Quốc nhìn quen Lương Thần Dũng tướng, mà tên tráng hán này uy mãnh răng rắc, quả thực cực kỳ giống Trương Phi Trương Dực Đức tướng quân, một cách tự nhiên sẽ làm Khổng Minh cảm thấy thân thiết. Lúc này, Xích Địch tộc người trong đi ra một tên trên môi giữ lại râu cá chê, xem ra hơn 40 tuổi hán tử, chính là lúc trước thả ra hệ kim nguyên lực người kia. Chỉ thấy tên này Xích Địch tộc sơ giai nguyên sư, chỉ vào Đào Nô tráng hán nói: "Ma Phi, dựa theo man hoang trong rừng rậm quy củ, nếu các ngươi ma nhân tộc binh suy tàn đến chúng ta Xích Địch tộc trong tay, chính là chúng ta Xích Địch tộc nô lệ, hẳn là tùy ý chúng ta xử trí. Ai biết ngày hôm nay vừa tới nô lệ thị trường, ngươi đã nghĩ trốn. Ngươi tuy rằng lực lớn vô cùng, được xưng vạn người địch, nhưng ở ta thuật xích trong mắt, nhưng cái gì cũng không tính được. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn thúc thủ đầu hàng, đừng làm cho ta không cẩn thận tổn thương ngươi, vậy cũng liền bán không ra một cái tốt hơn giá tiền rồi." Bị gọi là Ma Phi trắng hán, ôm ôm đáp: "Thuật xích, ngươi là đường đường một tên nguyên sư cấp cường giả, đến cùng nói chuyện có tính hay không phải? Chúng ta ma nhân tộc thua ở các ngươi Xích Địch tộc trong tay, ta không lời nào để nói. Thế nhưng, khi Nhật ta bó tay chịu trói điều kiện, là Nguyệt Nhi không thể bị coi như nô lệ buôn bán. Ai biết vừa đến trong thành thị, các ngươi liền bội ước bối nặng, phải đem Nguyệt Nhi coi như nô lệ bán đi. Ta Ma Phi bất tài, ngày hôm nay liền tính bính cái đồng quy vu tận, cũng chắc chắn sẽ không khuất phục." Xích Địch tộc thuật xích lúc này sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm Ma Phi nói: "Muốn đồng quy vu tận, chỉ sợ ngươi không bản lĩnh kia. Còn có, Ma Nguyệt không phải là bị coi như nô lệ buôn bán, mà là gả vào gia đình giàu có làm thiếp. Đến thời điểm cơm ngon áo đẹp, so với trong rừng rậm nguy tại sớm tối sinh hoạt không biết mạnh bao nhiêu lần. Cái này cũng không coi như chúng ta bội ước." Thuật xích tu vi không kém, khi hắn nhìn chằm chằm Ma Phi lúc, áp lực có thể nói cực kỳ kinh người. Nhưng Ma Phi nhưng không chút nào khuất phục, phản nhìn chằm chằm Thuật xích nói: "Thuật xích, ngươi tại Xích Địch tộc cũng coi như là một nhân vật, nói chuyện làm sao không biết xấu hổ như vậy? Nguyệt Nhi tuổi còn quá nhỏ, bất quá là một cô bé, lập gia đình làm thiếp bằng đẩy nàng nhập hố lửa. Chúng ta Ma gia huynh muội, hôm nay thà chết chứ không chịu khuất phục." Ma Phi nói những lời này lúc, trong lồng ngực của hắn cái kia gầy yếu thân ảnh đột nhiên hơi run rẩy một thoáng, cũng không biết có phải hay không bởi vì sợ sệt. Nếu như này gầy yếu thân ảnh chính là Ma Nguyệt, như vậy từ bộ này vóc người đến xem, cũng thật là một cái hàng thật đúng giá cô bé, nói không chắc tuổi so Khổng Minh còn nhỏ hơn. Lại muốn một bé gái như vậy làm thiếp, thật không biết là phương nào biến thái nhân sĩ, có cổ quái như vậy thích hảo. Khổng Minh tại nhìn thấy Ma Phi sau khi, vốn là rất có cảm giác thân thiết, hiện tại càng là phát lên một tia lòng thương hại, liền quyết định chú ý, nếu như có cơ hội, liền muốn giúp một tay này Ma gia huynh muội. Phải biết Ma Phi liền tính trời sinh thần lực, nhưng ở đối mặt thuật xích vị này sơ giai nguyên sư lúc, khẳng định không có sức lực chống đỡ lại. Bất quá, Ma Phi trời sinh tính hào dũng, hiện tại càng là có liều mạng chi tâm, căn bản là không sợ thuật xích. Về phần thuật xích, hắn lúc này ngược lại là hơi có chút lo lắng. Như bọn họ như vậy man tộc, tại man hoang trong rừng rậm có thể không chút kiêng kỵ, một lời bất hòa liền rút đao đối mặt, giết người cướp của càng là chuyện thường. Nhưng đi tới trong thành thị, liền không thể không tuân thủ trong thành quy củ, không dám tùy tiện xúc phạm luật pháp. Hơn nữa, man tộc đa số không sự sinh sản, bất luận là hàng ngày đồ dùng, vẫn là tu luyện giả cần thiết đan dược, nguyên binh các loại tiêu hao phẩm, đều cần tại trong phường thị tiến hành giao dịch. Một khi bị trong thành liệt vào không được hoan nên đối tượng, mua không tới hợp dùng vật phẩm, thuật xích cũng không cách nào hướng về trong tộc bàn giao. Càng trọng yếu là, Ma Phi tuy rằng không phải nguyên lực tu luyện giả, nhưng hắn trời sinh dị bẩm, không chỉ có thần lực vô song, còn có những khác đối địch thủ đoạn. Thuật xích tuy rằng có niềm tin tuyệt đối có thể vượt qua hắn, nhưng không cách nào bảo đảm không thương tổn được hắn. Mà Ma Phi thật muốn thụ thương, buôn bán giá cả nhất định sẽ có lại, trong tộc càng là sẽ đem này bút tổn thất toán đến cá nhân hắn trên đầu. Mặt khác, Ma Nguyệt là một cái nhược không trải qua phong tiểu cô nương, nếu như tranh đấu thời khắc nàng xảy ra điều gì bất ngờ, như vậy trong thành cái kia có luyến ấu tình kết đại phú hào, liền không nỡ lòng bỏ xuất giá cao, cái này cũng là một bút tổn thất. Man tộc nhân đại thể đầu óc đơn giản, nhưng thuật xích có thể mang đội đến trong thành đến tiến hành giao dịch, tự nhiên là một cái hiểu được tính toán người. Vì lợi ích nghĩ, hắn chắc chắn sẽ không lỗ mãng ra tay. Kế trước mắt, chỉ có thể lấy man tộc trong lúc đó quy củ sỉ nhục Ma Phi. Này Ma Phi là nhất ngôn cửu đỉnh tính cách, chỉ cần hắn từ bỏ chống lại, sau đó có chính là thủ đoạn đối phó hắn. Liền, thuật xích trầm giọng nói: "Ma Phi, chúng ta man tộc trong lúc đó quy củ, không thể bởi vì ngươi bị phá hư. Người thắng làm vua, bại giả vì làm phu, ngươi cũng không thể ngoại lệ chứ?" Ma Phi vẫn là ồm ồm nói: "Ma Phi bất tài, nhưng tuyệt đối không phải nói không giữ lời người. Là các ngươi Xích Địch tộc không tin thủ hứa hẹn trước, ta Ma Phi mới liều mạng ở phía sau. Liền tính tại man hoang bách tộc liệt tổ liệt tông trước mặt, ta Ma Phi cũng không thẹn với lòng." Ma Phi nhìn như hào phóng, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không có tâm cơ, thật muốn cùng thuật xích đánh tới miệng quan tòa, hắn cũng có thể làm được có lý có chứng cứ. Thuật Xích cũng là một nhân vật, quyết định thật nhanh nói, được, coi như ta hảo tâm làm sai sự, nếu các ngươi Ma gia huynh muội không cảm kích, cái kia chuyện ngày hôm nay coi như hoàn toàn bỏ qua, chúng ta vẫn như cũ dựa theo trước nghị, không đem Ma Nguyệt coi như nô lệ buôn bán. Thế nhưng, đầy tớ của ngươi thân phận sẽ không thay đổi, ngươi tổng thể sẽ không phá hoại quy củ, làm cho chúng ta Xích địch tộc bị tổn thất chứ. Ở chỗ này đem sự tình làm lớn, sẽ chỉ làm người trong thành chuyện cười chúng ta những này ma tộc. Ma Phi nhìn một chút chu vi người xem náo nhiệt quần, lại nhìn một chút trong lòng muội muội, nhất thời gật gật đầu nói, được, ta theo ngươi trở lại cũng được. Nhưng ngươi phải làm chúng lập thệ, không thể bội ước bối nặng. Thuật Xích gật đầu, lúc này nửa nhấc tay cánh tay phủ tại ngực, cất cao giọng nói, ta Thuật Xích lấy Xích địch tộc tổ tiên tên lập thệ, không đem tù binh Ma Nguyệt coi như nô lệ buôn bán. Nếu làm trái lời thề này, ác gặp man hoang bách tộc cầu khí. Ma Phi gặp Thuật Xích lập thệ, trong mắt hung quang nhất thời bình phục mấy phần, cả người căng thẳng bắp thịt, cũng chậm chậm lỏng lẻo đi. Ma Phi không phải một cái dễ dàng ở hội khi người, nhưng hắn rất tôn trọng man hoang bách tộc tổ truyền quy củ, Thuật Xích nếu lấy tổ tiên lập thệ, hắn cũng là tin 7, 8 phần. Chỉ cần Ma Nguyệt có thể không lo nô lệ, như vậy chính hắn tương lai vận mệnh làm sao, ngược lại là không còn quan trọng. Nhưng Ma Phi hiển nhiên không để mắt đến một điểm, đó chính là Thuật Xích lập thệ, theo như lời nói là không đem Ma Nguyệt coi như nô lệ buôn bán. Như vậy, không thông qua nô lệ thị trường, đem Ma Nguyệt lấy phương thức của hắn giao dịch đi ra ngoài, vẫn như cũ thay đổi không được Ma Nguyệt vận mệnh bi thảm. Thuật Xích không chỉ một lần chênh lệch phố chợ, hắn đối với các thương nhân thiên kỳ bách quái giao dịch phương thức rõ như lòng bàn tay, hơn nhiều Ma Phi kiến thức muốn rộng rãi, lấy trong lời nói tiểu lỗ thủng đến lừa dối Ma Phi, thật sự là kiện chuyện dễ dàng. Chương 37, Ma Nguyệt. Vẫn bảng quan Khổng Minh, lúc này không nhịn được lắc lắc đầu. Khổng Minh đối với Ma Phi rất có hảo cảm, không nghĩ tới thấy hắn bị Thuật Xích lừa gạt, chuẩn bị nói đánh thức hắn một chút. Còn động tác này có thể hay không đắc tội Thuật Xích, Khổng Minh ngược lại không làm sao quan tâm. Khổng Minh liền ngay cả phụ sâm cái này trung giai nguyên sư đều làm thịt, còn có thể quan tâm Thuật Xích như thế một cái sơ giai nguyên sư sao? Bất quá, không đợi Khổng Minh mở miệng, vẫn nằm ở Ma Phi trong lòng Ma Nguyệt, nhưng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhẹ giọng khẽ nói tại Ma Phi bên tai nói, đại ca, chớ tin hắn. Liên tính Nguyệt Nhi bất tiến nô lệ thị trường, bọn họ cũng có thể đem Nguyệt Nhi coi như những khách hàng hóa buôn bán đi. Xích địch tộc lần này giao dịch, mục đích là muốn kiếm một tiền, bọn họ mới sẽ không để ý cái gọi là hứa hẹn. Ma Phi cũng không ngu ngốc, nghe Ma Nguyệt một nhắc nhở như vậy sau khi, nhất thời mắt lộ ra hung quang, trừng mắt về phía Thuật Xích. Thuật Xích cũng không nghĩ tới Ma Nguyệt còn nhỏ tuổi, một bộ nhược không trải qua phong giang dấp, thông minh cơ trí nhưng tại Ma Phi bên trên, nhìn thấu hắn trong lời nói cả bấy. Trong khoảng thời gian ngắn, Thuật Xích có chút thẹn quá thành giận, khá muốn liều lĩnh nhất định phiêu lưu, mạnh mẽ đem Ma gia huynh muội bắt. Nếu không phải như vậy, thời gian kéo càng dài, lại càng dễ dàng đêm dài lắm mộng. Nhưng vào lúc này Khổng Minh, nhưng là một bộ sợ ngây người vẻ mặt, hắn giơ tay lên, chỉ về Ma gia huynh muội, trong miệng cũng không biết thì thào nói gì đó. Bên cạnh Vương trưởng quỹ cảm thấy kỳ quái, không nhịn được vô vô Khổng Minh, ở một bên hỏi, Khổng thiếu gia, ngài này là thế nào? Có phải hay không những này man tộc nhân quái yêu nhiều đến ngài? Khổng Minh như mộng phương nghĩ, vội vã lắc lắc đầu, nói, Vương trưởng quỹ phí tâm. Vừa nãy ta đột nhiên nghĩ tới một ít chuyện cũ, bởi vậy có chút thất thần, hiện tại đã không ngại. Từ khi trọng sinh với Thiên Nguyên Đại Lục sau, Khổng Minh vẫn luôn là một bộ trí tuệ vững vàng dáng dấp, vẫn xưa nay chưa từng xuất hiện bất kỳ kinh ngạc thần tình. Vừa nãy thất thố biểu hiện, đối với trọng sinh Khổng Minh mà nói, tuyệt đối là lần đầu tiên. Về phần Khổng Minh kinh ngạc thất thần nguyên nhân, tất cả với vừa nãy Ma Nguyệt ngẩng đầu lúc nói chuyện, Khổng Minh rốt cục thấy được Ma Nguyệt khuôn mặt. Nói là thấy được Ma Nguyệt khuôn mặt cũng không hẳn vậy, bởi vì Ma Nguyệt trên mặt che lại một tầng hắc sa, đưa nàng hai mắt dưới vị trí che đến kín mít. Thế nhưng, chỉ cần lộ ra cái kia một đôi tràn đầy linh khí con mắt, cũng đủ để Khổng Minh kinh hãi đến biến sắc. Bởi vì đôi mắt này dành cho Khổng Minh một loại 10 phần cảm giác quen thuộc. Loại quen thuộc này là tương cứu trong lúc hoạn nạn, sớm chiều đối lập sau mấy chục năm mới có thể sản sinh. Loại quen thuộc này đã sâu sắc ấn nhập đến Khổng Minh linh hồn nơi sâu xa, để hắn mãi mãi cũng không cách nào quên. Mà loại quen thuộc này đối với Khổng Minh mà nói, chỉ đến từ chính một người, đó chính là hắn tại thời Tam Quốc phu nhân Hoàng Nguyệt Anh. Hoàng Nguyệt Anh là Kinh Châu danh sĩ Hoàng Thừa Ngạn con gái, lan tâm tuyệt chất, tài mạo song toàn, gả cho Khổng Minh sau khi giúp chồng dạy con, khiến Khổng Minh toàn tránh lo âu về sau, có thể toàn thân tâm vùi đầu vào thuộc hán đại nghiệp bên trong. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Anh thông minh khéo léo, tinh thông cơ quan tin tức, Khổng Minh có thể chế tạo ra xe gỗ, nguyên nhung nọ các loại vượt thời đại dụng cụ, đều có Hoàng Nguyệt Anh xảo tư ở bên trong. Nếu như nói một cái thành công nam nhân sau lưng đều có một vị vĩ đại nữ nhân, như vậy Hoàng Nguyệt Anh chính là Khổng Minh sau lưng nữ nhân. Khổng Minh cùng Hoàng Nguyệt Anh phu thê ân ái, lẫn nhau tư thủ một đời, cam khổ cùng, xưa nay đều là bất ly bất khí. Lấy Khổng Minh tại thuộc hán địa vị, tam thê tứ thiếp đúng là bình thường, nhưng Khổng Minh suốt cả cuộc đời chưa nạp một thiếp. Trước sau chỉ có Hoàng Nguyệt Anh một vị này chính thê, đủ để chứng minh bọn họ phu thê cảm tình sâu. Đối với như thế một cái trong lòng yêu nhất thế tử, Khổng Minh làm sao có khả năng quên nàng. Ma Nguyệt lộ ra cặp mắt kia, thật sự là quá giống Hoàng Nguyệt Anh rồi. Cái cỗ này linh khí, cái tiết như nước ôn nhu, cái tiết khiến người ta vừa thấy khó quên thu ba. Quá giống. Thật sự là quá giống. Rõ ràng là không giống hai cái thế giới, không giống hai người, tại sao nhưng có như vậy tương tự một đôi mắt đây. Càng trùng hợp hơn chính là, Ma Nguyệt lúc này cũng là dùng hắc sa che mặt. Hoàng Nguyệt Anh từ nhỏ liền tố có tài danh, gả cho Khổng Minh làm vợ sau, cam tâm lùi với hậu trường, cho dù có đôi khi bất đắc dĩ muốn gặp mặt người ngoài, cũng là hắc sa che mặt, chưa bao giờ lấy bộ mặt thật gặp người. Lâu dần, phường gian lại có nghe đồn, nói Hoàng Nguyệt Anh là xấu nữ, bởi vì nhận không ra người mới lấy hắc sa che mặt. Khổng Minh cùng Nguyệt Anh đều là có đại trí tuệ người, đối với loại này nghe đồn tự nhiên không chút nào để ý bất quá, Nguyệt Anh che mặt hình tượng, ngược lại là tại dân gian vẫn truyền lưu xuống. Hiện tại, đột nhiên ở trước mắt xuất hiện như thế một đôi mắt, hết lần này tới lần khác lại dùng hắc sa che mặt, muốn Khổng Minh trong lòng nghĩ như thế nào? Nguyệt Anh, Ma Nguyệt, Thiên Nguyên Đại Lục rõ ràng không có mặt trăng, vì sao lại có người lấy Nguyệt làm tên? Chẳng lẽ là trong cõi U Minh Thiên Ý, cho dù đi tới Thiên Nguyên Đại Lục, cũng có cơ hội cùng Nguyệt Anh trọng tục phu thê chi duyên? Nghĩ tới đây, cho dù trí tuệ như Khổng Minh, cũng nhịn không được nữa thất thố rồi. Vốn là Khổng Minh liền đối với Ma Phi có hảo cảm, hiện tại thấy được Ma Nguyệt đôi mắt này sau, càng là không thể tự thoát ra được. Kể từ đó, Khổng Minh ha có không giúp Ma gia huynh muội đạo lý. Khổng Minh cũng không ở bên cạnh xem cho vui, mà là tiến lên một bước, hướng về Thuật Xích chắp tay nói, Thuật Xích tiên sinh, các ngươi xích địch tộc người đi tới trong phường thị, có phải là vì giao dịch chứ? Nếu quả thật tại trên đường cái đả đả sát sát, chỉ sợ ảnh hưởng quý tộc danh dự, bất lợi với ngày sau giao dịch. Thuật Xích không nhận ra Khổng Minh, nhưng ở nhìn thấy Khổng Minh khí độ sau khi, cũng biết hắn tất là sinh ra ở quyền quý nhà, lập tức khách khí nói, vị công tử này, nói thật là hữu lý. Bất quá, đào nô là ta tộc tài sản riêng, nếu như tùy ý chạy trốn, bộ tộc ta đều sẽ bị tổn thất, này mới không xuất thủ không được đuổi bắt. Đối với ta tộc tạo thành phố chợ hỗn loạn, ta đại biểu bộ tộc ta hướng về chư vị trí lấy 10 phần ấy nấy. Nay Thuật Xích mặc dù là man tộc nhân, nhưng làm người khôn khéo, tại không biết Khổng Minh lai lịch dưới tình huống cũng có thể hạ thấp tư thái, không hổ là xích địch tộc đến phố chợ tiến hành giao dịch người dẫn đầu. Khổng Minh bởi vì Ma gia huynh muội nguyên nhân, đối với cái này Thuật Xích cũng chẳng có bao nhiêu hảo cảm, nhưng ở trước mặt mọi người, nhưng vẫn là muốn giảng mấy phần quy củ. Thuật Xích tiên sinh, các ngươi xích địch tộc lo lắng tổn thất, bất quá là sợ này Ma gia huynh muội giao dịch không ra một cái tốt hơn giá tiền. Thực không dám đầu giếm, bên cạnh ta vừa vặn khuyết một tên thị vệ cùng một tên thị nữ, thẳng thắn này Ma gia huynh muội liền để cho ta được rồi. Khổng Minh nhìn như nói tùy ý, nhưng trên mặt thần tình, nhưng là một bộ không cho Thuật Xích từ chối dáng dấp. Thuật Xích không biết Khổng Minh thân phận, lúc này chỉ có thể là mặt lộ vẻ khó xử nói, vị công tử này, nếu như muốn chọn thị vệ, thị nữ, chúng ta xích địch tộc trong tay còn có rất nhiều chịu quá huấn luyện nô lệ, có thể cung cấp ngài lựa chọn. Bất quá, này Ma gia huynh muội thân phận đặc thù, tính tình lại dã, hơn nữa không phục quản giáo, tùy tiện sắp xếp tại công tử bên người, nếu như xảy ra điều gì bất ngờ, chúng ta xích địch tộc có thể không gánh được. Khổng Minh khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói, ngươi là sợ ta ỷ thế hiếp người, vẫn là sợ ta xuất không nổi giá tiền. Chương 38, kế hoạch bồi dưỡng La Lệ. Khổng Minh ngữ khí tuy rằng hờ hững, nhưng Thuật Xích nhưng cảm giác được một cô áp lực. Kể từ đó, Thuật Xích đối với Khổng Minh càng kiêng kỵ, hắn kết luận trước mắt vị thiếu niên này tuyệt không có thể dễ dàng đắc tội. Bất quá, nhìn chúng Ma Nguyệt vị kia có đặc thù mê trong thành đại phú hào, xuất ra giá cả thực sự để Thuật Xích động lòng. Mà Ma Phi Thiên Phú dị bẩm, phóng tới nô lệ trên thị trường tiến hành bán đấu giá, giá sau cùng cũng khẳng định kinh người. Nếu như đem Ma gia huynh muội bán ra cho trước mắt thiếu niên này, hắn bất quá là vì mua thị vệ cùng thị nữ, có thể ra giá bao nhiêu? Thuật Xích rất là kiêng kỵ Khổng Minh, không biết hắn có gì cao quý thân phận, nhưng cùng với lúc lại không muốn tại giao dịch bên trong bị tổn thất, lúc này trong lòng do dự, rất khó làm ra quyết đoán. Lúc này Vương trưởng quỹ ở một bên chen miệng nói, "Xích địch tiên sinh, ngươi mở to hai mắt nhận rõ ràng, trước mắt ngươi vị này, nhưng là chúng ta Côn Tạp thành Khổng gia nhị thiếu gia." Khổng nhị thiếu gia nhìn chúng trong tay của ngươi người, đó là các ngươi xích địch tộc phúc khí. Chỉ cần ngày sau Khổng nhị thiếu gia thoáng chiếu cố các ngươi một chút, có chính là các ngươi chỗ tốt. Thuật Xích thần tình cả kinh, lại nhìn phía Khổng Minh ánh mắt, liền muốn tôn kính rất nhiều. Thuật Xích mỗi cách 1-2 năm đều sẽ đến Côn Tạp thành phố chợ tiến hành giao dịch, tự nhiên biết Khổng gia đại danh. Mà Khổng gia như vậy quý tộc nhà giàu, tuyệt đối là xích địch tộc không đắc tội được. Bất quá, nếu thật là cùng Khổng gia liên lụy tuyến, từ lâu dài đến xem, đối với xích địch tộc tuyệt đối vô cùng hữu ích. Côn Tạp thành hầu như 1/3 nông mục, vùng mỏ các loại sản nghiệp đều thuộc về Khổng gia tài sản riêng, bởi vậy hàng năm dùng công lượng cực đại. Nếu như Khổng gia có thể định điểm hướng về xích địch tộc chọn mua nô lệ, trên căn bản là có thể đem xích địch tộc trong tay những đầy tớ kia toàn bộ tiêu hoa xong. Thật muốn có như thế một cái đại chủ cố, xích địch tộc tháng này tuyệt đối sẽ so trước đây dễ chịu rất nhiều. Vị này nhị thiếu gia nếu nhìn chúng Ma gia huynh muội, như vậy liền tính bị một ít tổn thất, cũng phải đem Ma gia huynh muội giao cho trong tay của hắn. Chỉ cần thông qua động tác này liên lụy Khổng gia tuyến, trở lại trong tộc chính là một cái công lớn, năm sau tại trong tộc phân phối tu luyện tài nguyên lúc, chính mình sẽ chiếm một cái có lợi vị trí. Nghĩ đến đây, Thuật Xích trong lòng hừng hực, trong thành kia nguyện ý xuất giá cao cho má phú hào, đã bị hắn bỏ đến sau đầu. Lúc này chỉ muốn làm sao nịnh bợ Khổng Minh. Thuật Xích thần tình biến hóa, tất cả đều rơi vào Khổng Minh trong mắt, Khổng Minh cũng đem trong tim của hắn ý nghĩ đoán được mấy phần. Lúc trước Vương trưởng quỹ báo ra Khổng Minh thân phận, Khổng Minh cũng không hề ngăn cản, cũng là bởi vì Khổng Minh liệu định Thuật Xích sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Quả nhiên, Thuật Xích cung kính hướng về Khổng Minh thi lễ một cái, nói: "Nguyên lai là Khổng gia nhị thiếu gia, thất kính." "Thất kính? Chúng ta xích địch tộc hàng hóa có thể bị người xem bên trong, cái kia là phúc khí của chúng ta. Này Ma gia huynh muội, xem như là gặp phải quý nhân." "Ngài yên tâm, từ giờ trở đi, bọn họ chính là thuộc về ngài người." Khổng Minh khẽ gật đầu, nói: "Ngươi cũng yên tâm, chúng ta Khổng gia sẽ không ỷ thế hiếp người, nên coi như ngươi bao nhiêu vàng bạc, sẽ không đoản ngươi một phần. Còn có, các ngươi phiến nô đội bên trong, hẳn là cũng không có thiếu ma nhân tộc người chứ. Tất cả đều đưa đến nhà ta quý phủ, chúng ta Khổng gia toàn muốn. Khổng Minh sở dĩ phải đem hết thảy ma nhân tộc tộc nhân tất cả đều mua về đến, tự nhiên là muốn an ma gia huynh muội chi tâm. Từ ma gia huynh muội lời nói đến xem, bọn họ hẳn là ma nhân trong tộc nhân vật đứng đầu, khẳng định cực kỳ quan tâm tộc nhân vận mệnh. Nếu như ma nhân tộc có thể toàn bộ gộp vào đến Khổng gia, tự nhiên so với bọn hắn bị từng người buôn bán muốn tốt hơn rất nhiều. Lời vừa nói ra, Ma Nguyệt cùng Ma Phi nhất thời tràn đầy cảm kích nhìn phía Khổng Minh. Nhìn thấy Ma Nguyệt trong mắt lòng cảm kích sau, Khổng Minh trong lòng lại là một trận hoảng hốt. Ngày xưa cùng Nguyệt Anh cung canh với Long bên trong thời gian, giữa phu thê tương kính như tân, đúng là trong cuộc đời nhất là nhàn hạ thời gian. Nguyệt Anh tinh thông cơ quan thuật, yêu thích chế tác một ít cơ quan tin tức, mà Khổng Minh tổng hội ở một bên cung cấp một ít kỳ tư diệu tưởng. Mỗi có thành quả thời gian, Nguyệt Anh tổng hội đầy cõi lòng cảm kích nhìn phía phu quân. Cái kia tia nhu tình, phản phất có thể đem hai người vĩnh viễn liên hệ ở chung một chỗ. Đã có bao nhiêu lâu không có cảm giác như vậy? Thế nhưng, bất luận thời gian cách lại lâu, Khổng Minh cũng tuyệt sẽ không quên loại cảm giác này. Lại nói thuật xích nghe được Khổng Minh muốn tiếp thu hết thảy ma nhân tộc nô lệ, nhất thời mừng rỡ trong lòng. Phải biết lần này xích địch tộc phiến nô đội bên trong, hơn 90% đều là ma nhân tộc, có tới hơn 200 nhân, thật muốn có thể một lần đóng gói thụ suất, tuyệt đối là thuật xích chưa bao giờ gặp phải quá đại buôn bán. Càng trọng yếu là, cùng Khổng gia giao dịch, bớt đi phố chợ này đạo phân đoạn, còn có thể tiết kiệm được bút lớn giao dịch thuế, mà những này đều có thể toán làm hắn vì làm trong tộc sáng lập tiền lời. Lập xuống bực này đại công, thuật xích tại xích địch tộc bên trong địa vị, nhất định sẽ càng củng cố. Thuật xích đại hỉ sau khi, càng ngày càng đối với Khổng Minh cung kính, ở một bên kính cần nói, Khổng thiếu gia xin yên tâm, vậy ta liền dẫn người đến quý phủ đi. Một nhóm này ma nhân tộc nhân, thân thể tố chất thượng giai, tuyệt đối hợp dùng. Khổng Minh hơi gật đầu, nói, sau đó có cái gì bút lớn giao dịch, có thể trực tiếp tìm chúng ta Khổng gia mấy vị quản sự, sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt. Khổng Minh này một tỏ thái độ, tự nhiên đại biểu xích địch tộc sau đó có thể cùng Khổng gia tiến hành trường kỳ hợp tác. Thuật xích nghe vậy sau gần như là mở cờ trong bụng, lập tức hắn cũng không nói nhiều, mang theo thủ hạ mọi người kích động mà đi. Bất quá, thuật xích tại trước khi đi, cũng chưa quên thể hiện tài năng công phu, vừa đúng thả ra một tia hệ kim nguyên lực, đem cuốn ở Ma Phi trên người xích sắt tất cả đều chặt đứt rồi. Ma Phi giành lấy tự do sau khi, đem ôm vào trong ngực Ma Nguyệt phóng tới trên đất, sau đó thẳng đi tới Khổng Minh trước mặt quỳ lạy mà xuống, cảm kích nói, đa tạ Khổng thiếu gia đối với ta ma nhân tộc cứu viện chi đức. Từ nay về sau, ta Ma Phi cái này mệnh, liền thuộc về Khổng thiếu gia rồi. Khổng Minh đưa tay nâng dậy Ma Phi, nói, ta rất thưởng thức ngươi phần này hào hùng. Sau đó hãy cùng ở bên cạnh ta làm việc đi. Nói tới đây, Khổng Minh lại quay đầu nhìn một chút Ma Nguyệt, nói, bên cạnh ta vẫn khuyết một cái thị nữ, ta thấy ngươi tâm tư linh xảo, rất là thích ý, sau đó, ngươi cũng cùng ở bên cạnh ta đi. Ma Nguyệt nhu thuận gật đầu, nhẹ giọng nói, vâng, thiếu gia. Ma Nguyệt đứng ở trên đất sau, Khổng Minh lúc này mới xem như là tỉ mỉ đánh giá nàng một phen. Ma Nguyệt thân hình tinh tế, vóc dáng cũng không cao, nhiều lắm chỉ tới Khổng Minh nơi ngực. Nhìn nàng lộ tại khăn che mặt ở ngoài con mắt, lông mi, cái trán, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn nảy nở, nhiều lắm vậy chính là một cái 10 tuổi ra mặt cô bé. Khổng Minh trong lòng thở dài, thầm nói, ta cùng Nguyệt Anh quen biết tại kết hôn này, nàng khi còn bé là dáng dấp ra sao vẫn không biết. Này Ma Nguyệt cùng ở bên cạnh ta, liền quyền cho là nhìn Nguyệt Anh lớn lên được rồi. May mà Khổng Minh không là tới từ ở thế kỷ 21 xuyên Việt Trạch Nam, nếu không phải như vậy, lúc này hắn nhất định sẽ nhớ tới một cái rất hèn mọn danh tử, La Lị kế hoạch bồi dưỡng. Chương 39, Man Hoang Bách Tộc. Tại thu rồi ma gia huynh muội sau, Khổng Minh hướng về Vương trưởng quỹ cáo tử. Vương trưởng quỹ tự nhiên là bày ra một bộ cung tiễn dáng vẻ. Khổng Minh đến đây phố chợ lúc, thừa một chiếc xe ngựa, hiện tại bước lên hồi trình. Ma Phi một cách tự nhiên an vị ở tại Sa Phu bên cạnh, Ma Nguyệt nhưng là do dự một chút sau khi, theo Khổng Minh tiến vào bên trong buồng xe. Nếu làm Khổng thiếu gia thị nữ, liền muốn có một cái thị nữ dáng vẻ. Lúc này Ma Nguyệt ý nghĩ, liền là đơn giản như thế. Khổng Minh sử dụng xe ngựa, tại Côn Tạp thành bên trong tự nhiên có thể tính làm sang trọng nhất một loại kia, đối với đến từ man hoang rừng rậm Ma Nguyệt mà nói, tuyệt đối là chỉ có thể dùng xa hoa để hình dung. Ma Nguyệt trời sinh tính cực kỳ thông tuệ, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, sau khi lên xe không nhịn được hiếu kỳ khắp mọi nơi đánh giá. Chờ nàng chú ý tới Khổng Minh chính lấy một bộ tựa như cười mà không phải cười thần tình nhìn nàng lúc, nhất thời sắc mặt một đỏ, vội vã đoan đoan chính chính ngồi xong. Cũng may Ma Nguyệt có hắc sa che mặt, mặt đỏ dáng dấp Khổng Minh không nhìn thấy. Nếu không phải như vậy, chẳng phải mắc cỡ trên người. Khổng Minh khẽ mỉm cười, ôn nhu nói, Nguyệt Nhi, ngươi không dùng tới như vậy câu nệ, coi như là nhà mình được rồi. Đúng rồi, ta nghe Ma Phi gọi ngươi Nguyệt Nhi, ta cũng là như thế xưng hô ngươi, ngươi sẽ không để tâm chứ? Ma Nguyệt nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, thiếu gia là Nguyệt Nhi chủ nhân, thiếu gia muốn làm sao gọi liền gọi như vậy. Nguyệt Nhi không dám chú ý. Khổng Minh biết trong khoảng thời gian ngắn vẫn không cách nào cùng Ma Nguyệt làm được thân như người nhà, liền bỏ qua một bên để tài nói, Nguyệt Nhi, ta đối với các ngươi man hoang bách tộc hiểu rõ không phải quá nhiều, ngươi có thể hay không theo ta nói một chút có quan hệ ma nhân tộc sự tình. Ma Nguyệt tuy rằng thông tuệ, nhưng nàng dù sao chỉ là một cái khoảng 10 tuổi cô bé, tại đơn độc đối mặt Khổng Minh lúc, rất dễ dàng đã bị Khổng Minh nắm giữ quyền lên tiếng. Hơn nữa Khổng Minh thái độ thân thiết, Ma Nguyệt càng ngày càng không có để phòng chi tâm, chậm rãi liền đem tự mình biết sự tình đều dặn dò cái rõ rõ ràng ràng. Man hoang rừng rậm kéo dài vạn dặm, diện tích chi rộng rãi vượt qua người thường tưởng tượng. Trong rừng rậm che kín bầu trời, không ít địa phương đều là rất ít người đặt chân tới. Nếu muốn từ Lương Châu địa giới hạ Nam Dương, tuyệt đối không thể trực xuyên man hoang rừng rậm, nhất định phải dọc theo rừng rậm ngoại vi nhiêu trên mấy tháng lâu dài, mới có thể đạt đến Lương Châu vùng duyên hải cảng. Nếu như không phải có man hoang rừng rậm chặn lại rồi xuống biển đường, Lương Châu có lẽ sẽ như tới gần Đông Hải Thanh Châu cùng Hải Châu như vậy, bởi vì hải vận phát đạt mà thương nghiệp phồn vinh. Man hoang bách tộc là với sinh hoạt ở man hoang trong rừng rậm mọi nhân loại man tộc gọi chung, còn có phải là thật hay không có bách tộc, thật sự chính là xưa nay không người kiểm tra qua. Đừng xem man hoang bách tộc cái này xưng hô nghe tới rất thô bạo, nhưng man hoang rừng rậm người thống trị cũng không chỉ có chỉ là những này man tộc, còn có những này sinh trưởng ở địa phương nguyên trụ chủng tộc, cùng với vô số cường đại ma thú. Ma thú cùng phổ thông dã thú không giống, chúng nó thuộc về thiên phú cực kỳ đặc thù một loại thú loại, trời sinh là có thể tự mình thu nạp nguyên lực, ở trong người hình thành nguyên lực tinh hoạch, do đó phát huy ra không kém gì nguyên lực tu luyện giả một ít thần thông. Dựa theo ma thú lợi hại trình độ, mọi người đem nó phân chia vì làm 9 cấp. Vừa đến cấp 3 là bên trong cấp thấp ma thú, tại Thiên Nguyên Đại Lục trên so sánh với thông thường, thực lực cũng không phải là cường đại như vậy, thường thường bị loài người người mạo hiểm đi săn, đoạt nguyên lực tinh hoạch cung cấp nhân loại sử dụng. 4 đến ma thú cấp 6, có thể tính là cao giai ma thú. Đến này nhất đẳng cấp ma thú, đã có không kém gì trí tuệ của nhân loại, thực lực đó cũng có thể cùng nhân loại bên trong nguyên sư, nguyên tướng cấp tu luyện giả đánh đồng. Nếu muốn săn bắt cao giai ma thú, tự nhiên khó khăn rất nhiều, nhưng cao giai ma thú nguyên lực tinh hoạch thường thường giá trị liên thành. Đây chính là cái gọi là vật lấy hy vì làm quý giá. Về phần 7 đến ma thú cấp 9, hoàn toàn có thể xưng vì làm cấp tột cùng ma thú. Dù cho chỉ là đạt đến cấp 7 ma thú, liền tuyệt đối có nhân loại nguyên soái cấp cường giả thực lực, thậm chí có thể biến ảo thành hình người, cùng nhân loại những này cường giả đỉnh cao bình đẳng luận giao. Dĩ nhiên, tại ma thú cấp 9 bên trên, vẫn tồn tại siêu giai ma thú truyền thuyết. Nhưng siêu giai ma thú, tựa như nhân loại trong truyền thuyết những này cao hơn nguyên thánh thần bí tồn tại, ai cũng chưa từng thấy qua, không cách nào chứng minh có phải thật vậy hay không có bậc này nhân vật cường đại. Siêu giai ma thú là truyền thuyết, nhưng man hoang trong rừng rậm lại có hàng thật đúng giá cấp tột cùng ma thú tồn tại, mà những này đỉnh cấp ma thú khu sinh hoạt vực, đối với nhân loại mà nói chính là cấm địa, cho dù một ít nguyên trụ chủng tộc cũng không dám đặt chân trong đó. Man hoang trong rừng rậm quy củ, chính là mỗi người dựa vào thực lực phân chia xuất một mảnh phạm vi thế lực, sau đó tại phạm vi thế lực bên trong trình diễn vật cạnh thiên trạch, kẻ thích hợp sinh tồn cạnh tranh trò chơi. Chỉ có người thắng mới có sinh tồn quyền lợi. Man hoang bách tộc chính là tại như vậy kịch liệt cạnh tranh bên trong, mà có thể tiếp tục sinh sống man tộc bộ lạc. Man hoang bách tộc có lớn có nhỏ. Số ít loại cực lớn man tộc bộ lạc, thậm chí có thể tại man hoang trong rừng rậm chiếm một mảnh không thể so một ít tiểu quốc gia tiểu địa bàn, ẩn nhiên cùng một ít nguyên trụ chủng tộc hoặc là cấp tột cùng ma thú đứng ngang hàng. Như ma nhân tộc, xích địch tộc như vậy loại nhỏ man tộc, trên thực tế chỉ là sinh hoạt ở man hoang rừng rậm ngoại vi, luận thực lực căn bản không cách nào cùng những này loại cỡ lớn man tộc so với, chỉ có thể coi là man hoang bách tộc bên trong góp đủ số. Bất quá, phát sinh ở những này loại nhỏ man tộc trong lúc đó chiến tranh, thường thường càng tàn khốc.